Chương 1, thứ hôn. Ta trở tay chặt đứt. Cô em vợ đúng là tuyệt phẩm tiên tiêu. Chương 1, thứ hôn. Ta trở tay chặt đứt. Cô em vợ đúng là tuyệt phẩm tiên tiêu. Giang Hải Minh Đức Trung học phổ thông yến hội đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng đến tan không ra. Ngày bình thường chỉ vì Giang Hải thị con em quyền quý mở ra Minh Đức cao trung. Giờ phút này đang cử hành một trận vốn nên náo nhiệt học lên yến, nhưng một góc nào đó bầu không khí lại ngưng trọng dị thường. Bình Minh Minh, việc này không phải ta Liễu Kình Hải không niệm tình xưa. Yến hội đại sảnh một góc, Liễu gia gia chủ Liễu Kình Hải ôn thỏa, thanh âm không lớn, lại như từng nhát trọng truy, nện ở Cố gia trong lòng mọi người. Hắn trên mặt thể thức hóa tiếc hận, đáy mắt chỗ sâu lại là không cách nào che giấu khinh miệt cùng cười lạnh. Chỉ là, nhà ta Như Yên, bây giờ đã là Giang Hải thị hiếm có thiên tài, tương lai đã định trước trao liệm cửu thiên, trở thành nhân trung chi phượng. Mà lệnh lang lời của hắn dừng lại, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Cố gia ghế một thiếu niên trên thân, trong ánh mắt đều là trần trụi khinh miệt, phảng phất tại xem kỹ một cái sắp bị ném vứt bỏ phế phẩm. Không xứng với. Hai chữ, hơi hận, lại tràn đầy cực hạn nhục nhã. Toàn bộ đại sảnh tĩnh mịch, liền hô hấp âm thanh đều biến chói tai. Cố Thần, cái kia bị ánh mắt tỏa định thiếu niên, giờ phút này mở mịt nhìn chăm chú lên trước mắt. Trong đầu hắn truyền đến trận trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, vô số lạ lẫm ký ức tuôn ra, cơ hồ muốn no bạo thần trí của hắn. Cao võ thế giới, Viêm Hạ quốc, Giang Hải thị, Cố gia nhị công tử. Còn có, trước mắt trận này có thể xưng công khai tử hình học lên bữa tiệc từ hôn. Ta xuyên biệt. Cố Thần trái tim đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn về phía bên cạnh, phụ thân Cố Thiên Minh mặt trướng thành màu gan heo, bàn hạ nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệnh, lại áp chế gắt gao lấy lửa giận. Lại nhìn đối diện, Liễu Kình Hải bên cạnh thân, thân mang lộng lẫy màu băng làm váy dài thiếu nữ ngạo nghệ đứng lặng. Nàng dáng người biển chuyển, da thịt bánh nhuận như ngọc, hẹp dài mắt phượng khỏe mắt khẽ nhếch, lộ ra bẩm sinh cao ngạo cùng thanh lãnh. Nàng chưa từng liếc Cố Thần một cái, thậm chí tránh đi Cố gia tất cả mọi người, vẹn vẹn lấy bên mặt gặp người, dường như nhìn nhiều liền điếm ố tự thân tôn quý. Liêu Như Yên, vị hôn thê của hắn. Không, là trước vị hôn thê. Ký ức rõ ràng quay lại, vị này tiên tri tiêu nữ tự nhỏ bé không đáng mỏng nguyên chủ hoàn khố vô năng, bây giờ càng bởi vì thức tỉnh cực phẩm thiên phú, Liêu gia liền không kịp chờ đợi xé bỏ hôn ước, muốn leo lên cao hơn đầu cảnh. Cục diện này, quả thực địa ngục bắt đầu. Xã chết hiện trường, con đường phía trước xa vời, một cái sơ sẩy, Cố gia đều sẽ bởi vì trận này đục nhã biến thành toàn bộ Giang Hải thị trò cười. Ngay tại Cố Thần cảm thấy xã chết bị xã chết cảm giác thôn phệ, cơ hồ trời đất quay của lúc, đốt. Kiểm tra tới tốc chủ linh hồn cường độ đạt tiêu chuẩn, vị trí hoàn cảnh phù hợp kích hoạt điều kiện. Đa tử đa phúc hệ thống, ngay tại kích hoạt thành công. Tân thủ gói quà lớn gói quà đã cấp cho. Một đạo băng lãnh mà hùng vĩ máy móc cầm, trực tiếp tại thần hồn của hắn chỗ sâu ầm vang nổ tung. Cố Thần thân thể chấn động mạnh một cái. Hệ thống. Trái tim của hắn cuồng loạn, một cỗ dòng điện tự xương sống thẳng gọt thiên linh đóng, tê dại cùng vui mừng như điên trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Tân thủ gói quà lớn gói quà đã nhận lấy, kỳ tích chi nhãn đã kích hoạt. Ông. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở, Cố Thần trước mắt thế giới bỗng nhiên dị biến, một tầng mới tinh chiều không gian trực tiếp bao trùm tại bốn có hiện thực phía trên. Trong không khí, mắt thường không thể gặp mỏng manh điểm sáng chảy xuôi, trong đại sảnh mỗi người trên thân đều tản ra hoặc sáng hoặc tối vầng sáng. Nô bộ cảm đạm bạch quang, hộ vệ hơi sáng hoàng quang, phụ thân Cố Thiên Minh khoác trên người nồng đậm thanh quang. Liêu gia gia chủ Liễu Kình Hải thì là một đoàn thâm thúy lang quang. Chói mắt nhất người, cho là tư thái kia cao ngạo, hoa phục gia thân Liễu Như Yên. Nàng quanh thân bao phủ sáng chói từ choáng, chói lọi chói mắt, điểm minh tuyên bày ra lấy siêu phàm thoát tục thân phận cùng huy hoàng tương lai. Mục tiêu, Liễu Như Yên thiên phú, cực phẩm băng phượng huyết mạch, đã thức tỉnh, khí vận trị 850 mức tiềm lực, 920 cùng tốc chủ độ phù hợp, 15, chán ghét, liên tiếp tin tức lưu tại Cố Thần trước mắt sẽ qua. Nguyên lai like đây chính là nàng lực lượng. Cực phẩm thiên phú, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Cố Thần trong lòng hiểu rõ, ánh mắt lại vô ý thức trong đám người liếc nhìn. Đột nhiên, Cố Thần ánh mắt ngưng kết. Liễu Như Yên sau lưng tầm thường nhất nơi hẻo lánh, đứng đấy một vị khác nhan trị càng hơn một bậc thiếu nữ. Nàng lấy trắng nhạt váy lụa, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhỏ yếu làm cho người thương tiếc. Nàng cúi thấp đầu, lông mày nhẹ chau lại, thanh tịnh mắt hạnh tràn đầy rụt rè bất lực, dài tiệp buông xuống. Tại mí mắt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, vũ quan tinh xảo đến cực điểm, lại bởi vì kia phần không tranh quyền thế yếu đuối cùng tự ti, nhường nàng tại Liễu Như Yên bên cạnh thân lộ ra ảm đạm vô quang. Liễu Như Ngọc, Liễu Như Yên muội muội, một cái bởi vì thiên phú thường thường, bị gia tộc hoàn toàn coi nhẹ, thậm chí có thể tùy thời bỏ qua tồn tại. Nhưng mà, Cố Thần kỳ tích chi nhãn thấy, thiếu nữ trên thân cảnh tượng hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Nàng không ánh sáng choáng, một tia cũng không. Thay vào đó, là chói mắt tuân lệnh hắn hai mắt phỏng. Kim sắc mặt trời, kim quang kia ngưng tụ không tan, sáng chói cực hạn. Nội ẩn hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, lại bị vô hình gông xiềng gắt gao trói buộc thể nội, vẹn vẹn tiết lộ ra như vậy dung chuyển tâm thần dị tượng. Mục tiêu, Liễu Như Ngọc thiên phú, bị phong ấn tuyệt phẩm thiên phú, chưa giác tỉnh. Khí vận trị. Trong phong ấn, mức tiềm lực. Trong phong ấn, cùng tốc chủ độ phù hợp, 95, cực độ phù hợp. Vâng. Cố Thần trong đầu ức vạn đạo kinh lôi ẩm vang nổ vang. Tuyệt phẩm thiên phú. Không phải Liễu Như Yên loại kia đã thực hiện cực phẩm mà là cao hơn một cái cấp độ, thậm chí khả năng không chỉ một cái cấp độ tuyệt phẩm. Hơn nữa, vẫn là chưa giác tỉnh. Cung tốc chủ độ phù hợp 95. Một cỗ không cách nào ức chế vui mừng như điên nước vọt khắp Cố Thần toàn thân, hắn gắt gao kiềm chế khỏe miệng cơ hồ muốn nước mở độ cong, trái tim nhảy lên kịch liệt, như muốn xông phá lồng ngực. Đây không phải địa ngục bắt đầu. Cái này mẹ hắn là bắt đầu liền đưa chính mình một cái vương nổ. Cố Thiên Minh, ta Liễu gia quyết ý, ngươi có gì dị nghị không? Liễu Kình Hải kiên nhẫn hao hết,
thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, một cô thượng vị người đặc hữu uy áp giống như thủy triều tuôn hướng Cố Gia ghế. Cố Thiên Minh kêu rên, sắc mặt tái xanh, hắn sống lưng lại thẳng tắp, chữ chữ âm vang, ta Cố Gia tuyệt không phải mặc người nhào nặng quá hờ mềm. Bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, dương cung bạc kiếm. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, a một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Đám người kinh ngạc nhìn lại, một mực trầm mặc Cố Gia nhị công tử Cố Thần đã chẳng biết lúc nào đứng người lên. Trên mặt hắn ăn chơi thiếu gia hèn nhát cùng mờ mịt quét sạch sành sanh, thay vào đó là làm người tim đập nhanh bình tĩnh cùng thong dong. Ánh mắt thâm thúy sắc bén, nhìn rõ chân tơ cái tóc, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm lại mang ba phần tà khí độ cong. Hắn chỉnh lý cổ áo, động tác ưu nhã thong dong. Kia phần siêu nhiên khí độ, khiến cho Dương Cung Bạt Kiếm từ hôn hiện trường, lại sinh ra mấy phần nhà mình hậu hoa viên thanh thản ý vị. Liêu bá phụ. Cố Thần ánh mắt vượt qua đám người, nhìn thẳng Liêu Kình Hải, ngự khí không đổi không chậm. Hai nhà cùng là Giang Hải thị bộc tộc, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, làm gì vì chút chuyện nhỏ này, tổn thương hòa khí. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Chút chuyện nhỏ này, đây chính là từ hôn, là làm chúng đánh Cố Gia mặt. Liêu Kình Hải nhướng mày, hừ lạnh nói, Cố Thần, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Không không không, cái này vừa bạn có ta nói chuyện phần. Cố Thần khoát khoát tay chỉ, nụ cười càng thêm nghiền ngẫm. Hắn không nhìn Liêu Kình Hải ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt chuyển hướng cao ngạo Liễu Như Yên, trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng giỏi đoán ý người. Như Yên muội muội đã thiên phú dị bẩm, tiền đồ rộng lớn, ta Cố Thần tự nhiên không thể trở thành nàng chướng ngại vật. Việc hôn sự này, lui cũng không sao. Hoa. Trong đại sảnh một mảnh xôn xao. Cố Gia đám người tất cả đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Cố Thần, Cố Thiên Minh càng là tức giận đến môi lưỡi run rẩy, "Thần nhi, ngươi Liễu gia bên kia một mảnh vui mừng." Liêu Kình Hải sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nhìn về phía Cố Thần ánh mắt, rõ ràng đang nhìn một cái biết thời thế ngu xuẩn. Nhưng mà, Cố Thần câu nói tiếp theo, làm cho cả đại sảnh không khí trong nháy mắt ngưng kết. Ánh mắt của hắn theo Liễu Như Yên trên thân dịch chuyển khỏi, tinh chuẩn hướng về phía sau nàng cái kia khiếp đạm co lại thân thể thiếu nữ. Ánh mắt trong nháy mắt cực nóng, xâm lược tính mười phần. Hắn đối với thượng thủ Liễu Kình Hải, cười văn nói, đã Cố Liêu hai nhà thông gia, cũng không phải Như Yên không thể, Như Yên tiền đồ như gấm, ta Cố Thần trèo cao không lên. Như vậy, ta cưới Liêu Như Ngọc, có cái gì không được? Chương 2, đối a. Nếu không lên. Chương 2, đối a. Nếu không lên. Như vậy, ta cưới Liêu Như Ngọc, có cái gì không được? Câu nói này là một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở tĩnh mịch tiến hội trong đại sảnh. Thời gian chớp mắt ngưng trệ. Sau một khắc, huyên náo ồn ào náo động phóng lên tận trời, cơ hồ muốn lật tung toàn bộ đại sảnh nóc nhà. Ánh mắt mọi người, mũi tên nhọn bắn về phía Cố Thần, trong ánh mắt chất đầy hoang đường, chấn kinh, cũng không thể tưởng tượng nổi. Liêu Như Yên tấm kia cao ngạo thanh lãnh gương mặt xinh đẹp, huyết sắc cởi tận. Nàng cứng tại nguyên địa, băng lam dưới váy dài thân thể, bởi vì kia cố toàn tâm thấu xương xấu hổ giận dữ mà có chút trở nên cứng. Cái gì gọi là không phải nàng không thể? Cái gì gọi là ta cưới Liêu Như Ngọc? Cái kia ở trong mắt nàng liền bụi bặm cũng không bằng muội muội, cái kia từ nhỏ đến lớn chỉ có thể đi theo phía sau nàng, nhặt nàng không cần đồ vật phế vật. Cố Thần, cái này nàng xem thường phỉ nổ hoàn cố, vậy mà ngay trước toàn Giang Hải thị quyền quý mặt, tuyên bố muốn cưới tên phế vật kia, mà không phải nàng. Cái này so trực tiếp cự tuyệt từ hôn, còn muốn cho nàng khuất nhục gấp trăm lần. Đây không phải lựa chọn, là trả đạm. Là đem nàng tiêu ngạo dẫm tại dưới chân, lại mạnh mẽ nghiền nát. Nàng cảm giác toàn trường ánh mắt hóa thành ngâm độc cương châm, cuốn lại nàng thương tích đầy mình, đưa nàng kia thân cực phẩm thiên phú mang tới quang hoàn, phá tan thành từng mảnh. Liêu gia gia chủ Liễu Kình Hải cười lạnh ngưng ở trên mặt, hắn ngạc nhiên nhìn xem Cố Thần, hoàn toàn không ngờ tới chuyện sẽ đi hướng cái này không hợp thói thường phương hướng. Nhưng vẹn vẹn vài giây đồng hồ sau, hắn ấy mắt kinh ngạc cấp tốc biến mất, thay vào đó là một vẻ thâm trầm vui mừng như điên. Cưới Liêu Như Ngọc. Tốt. Đây quả thực là trên trời rơi xuống niềm vui. Đã bảo vệ cùng Cố gia thông gia, lại để cho hắn cái kia dị bẩm thiên phú nữ nhi Liễu Như Yên thoát ly vũ bùn, còn có thể thuận tay đem cái kia thiên phú thường thường, không có chút giá trị tiểu nữ nhi xử lý sạch. Một mũi tên trúng ba con chim. Hồ náo. Một tiếng giận dữ mắng mỏ nổ vang, Cố gia gia chủ Cố Thiên Minh đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, trên bàn chén bàn một hồi kịch liệt rung động. Sắc mặt hắn đỏ lên, không phải xấu hổ, là giận, là cảm giác Cố gia mặt mũi bị đường chúng xé mở nổi giận. Hắn chỉ vào Cố Thần cánh tay kéo căng thẳng tắp, nổi gân xanh, ngươi điên rồi phải không? Liễu Như Ngọc thiên phú thường thường, mọi người đều biết phàm phẩm, ngươi cưới nàng là muốn cho ta Cố gia mặt, hôm nay hoàn toàn mất hết sao? Cố gia trưởng lão Cố Sơn Hà cũng tức giận đến sợi râu loạn chiến, lắc đầu liên tục. Gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh a. Bị tất cả mọi người nghị luận trung tâm, cái kia thân mang trắng nhạt váy lụa thiếu nữ, Liễu Như Ngọc, giờ phút này đầu óc trống rỗng. Nàng núp ở yến hội đại sảnh nơi hẻo lánh, cả người giống như là bị rút đi xương cốt, chỉ có thể bất lực nắm chặt mép váy. Nàng không thể nào hiểu được, vì cái gì? Vì cái gì cái kia trong truyền thuyết ngang ngược Cố gia nhị công tử, cái kia chính mình liền ngưỡng vọng tư cách đều không có người, lại đột nhiên đem nàng đẩy lên phong bạo trung tâm. Nàng suy nghĩ đầy rối một đoạn. Ngay tại Cố gia đám người sắp hoàn toàn bộ phát lúc, Cố Thiên Minh chợt chú ý tới con trai mình ánh mắt. Đây không phải là một cái ăn chơi thiếu gia nên có ánh mắt. Bình tĩnh, thâm thúy, là một ngụm không nhìn thấy đáy cổ đầm, bên trong cất dấu hắn hoàn toàn xem không hiểu tự tin cùng nhu đồ. Cố Thiên Minh tiếng lòng đột nhiên gấp, tất cả giận mắng đều cắm ở trong cổ họng. Hắn nhìn trước mắt nhi tử, đột nhiên cảm giác được vô cùng lạ lẫm. Ha ha ha, Bình Minh Minh, làm gì tức giận? Liêu Kình Hải thấy thế, lập tức cười lớn đứng ra hòa giải, sợ Cố gia đổi ý con cháu tự có con cháu phúc, đã bọn nhỏ tình đầu ý hợp, chúng ta làm trưởng bối, tác thành cho bọn hắn chính là. Ta nhìn, thần nhi cùng chúng ta nhà Như Ngọc, cũng coi là một đôi bích nhân đi. Cố Thiên Minh sắc mặt tái xanh, lại bị chắn phải nói không ra lời nói. Cuối cùng, hắn cắn chặt răng hàm, từ trong hàm răng gạt ra một cái tia chữ, tốt. Việc này đã định, để tránh đêm dài lắm mộng, hai nhà bằng nhanh nhất tốc độ quyết định hôn kỳ. 10 ngày sau, Cố gia răng đèn kết hoa, khách khứa như mây. Một trận vội vàng nhưng như cũ xa hoa kiểu Trung Quốc cổ điển hôn lễ, oanh động toàn bộ Giang Hải thị. Chỉ là, cuộc hôn lễ này phía sau, niệm ai cùng lời đồn đại giống như thủy triều phun trào. Tất cả mọi người cảm thấy Cố gia nhị công tử là tức bất tỉnh đầu, mới có thể làm ra cái loại này tự dứt lấy nụ quyết định. Hôn lễ chế yến tiệc, Cố Thần nắm người mặc đỏ chót áo cưới Liêu Như Ngọc, đang tiếp thụ các tân khách chúc phúc. Liêu Như Ngọc hôm nay xinh đẹp làm cho người khác nín hơi. Tinh xảo mũ phượng khăn quàng bay, đưa nàng khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia khuôn mặt tôn lên càng thêm kiều diễm. Thẹn thùng phía dưới, gương mặt nổi lên động nhân đỏ ửng, ngày bình thường ảm đạm đôi mắt, tại dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng thân hình mặc dù nhỏ yếu, nhưng là cành cây nhỏ quá lớn. Giờ phút này rộng lượng áo cưới càng lộ ra nàng không đủ một nắm, kia hơi lộ ra tuyết trắng cái cổ, đường cong ưu mỹ, làm cho người mơ màng. Một cái khách không mời mà đến, cắt ngang này nháy mắt tiến tĩnh. Liễu Như Yên thân mang một bộ băng lam váy dài, xuất hiện tại trước mặt hai người, nàng tấm kia trên mặt xinh đẹp, treo không che giấu chút nào niềm ai. Muội muội, thật sự là chúc mừng ngươi. Nàng thanh âm thanh lãnh, lời nói tôi độc, nhanh như vậy liền học được nhặt ta đồ không cần. Liễu Như Ngọc thân hình run lên, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc trắng bệnh, bản năng muốn giấu tới Cố Thần sau lưng. Cố Thần lại một tay lấy nàng ôm vào lòng, nhường nàng chăm chú dựa vào chính mình. Hắn thậm chí không thấy Liễu Như Yên, chỉ là cúi đầu dịu dàng giúp Liễu Như Ngọc sửa sang trên trán vết phát, khóe môi nhếch lên cương chiều cười. Lão bà của ta hôm nay thật đẹp. Liễu Như Yên thấy mình bị không để ý tới, siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Nàng thanh âm bất cao mấy phần, "Cố Thần, ngươi chớ đắc ý, ngươi cưới một cái phế vật sẽ chỉ làm Cố gia biến thành càng lớn cho cười." Cố Thần lúc này mới lười biếng mở mắt ra, ánh mắt tại Liễu Như Yên trên thân đảo qua, ánh mắt kia giống đang nhìn một cái cố tình gây sự thẳng hề. "Phế vật." Hắn cười nhạo một tiếng, "Trong mắt ta, nhà ta Như Ngọc dịu dàng đáng yêu, quan tâm thiện lương, là thế gian này độc nhất vô nhị chân bảo." Hắn dừng một chút, ánh mắt biến sắc bén, trong giọng nói đùa cợt cơ hồ hóa thành thực chất. "Mà ngươi đối a, nếu không lên ngươi." Liễu Như Yên tức giận đến toàn thân phát run, một trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Cố Thần lời nói tinh chuẩn đâm tại nàng đau nhất địa phương. Cố Thần lại không để ý tới nàng nữa, ôm trong ngực tiểu thê eo nhỏ nhắn, ôn nhu nói, "La bà, chúng ta đừng để ý tới nàng, thời gian không còn sớm, nên trở về phòng." Nói xong liền tại Liễu Như Yên ánh mắt tàn nhẫn bên trong ôm lấy Liễu Như Ngọc, đi thẳng tới bọn hắn phòng cưới. Bên phòng cưới, long phượng đến đỏ lẳng lặng tiêu đốt, trong không khí thanh nhã hương thơm tràn ngập. Liễu Như Ngọc ngồi ngay ngắn ở mép giường, thân thể căng đến giống một chiếc cung kéo căng, liền hô hấp đều thả cực nhẹ, không dám nhìn gần trong gang tấc Cố Thần. Áo cưới dưới thân thể mềm mại, đường cong là lướt, cách vải áo đều có thể cảm nhận được kia phần kinh người mềm mại cùng có giãn. Cố Thần đi đến trước mặt nàng, nhìn xem nàng bởi vì khẩn trương mà có chút rung động giải tiệp, trong lòng một mảnh mềm mại. Đây chính là hắn thế tử, cái kia nắm giữ tuyệt phẩm tiên phú, lại bị toàn thế giới coi nhẹ bảo tàng. Hắn nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, nhường nàng nhìn xem chính mình. "Đừng sợ." Thanh âm của hắn rất nhẹ, mang theo trấn an lòng người lực lượng. Liễu Như Ngọc ngẩng đầu, đục vào hắn thâm thúy đôi mắt, đáy mắt không có nghe đồn lông đông đằng điếm, duy dư một mảnh trầm tĩnh ôn hòa. Lòng của nàng không hiểu an định xuống tới, nến đỏ chập chờn, màn tơ nhẹ rủ xuống. Xuân tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng. Làm hai người chân chính hợp hai làm một trong nháy mắt, Cố Thần náo hải, một đạo hùng vi thanh âm bỗng nhiên nổ tung. "Đốt." Kiểm tra tới tốc chủ hoàn thành hôn lễ, cũng cùng đạo lữ, Liễu Như Ngọc hoàn thành sinh mệnh đại hòa hải. Đa tử đa phúc hệ thống, chính thức kích hoạt. Chương 3, đạo lữ thật là thơm, hàng đêm sinh ca ai ngờ ta. Chương 3, đạo lữ thật là thơm, hàng đêm sinh ca ai ngờ ta. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ hoàn thành hôn lễ, cũng cùng đạo lữ, Liễu Như Ngọc hoàn thành sinh mệnh đại hòa hải. Đa tử đa phúc hệ thống, chính thức kích hoạt. Chúc mừng tốc chủ, cùng tuyệt phẩm thiên phú người, trong phong ấn, kết làm đạo lữ, ban thưởng tăng lên trên diện rộng. Ban thưởng 1, hỗn độn đạo thể, sơ giai, đã cấp cho. Tốc chủ thể phách tái tạo hoàn thành, tư chất tu luyện tăng lên trên diện rộng, vạn pháp bất xâm, vạn đạo có thể tan. Anh. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng nhiệt lưu, đột nhiên theo Cố Thần vùng đan điền nổ tung, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Phản phất có ước vạn trôi truy nhỏ, đang điên cuồng rèn luyện hắn mỗi một tấc xương cốt, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một giọt máu. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Cố Thần kêu lên một tiếng đau đớn, lại gắt gao cắn chặt răng quan. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình ngay tại xảy ra nghiêng trời lệch đất thủy biến. Ban thường 2, Liễu Như Ngọc chi tuyệt phẩm thiên phú huyền âm thần thể lớp phong ấn thứ nhất đã giải trừ. Tốc chủ thu hoạch được thiên phú cùng hưởng, thu hoạch được huyền âm thần thể bộ phận đặc tính giá trị. Cùng lúc đó, trong lực hắn Liễu Như Ngọc cũng phát ra một tiếng ngâm khẽ, một vòng mắt thường gần như không thể gặp màu vàng kim nhạt vầng sáng theo trong cơ thể nàng phát ra, đem hai người bao phủ. Cái kia đạo trói buộc trong cơ thể nàng kim sắc mặt trời vô hình công xiềng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân của nàng, gột rửa lấy nàng nhiều năm qua bởi vì không cách nào tu luyện mà trầm tích tạp chất, một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhàng cùng thông thấu cảm giác, nhường nàng thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Hệ thống bảng đã tạo ra, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Cố Thần có thể rõ ràng nghe được chính mình trái tim như trống trận giống như hữu lực nhảy lên, có thể cảm giác được trong không khí mỏng manh linh nguyên đang vui hô nhảy cấm hướng lấy chính mình mà tới. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái giả lập màn ánh sáng màu xanh lam rõ ràng hiện ra tại trước mắt của hắn. Túc chủ, Cố Thần tu vi, thối thể cảnh tam trọng, từ phàm nhân cảnh đột phá, thể chất, hỗn độn đạo thể, sơ giai, huyền âm thần thể, sơ giai cùng hưởng, công pháp, không võ kỹ, không đạo lữ, Liêu Như Ngọc, tuyệt phẩm huyền âm thần thể, phong ấn, dòng dõi, không gia tộc danh vọng, không có ý nghĩa hệ thống năng lực, kỳ tích chi nhãn, tài nguyên hồi đoái, chưa mở ra, chúc mừng túc chủ giải tỏa thiên mệnh chi nữ, Liêu Như Ngọc, thẻ nhân vật. Đạo lữ, Liêu Như Ngọc bình xét cấp bậc, từ sát sử thi cấp. Thiên phú, tuyệt phẩm huyền âm thần thể, lớp phong ấn thứ nhất giải trừ, đặc tính, thiên phú điệp ra, có thể đem thiên phú tu luyện hoàn mỹ điệp ra tại túc chủ trên thân, độ phù hợp 95, khang khang một mực, Cố Thần hơi hơi duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn xương cốt phát ra một hồi lốt bốp giòn vang, phản phất tại kinh nghiệm một trận thay ra đổi thịt tái tạo. Cơ bắp, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều tại cố lực lượng này tẩy lễ hạ, biến cứng cỏi mà tràn ngập sức sống. Giờ phút này thân thể biến vô cùng ngưng thực, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cố Thần nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, trong ánh mắt bộc phát ra dọa người tinh quang. Nhưng càng làm cho hắn tâm thần rung mạnh là Liễu Như Ngọc thẻ nhân vật tin tức. Từ sát sử thi cấp, thiên phú được ra. Ý vị này, Liễu Như Ngọc kia tuyệt phẩm cấp bậc thiên phú tu luyện, hắn cũng có thể nắm giữ. Cái này, đây quả thực là người tiên. Cố Thần đè xuống trong lòng vui mừng như điên, ánh mắt lần nữa rơi vào trong ngực tiểu thê trên thân. Giờ phút này Liễu Như Ngọc, bởi vì kia Hải Đường Xuân ngủ duyên cớ, ánh mắt mê ly, thân thể mềm mại hơi mềm, tựa vào trong ngực của hắn. Cố Thần trong lòng khẽ động, đem nàng một lần nữa đánh ngã. Nến đỏ chập chờn, xuân sắc vô biên. Cần đầy đủ độ thân mật khả năng giải phong Liễu Như Ngọc càng nhiều thân thể, hắn chỉ có thể nhiều hơn vất vả. Một đêm kiểu diễm, làm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào gian phòng lúc, Cố Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con mắt của hắn không có chút nào mỏi mệt, ngược lại thần quang trầm tĩnh, tinh lực dồi dào tới cực điểm. Hỗn độn đạo thể hiệu quả kinh khủng như vậy. Hắn cúi đầu nhìn lại, trong ngực người ngọc vẫn còn ngủ say, lông mi thật dài bên trên thậm chí còn treo một tia bóng ánh bệt nước mắt, như là một cái chấn kinh sau tìm kiếm che chở mèo con, làm người chịu mến. Cố Thần không làm kinh động nàng, lặng yên đứng dậy, khoanh chân ngồi giường khác một bên. Hắn phải lập tức nghiệm chứng một chút cái kia thiên phú điệp ra hiệu quả. Tâm niệm vừa động, Cố Thần bắt đầu vận chuyển Cố gia cơ sở tâm pháp tụ khí quyết. Trước kia nguyên chủ tu luyện bộ công pháp này, dẫn đạo thiên địa linh khí nhập thể, tựa như là tia nước nhỏ chậm chạp mà trì trệ. Nhưng bây giờ ầm ầm, Cố Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như trong nháy mắt biến thành một vòng xoáy khổng lồ, phương viên vài dặm bên trong thiên địa linh khí giống như là nhận lấy một loại nào đó chí mạng hấp dẫn, điên cuồng hướng lấy thân thể của hắn chạy ngược mà đến. Linh khí như giang hà vỡ đê, lao nhanh gào thét theo kinh mạch của hắn tràn vào đan điền, cơ hồ không cần hắn tận lực luyện hóa, liền dịu dàng ngoan ngoãn chuyển hóa làm tự thân tu vi. Loại này tốc độ tu luyện nào chỉ là nhanh hơn gấp 10, gấp trăm lần, quả thực là thôn tính. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, trong cơ thể hắn linh lực liền tràn đầy tới một cái điểm tới hạn. Phá cho ta! Cố Thần trong lòng khẽ quát một tiếng. Với anh, thối thể cảnh tứ trọng, thối thể cảnh ngũ trọng, thối thể cảnh lục trọng, tu vi hàng rào tại cố này bàng bạc linh khí cọ rửa hạn, yếu ớt như là giấy đồng dạng, liên tiếp bị xuyên thủng. Thẳng đến khí tức vững chắc tại thối thể cảnh lục trọng đỉnh phong, kia cô điên cuồng tình thế mới chậm rãi ngừng. Cố Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, khí tiễn như sương, vẽ ra trên không trung một đạo rõ ràng mạnh ấn. Hắn mở mắt ra, cảm thụ được thể nội so trước đó cường đại mấy lần lực lượng, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng cung nhiệt. Đây chính là tuyệt phẩm thiên phú tốc độ tu luyện sao? Hắn vẹn vẹn chỉ là điệp ra Liễu Như Ngọc thiên phú, liền có như thế kinh khủng hiệu quả. Kia nếu là nhường Liễu Như Ngọc vì hắn sinh hạ dòng dõi đâu? Đa tử đa phúc hệ thống, dòng dõi thiên phú càng cao, hắn lấy được khí vận điểm thì càng nhiều, ban thưởng cũng càng phong phú. Một cái nắm giữ tuyệt phẩm thiên phú mẫu thân, sinh hạ dòng dõi, thiên phú có thể kém đến đi đâu? Nghĩ tới đây, Cố Thần hô hấp đều biến có chút dồn dập lên. Hắn nhìn về phía Liễu Như Ngọc ánh mắt, trong nháy mắt biến vô cùng nóng bỏng. Thế này sao lại là thế tử? Đây rõ ràng chính là một tòa hành động, có thể liên tục không ngừng sản xuất nghịch thiên ban thưởng vô thượng bảo khố. Theo ngày này trở đi, Cố Thần thay đổi. Hắn không còn quan tâm ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, thậm chí liền gia tộc sự vụ đều chẳng muốn hỏi đến, cả ngày chờ tại tân hôn trong đình viện, cùng Liễu Như Ngọc như hình với bóng. Người ở bên ngoài xem ra, Cố gia vị này tân tấn cô gia, là xa vào tại ôn nhu hương, bị sắc đẹp sở mê, không muốn phát triển. Ngay cả Cố Thiên Minh đều phái người đến nói bóng nói gió qua mấy lần, ám chỉ hắn không cần hoang phế tu hành. Liễu Như Yên nghe được những tin đồn này, càng là khịt mũi coi thường, trong lòng điểm này ghen ghét cũng tiêu tán không ít. Phế vật chung quy là phế vật, coi như hai cái phế vật chung vào một chỗ, cũng vẫn là phế vật. Nhưng mà, chỉ có thân ở trong đình viện Liễu Như Ngọc mới biết được, phu quân của nàng, đến tột cùng có nhiều cố gắng. Bái hôn độn đạo thể ban tặng, Cố Thần nắm giữ thường nhân khó có thể tưởng tượng tinh lực cùng thể năng. Liên tục thời gian nửa tháng, hắn hàng đêm sinh ca, dường như không biết mệt mỏi. Mà Liễu Như Ngọc, cũng theo lúc đầu ngượng ngùng, càng về sau ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại đến bây giờ mong muốn trốn, lại trốn không thoát. Tại Cố Thần tới nhuận hạ, nàng huyền âm thần thể bị triệt để kích phát, phong ấn từng tầng giải phong, khí sắc cũng càng thêm hồng nhuận quang trạch, cả người giống như là thay ra đổi thịt đồng dạng, tản ra kinh người mị lực. Chương 4, phu quân, ta thật không được. Chương 4, phu quân, ta thật không được. Sáng sớm nắng sớm xuyên thấu sương mù, là đình viện dắt lên một tầng ấm kim sắc. Liễu Như Ngọc vịn bụng rủn vòng eo, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi ở trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống. Nàng hai cái tinh tế thẳng tắp đùi ngọc, giờ phút này còn tại không chế không nổi hơi run rẩy. Nàng nhẹ nhàng đánh lấy sau lưng, tấm kia thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn là 3 phần ngượng ngùng, 3 phần bất đắc dĩ, còn lại 4 phần thì là đầy đến sắp tràn ra tới ngọt ngào. Nửa tháng này, nàng rốt cục khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tạo chiều. Phu quân của nàng cố thần, quả thực chính là một cái không biết mệt mỏi long trùng man thú. Mới đầu, nàng chỉ coi là phu quân chân tâm thương nàng, yêu nàng, mới có thể như vậy chăm chỉ đưa nàng coi là lòng bàn tay minh châu, ngày đêm che chở. Có thể về sau, phần này chăm chỉ, tựa hồ có chút quá mức. Đến mức nàng hiện tại mỗi ngày tỉnh lại, cũng cảm giác mình giống như là bị rút khô cốt tủy, toàn thân mềm nhũn, đi đường cũng giống như dẫm tại đám mây, hai chân càng là lâu dài không nghe sai khiến. Phu quân, ta, hôm nay ta thật không được liễu như ngọc đỏ mặt nhỏ giọng lẩm bẩm, thanh âm kia yếu ớt mỗi bản. Nàng mặc dù ngây thơ, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được, trong thân thể mình đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng cố kia yếu đuối, vô luận như thế nào thổ nạp đều không thể ngưng tụ một tia linh khí phàm thể. Bây giờ, lại bị một loại ôn nhuận mà năng lượng cường đại hoàn toàn thẩm thấu. Da thịt của nàng biến thổi qua liền phá, tại nắng sớm hạ hiện ra dương chi mỹ ngọc giống như bánh nhuận con trạch. Một đôi mắt hạnh cũng càng thêm thanh tịnh, thủy quang liễm diễm, nhìn quanh ở giữa, nhưng vẫn mang theo một tia tự nhiên mà thành mỹ ý bất khả tư nghị nhất chính là, nàng có thể nhìn tới, trong không khí những cái kia ngũ thải bàn lan điểm sáng, chính chủ động địa, dịu dàng ngoan ngoãn tiến vào tứ chi của nàng mấy hải. Nàng giống như có thể tu luyện. Hơn nữa, loại này không ngừng mạnh lên cảm giác, càng ngày càng rõ ràng. Ngay tại Liễu Như Ngọc suy nghĩ lung tung lúc, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một bộ áo trắng cố thần ngáp một cái đi ra, cả người sảng khoái tinh thần, long tinh hổ mãnh, cùng trong viện nhà mình tiểu tức phụ lười biếng tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn liếc mắt liền thấy được trên băng ghế đá truy yêu Liễu Như Ngọc, khóe miệng lập tức toét ra một nụ cười sảng lạ. Nàng dâu, ngủ không nhiều một lát. Hắn 2-3 bước tiến lên, cực kỳ tự nhiên đem Liễu Như Ngọc ôm vào lòng, ấm áp đại thủ thuận thế liền khoác lên nàng kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn bên trên. Phu quân, đừng. Liễu Như Ngọc thân thể trong nháy mắt mềm thành một bãi xuân thủy, đội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Đừng cái gì? Cố thần cúi đầu, tại nàng trơn bóng trên trán hôn một cái, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghĩa chính từ nghiêm nói. Ngươi nhà đầu ngốc này, vi phu đây cũng không phải là ham ngược lạc. Đây là âm dương kết hợp, song tu vô thượng đại đạo. Hắn vẻ mặt nghiêm túc lắc lư nói, ngươi nhìn ngươi, mấy ngày nay có phải hay không cảm giác thay ra đổi thịt? Đây đều là vi phu công lao. Vi phu đây là tại giúp ngươi phạt mao tẩy thủy, kích phát ngươi thần thể bản nguyên. Biết hay không? Liễu Như Ngọc bị hắn bộ này ngụy biện tà thuyết hù đến sửng sốt một chút, chớp mắt to như nước trong eo, cái hiểu cái không gật gật đầu. Thật, thật sao? Đó là đương nhiên. Cố thần vô bộ ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng. Ngoan, đợi buổi tối, vi phu cho ngươi thêm đến 2 cái chu thiên lớn đợt trị liệu, cam đoan ngươi không bao lâu liền có thể chứng đạo phi thăng, khinh thường cửu thiên. Liễu Như Ngọc khuôn mặt bá một chút, đỏ thấu tới bên hai. Nàng rõ ràng biết phu quân là tại nói hiệu nói vượng, có thể loại kia bị hắn giày vào lúc, thần hồn phiêu phiêu dục tiên, dường như thật muốn vũ hóa phi thăng cảm giác, nhưng lại vô cùng chân thực. Cùng lúc đó, Cố gia đại viện, thậm chí toàn bộ Giang Hải thị, liên quan tới Cố thần lưu luôn phỉ ngữ đã xôn xao. Nghe nói không, Cố gia cái kia nhị thế tổ, cưới Liêu gia tên phế vật kia về sau, đã nửa tháng không có bước ra qua cửa sân. A, còn có thể làm gì? Hoàn toàn bậy nát thôi. Vốn là hoàn cố, hiện tại cưới Vương Hữu, vò đã mẹ không sợ rơi. Cố gia mặt, lần này thật sự là bị hắn đè xuống đất ma sát. Kia Cố thần là đầu góc bị lửa đá. Coi như Liễu Như Yên loại kia tiên chi tiêu nữ chướng mắt hắn, cũng không đến nỗi nhặt cái phế vật làm bảo a. Hàng năm buồn cười lớn nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lời đồn đại như đao, đao đao đều cắt tại Cố gia mặt mũi bên trên. Cố gia, phòng nghị sự, lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Cố gia trưởng lão Cố Sơn Hà tức giận đến râu tóc đều dựng, một trưởng trùng điệp đập vào gỗ tử đàn bàn bên trên, chén trà bị chấn động đến nhảy lên cao 3 thước. Nửa tháng, dòng dã nửa tháng đóng cửa không ra, cùng phế vật kia phá trộn. Hắn đây là muốn đem ta Cố gia 100 năm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Gia chủ, không thể lại dung túng. Một vị trưởng lão khác mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc, kẻ này tự cam đoạn lạc, đã lập gia đình tộc sỉ nhục, nếu không chặt chẽ trừng phạt, ta Cố gia môn phong ở đâu? Chủ vị, Cố Thiên Minh mặt trầm như nước, không nói một lời. Hắn làm sao không biết phía ngoài tin đồn? Chỉ là, hắn luôn cảm thấy nhi tử tự từ hôn yến hậu, tựa như biến thành người khác, kia phần thong dong cùng tự tin, không giống giả mạo. Có thể nửa tháng này hoang đường trung quy là đem hắn trong lòng còn sót lại vẻ mong đợi, làm hao mòn thành thất vọng. Đi. Cố Sơn Hà đột nhiên đứng dậy, lửa giận bừng bừng trong mắt thiêu đốt. Hôm nay, ta cái này làm đại trưởng lão, liền muốn tự mình đi chấp hành gia pháp. Ta ngược lại muốn xem, cái kia tiểu xuất sinh, đến tột cùng muốn trầm luân tới khi nào. Lời còn chưa dứt, hắn đã lớn bước lưu tinh xông ra đại sảnh, sau lưng mấy vị trưởng lão cũng là lòng đầy căm phẫn, theo sát phía sau. Một đoàn người sát khí bừng bừng, thẳng đến Cố thần chỗ ở đình viện. Dọc đường hạ nhân hộ vệ nhao nhao nhượng bộ lui binh, sợ bị Cố này căm giận ngút trời liên lụy. Rất nhanh, tòa kia thanh lũ đình viện liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cho ta gõ cửa. Cố Sơn Hà đứng ở trước cửa, giọng nói như trung đồng, mang theo không để nén được gầm thét. Đông, đông, đông. Trầm muộn tiếng đập cửa tại yên tĩnh sáng sớm phá lệ chói tai. Đinh viện cửa, kẹt kẹt một tiếng, bị từ bên trong kéo ra. Cố Sơn Hà đầy ngập giận mắng cùng răn dạy đã đến bên miệng, nhưng khi hắn thấy rõ mở cửa người trong nháy mắt, tất cả lời nói đều như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao ách tại trong cổ họng. Mở cửa, không phải Cố Thần, là Liêu Như Ngọc. Thiếu nữ trước mắt, một bộ thanh lịch màu vàng nhạt váy dài, tóc xanh như suối, chỉ dùng một chiếc châm gỗ lỏng lẻo kéo lại. Nàng liền như vậy thanh tú động lòng người đứng ở phía sau cửa, nắng sớm vì nàng phủ thêm một tầng thánh khiết huy quang. Da thịt không còn là bệnh trạng tái nhợt, mà là thông thấu như ngọc, dường như nội ẩn thần hoa. Tấm kia nguyên bản luôn luôn mang theo hèn nhát cùng tự ti khuôn mặt nhỏ, giờ phút này mặt mày tỏa sáng, một đôi mắt sáng tựa như thấm vào tại tiên tuyển bên trong hắc bảo thạch, thanh tịnh, linh động, sâu không thấy đáy. Trên người nàng kia cố tự ti nhu nhược khí tức, sớm đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn siêu nhiên cùng tự tin, nhường cả người nàng giống như một gốc tại trên đỉnh cao nhất lặng yên nở rộ tuyết liên, thanh lệ thoát tục, di thế độc lập. Cái này kinh người thủy biến, đã để tất cả trưởng lão tâm thần bị chấn. Mà xuống một cái trước mắt, càng làm cho bọn hắn linh hồn đều bốc lên chuyện đã xảy ra. Bọn hắn rõ ràng theo Liễu Như Ngọc trên thần, cảm thấy một cốt như có như không linh lực ba động. Mặc dù yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Cái này sao có thể? Giang Hải thị mọi người đều biết, Liễu Như Ngọc Thiên Phú là phàm phẩm, đời này đã định chức cùng tu hành vô duyên. Một phàm nhân, làm sao có thể dẫn khí nhập thể? Nhưng mà, điều kỳ quái nhất, còn không phải cái này. Mấy vị trưởng lão đều là tu hành mấy chục trên trăm năm tay chuyên nghiệp, linh thức sao mà nhạy cảm? Bọn hắn có thể cảm giác được, Liễu Như Ngọc thể nội kia tia linh lực, mặc dù yếu ớt, nhưng tinh thuần trình độ, quả thực nghe rợn cả người. Nếu như nói bọn hắn khổ tu cả đời linh lực là trộn lẫn tạp chất trong nước, vậy đối phương thể nội chính là cửu thiên chi thượng rơi xuống không một hạt bụi cam lâm. Cả hai căn bản không tại một cái cấp độ. Không chỉ có như thế, ở đằng kia cỗ tinh khiết đến cực hạn linh khí chỗ sâu, bọn hắn còn mơ hồ cảm giác được một loại, để bọn hắn linh hồn đều tại run sợ uy áp. Đối, chính là uy áp. Liên phảng phất một con run dế, đang ngước nhìn bắt ngang ở vũ trụ ở giữa viễn cổ thần long. Đó là một loại đến từ sinh mệnh bản chất, đến từ huyết mạch đầu nguồn tuyệt đối nghiền ép. Để bọn hắn sinh ra một loại bản năng, không cách nào kháng cự xúc động, mong muốn quỳ xuống, mong muốn thần phục, mong muốn quỳ bái. Chương 5, nhất niệm trấn áp, toàn trường quỳ xuống hát chính phục. Chương 5, nhất niệm trấn áp, toàn trường quỳ xuống hát chính phục. Từ ngực, đứng tại phía trước nhất cô Sơn Hà, hầu kết không bị khống chế kịch liệt đông lúc nhích qua một cái. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía sau cửa thiếu nữ kia, trong mắt chừng đến như là trung đồng, bên trong tràn ngập không thể nào hiểu được kinh hãi cùng mờ mịt. Cái này, đây là cái kia bị toàn Giang Hải thị xem như trò cười liêu ra phế vật. Cái kia liền thối thể cảnh cánh cửa đều sợ không tới, xem như thông gia công cụ đều bị Cố gia nội bộ ghét bỏ Liễu Như Ngọc. Đây tuyệt đối là gạt người. Thiếu nữ trước mắt, nơi nào còn có nửa phần đi qua tự ti cùng hèn nhát. Nàng thân mang một bộ một mạc màu vàng nhạt váy dài, rõ ràng là bình thường bãi vóc, mặc trên người nàng lại vẫn cứ lộ ra một cỗ bẩm sinh tôn quý vật vị. Kia tư thái, so nửa tháng trước dường như càng lộ vẻ linh lung. Eo nhỏ nhắn không chịu nổi một nắm, trước ngực đường cong lại càng thêm sung mãn, phát họa ra một đạo kinh tâm động phách đường cong, tinh khiết cùng mỹ hoặc hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, ở trên người nàng hoàn mỹ giao hòa. Một trương thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt nhỏ, trong trắng lộ hồng, non đến dường như có thể bóp xuất thủy đến. Da thịt tại thần hy chiếu rọi, thậm chí hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh quang. Nhất làm cho hắn tâm thần cuồng loạn là cặp mắt kia. Đã từng cặp kia luôn luôn trốn tránh, rụt rè mắt hạnh, giờ phút này lại như hai sâu thẳm không thấy đáy hàn đạm thu thủy, thanh tịnh, sáng tỏ, ba quang lưu chuyển ở giữa, mang theo một loại dường như có thể xuyên thủng lòng người linh tính. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liên tự thành một phong cảnh, như không tốc cú lan, tại đỉnh cao nhất nở rộ, đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thế này sao lại là cái gì phàm nhân? Đây rõ ràng là từ trên 9 tầng trời trích lạc phàm trần tiết tử. Tà thuật. Cố Sơn Hà bên cạnh, một vị trưởng lão bờ môi run rẩy, cuối cùng từ trong kẽ răng gạt ra hai chữ. Đối. Nhất định là tà thuật. Tất cả trưởng lão trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia bừng tỉnh hiểu ra. Cố thần cái kia tiểu xuất sinh, không biết từ chỗ nào học được cái loại này thái âm bổ dương tà môn ma đạo. Hắn dùng tại cái này đáng thương trên người nữ tử, ép tính mạng của nàng tinh hoa, cho nên mới nhường nàng đã xảy ra quỷ dị như vậy biến hóa. Mà cố thần chính mình khẳng định đã sớm bị tiểu sắc móc sạch thành một bộ sắc không. Lời giải thích này vô cùng hợp lý. Cố Sơn Hà trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ cùng rung động, trong nháy mắt bị ý nghĩ này tách ra, toàn bộ hóa thành căm giận ngút trời. Hắn càng nghĩ càng thấy đến chính là chuyện như vậy, một gương mặt mo bởi vì cực hạn phẫn nộ mà trướng đến đỏ tía, sợi râu đều tại run nhẹ nhẹ. Cố thần, người tên tiểu xuất sinh này, cút ra đây cho ta! Cố Sơn Hà khí huyết công tâm, đối với trong nội viện phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Gia môn bất hạnh a, xa vào nữ sắc, không làm việc đàng hoàng, bây giờ lại vẫn dám tu luyện như thế bảng môn tà đạo, giết hại vợ cả. Thanh âm của hắn quán chú hùng hồn linh lực, tại toàn bộ Cố gia đại viện trên không ầm vang quanh quẩn, tràn đầy chỉ tiết rèn sắt không thành thép nổi giận cùng đau lòng. Ngươi đây là muốn đem ta Cố gia mặt mũi ném đến toàn bộ Viêm Hạ quốc đi sao? Hôm nay lão phu liền phải thay gia chủ thanh lý môn hộ, đưa ngươi áp phó từ đường, phế bỏ tu vi, diện bích hối lỗi. Vừa dứt lời, một cái ngáp một cái thân ảnh mới chậm ung dung từ trong nhà lung lay đi ra. Cố thần xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bộ không có xương cốt dường như lười nhác bộ dáng. Trên người hắn còn mặc lỏng lẻo lẻo áo ngủ, lộ ra một mảnh lồng ngực rắn chắc mà đường cong rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn ngoài cửa cái kia tức giận đến sắp nguyên địa bạo tạc Cố Sơn Hà, mà là đi thẳng tới Liễu Như Ngọc bên người, vô cùng tự nhiên đưa tay, một tay lấy nhà mình tiểu tức phụ kéo vào trong ngực. Sau đó, tại tất cả mọi người giết người giống như trong ánh mắt, đối với nàng mặt đỏ bừng gõ má, bẹp hôn một miệng lớn. Nàng dâu, sáng sớm, nhà ai cho ở bên ngoài sủa loạn? Nhao nhao tới ngươi đi ngủ không có. Phốc phốc. Liễu Như Ngọc bị hắn bộ này không coi ai ra gì lưu manh bộ dáng chọc chọc cười ra tiếng. Nhưng vừa nhìn thấy ngoài cửa các trưởng lão kia cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt, lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn thật sâu tiến cố thần trong lực, run run bả vai bại lộ nàng biệt tiếu biệt đắc có nhiều vất vả. Một màn này như là một thùng lan dầu, mạnh mẽ tới lên Cố Sơn Hà lửa giận phía trên. Ngươi,
hắn dội ra ngón tay lấy Cố Thần, tức giận đến toàn thân phát run, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời.
Hoang đường,
vô sỉ,
bại hoại môn phong,
trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này đại trưởng lão, còn có hay không Cố gia gia pháp?
Cố Thần lúc này mới lười biếng mở mắt ra, móc móc lỗ tai, hứng hở hỏi một câu.
Đại trưởng lão, giọng rất lớn a.
Tối hôm qua ngủ không ngon, hỏa khí như thế sông.
Hắn dừng một chút, vẻ mặt chân thành đề nghị, có muốn hay không ta dạy ngươi biện pháp?
Cam đoan ngươi về sau mỗi ngày đều sảng khoái tinh thần, long tinh hổ mãnh.
Biện pháp gì?
Cố Sơn Hà vô ý thức hỏi lại.
Cố Thần nhếch môi, lộ ra một ngụm được không chói mắt răng, nụ cười tà khí lại nghiền ngẫm.
Cưới mấy cái tuổi trẻ tiểu thiếp, hạ chút hỏa.
Ngươi,
nghiệt trướng.
Cố Sơn Hà một ngụm lao huyết kém chút tại chỗ phun ra ngoài.
Hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, khô gầy đại thủ đột nhiên vung lên, nghiêm nghị quát lớn, người tới,
bắt lại cho ta cái này bất hiếu tử tôn.
Phía sau hắn mấy vị trưởng lão cùng hộ vệ nghe tiếng, đang muốn tiến lên.
Cố Sơn Hà bản nhân càng là giận không kìm được, tự mình ra tay.
Hắn bước ra một bước, một cái khô gầy nhưng ẩn chứa tụ khí cảnh hậu kỳ bàng bạc lực lượng đại thủ, như ưng chảo giống như, trực tiếp hướng phía Cố Thần bả vai bắt tới.
Hắn muốn trước chế trụ cái miệng này không che đậy tiểu xuất sinh, mới hảo hảo thẩm vấn hắn đến cùng dùng cái gì yêu pháp.
Nhưng lại tại tay của hắn, sắp chạm đến Cố Thần trong mấy mắt.
Một mực vẻ vải Cố Thần, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ.
Cặp kia nguyên bản mang theo vài phần trêu tức cặp mắt đào hoa bên trong, tất cả cảm xúc trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại giống như vực sâu nhìn chăm chú giống như băng lãnh cùng hờ hững.
Ồn ào.
Hắn môi mỏng khẽ mở, lãnh đạm phun ra hai chữ.
Một giây sau,
một cỗ căn bản không nên thuộc về hắn cái tuổi này, thậm chí không nên thuộc về cảnh giới này khí tức khủng bố, theo trong cơ thể hắn ầm vang một phát.
Vâng.
Đây không phải là đơn thuần linh lực áp, kia là một cỗ dường như tự thái cổ hồng hoang cuốn tới mênh mông khí lãng, trong đó xen lẫn một tia như có như không hỗn độn cùng mênh mông.
Bá đạo,
cường hành,
không thể nghi ngờ,
tu khí cảnh đỉnh phong,
mà lại là căn cơ hùng hồn tới làm cho người giận sôi tụ khí cảnh đỉnh phong.
Khí lãng như cuồng phong quá cảnh, hung hăng đánh vào Cố Sơn Hà đám người trên lồng ngực.
Phúc.
Mấy vị tu vi hơi yếu trưởng lão, liền phản ứng cũng không kịp, tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.
Mà đứng mũi chịu sào Cố Sơn Hà, tức thì bị cố này không thể địch nổi tự lực, chấn động đến đang 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 liền lùi lại 7-8 bước.
Hắn mỗi một bước đều tại cứng rắn bàn đá xanh bên trên, lưu lại một cái rõ ràng hố sâu dấu chân.
Cuối cùng, hắn rốt cuộc không vững vàng thân hình, đặt mông ngồi ngay đó, chật vật tới cực điểm.
Toàn bộ cửa đình viện
yên tĩnh như chết,
tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật, cứng tại nguyên địa, trên mặt ngưng kết lấy như thấy quỷ giống như biểu lộ.
Cố Sơn Hà ngồi liệt trên mặt đất, ngửa đầu ngơ ngác nhìn cái kia vẫn như cũ ôm thê tử, vân đạm phong khinh thiếu niên.
Trong đầu của hắn trống rỗng, chỉ còn lại ông tiếng oanh minh.
Tu khí cảnh đỉnh phong,
làm sao có thể?
Con mẹ nó làm sao có thể?
Nửa tháng trước, tại Liễu gia từ hôn bữa tiệc, tiểu tử này rõ ràng vẫn là thối thể cảnh tam trọng thái điểu.
Không,
thối thể cảnh tam trọng đều là coi trọng hắn.
Điểm này không quan trọng tu vi, cùng phàm nhân căn bản không có khác nhau.
Nửa tháng,
ngắn ngủi 15 ngày,
theo một cái bất nhập lưu thối thể cảnh, nhất phi trùng thiên, trực tiếp tiêu thăng đến tụ khí cảnh đỉnh phong.
Đây là ngồi đăng thiên thê,
vẫn là bị lộ nào thần tiên đoạt xá.
Liền xem như Viêm Hạ quốc đế đô những cái kia đứng đầu nhất yêu nghiệt, ngậm lấy thần đan xuất sinh, ngâm thánh dược lớn lên, cũng tuyệt không có khả năng có như thế không hợp thói thường kinh khủng tốc độ tu luyện.
Ảo giác,
cái này nhất định là ảo giác.
Tên tiểu xuất sinh này khẳng định là vận dụng cái gì chế tạo uy áp giả tượng bí bảo,
giả thần giả quỷ.
Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên lao ra một cái trẻ tuổi nóng tính chi thứ tử đệ.
Người này tên là Cố Phong, cũng là Cố gia thế hệ trẻ tuổi trung tiểu có danh tiếng thiên tài, chừng 20, đã là tụ khí cảnh sơ kỳ tu vi, ngày bình thường nhất là xem thường Cố Thần cái này có tiếng xấu hoa cố.
Giờ phút này, mặt mũi hắn tràn đầy đỏ lên, một nửa là ghen ghét, một nửa là phẫn nộ.
Đại gia đừng bị hắn lừa.
Hắn một cái phế vật, làm sao có thể tại trong nửa tháng đột phá tới tụ khí cảnh đỉnh phong?
Đây tuyệt đối là huyễn thuật.
Lời còn chưa dứt, hắn đã là giống giận bật lên.
Trên nắm tay linh quang lấp lóe, mang theo thanh âm xé gió, thẳng đến Cố Thần mặt.
Phế vật, cho ta hiện ra nguyên hình.
Đối mặt khí thế kia rào rạt một quyền, Cố Thần thậm chí liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút.
Hắn tay trái vẫn như cũ ôm liễu như ngọc eo nhỏ nhắn, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, nhẹ nhàng một quyền nên đón tiếp lấy.
Không có linh quang,
không còn khí thế,
chính là như vậy thường thường không có gì lạ, dường như hài đồng đùa giỡn giống như một quyền.
Nhưng mà, làm một lớn một nhỏ, một cương một nhu hai nắm đấm, tiếp xúc sát na.
Giang giác,
một tiếng rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn, tại tĩnh mịch trong không khí, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai.
Ngay sau đó,
cái kia không ai bị nổi Cố Phong, trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực hạn thống khổ cùng không cách nào tin sợ hãi.
Hắn toàn bộ cánh tay phải, lấy một góc độ quái lạ, hướng về sau sinh sinh gãy đôi.
Sâm sâm bạch cốt, thậm chí đâm rách làn da, đẫm máu bại lộ trong không khí.
Tiếp theo một cái chớp mắt,
một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, theo Cố Thần cái kia nhìn không có chút nào lực đạo quyền thượng truyền đến.
Cố Phong thân thể giống một cái bị cự truy đập trúng phá bao tải, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.
Hắn vẽ ra trên không trung một đạo thê thảm đường vòng cung, vang một tiếng vang thật lớn, mạnh mẽ đâm vào mười mấy mét bên ngoài tường biện phía trên.
Nặng nề gạch đá vách tường lại bị hắn sinh sinh xô ra một cái giống mạng nhện cái hố nhỏ.
Cố Phong theo vách tường vô lực trượt xuống, miệng sùi bọt mép, con mắt trắng dã, ngất đi tại chỗ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại hít khí lạnh thanh âm.
Chương 6, lão bà vừa đột phá, ta trực tiếp nguyên địa cất cánh.
Chương 6, lão bà vừa đột phá, ta trực tiếp nguyên địa cất cánh. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại hít khí lạnh cùng nhịp tim mất khống chế nổi trống âm thanh. Cái kia tại Cố gia thế hệ trẻ tuổi bên trong rất có danh khí Cố Phong, giờ phút này mềm vật treo trên tường, tứ chi lấy một loại vặn bẹo dáng vẻ rũ cục lấy, cánh tay phải sừng sững bạch cốt tại nắng sớm hạ phá lệ bắt mắt, người đã hoàn toàn ngất đi. Một quyền, vẹn vẹn chỉ là một quyền, một cái tụ khí cảnh sơ kỳ thiên tài, cứ như vậy bị phế, bị trong truyền thuyết kia xa vào sắc đẹp, tự cam đoạn lạc hoàn khố nhị công tử, thời hợt một quyền phế bỏ. Cái này kinh khủng hình tượng, làm cho tất cả mọi người đại não đều lâm vào đứng máy trạng thái. Cố Sơn Hà ngồi liệt trên mặt đất, sung huyết lao mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa sân cái kia vẻ bại thiếu niên. Trong cổ họng giống như là bị nhét vào một đại đoàn đông, khô khốc, đau buồn, một chữ đều nhả không ra. Cố gia cùng tất cả thế gia như thế, nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Cố Sơn Hà đại biểu trưởng lão phái hệ cùng Cố Thiên Minh gia chủ phe phái, từ trước cũng có chút không cùng. Hắn lần này chuẩn bị lợi dụng Cố Thần chuyện, đến chèn ép Cố Thiên Minh danh vọng. Cố Sơn Hà không phải không nghĩ tới Cố Thần sẽ phản kháng, nhưng hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, sẽ là dạng này một loại nghiền ép thức, không nói đạo lý phản kháng. Kỳ thật, Cố Sơn Hà chọn sai thời gian tiết điểm, nếu như đám người này khí thế hung hăng trưởng lão đoàn, có thể sớm dù là một ngày giết tới. Cố Thần chỉ sợ đều phải bỏ phí một phen tay chân, thậm chí cần toàn lực ứng phó khả năng hóa giải tình thế nguy hiểm. Nhưng bọn hắn tới, thực sự quá không khéo. Ngay hôm nay sáng sớm, thiên còn tảng sáng thời điểm, Cố Thần là tại một hồi kỳ diệu năng lượng ba động bên trong tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía trong ngực vẫn còn ngủ say tiểu thê. Sau đó, hắn thông qua kỳ tích chi nhãn nhìn thấy cảnh tượng, nhường cả người hắn đều tinh thần. Nguyên bản chiếm cứ tại Liễu Như Ngọc thể nội, kia vòng bị trùng điệp gông xiềng trói buộc kim sắc mặt trời, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một mảnh nhu hòa, tinh khiết, như ngân hà chảy xuôi màu vàng kim nhạt vầng sáng, tại nàng toàn thân ở giữa chậm rãi lưu chuyển, tản mát ra một loại huyền ảo mà khí tức thần thánh. Cố Thần lập tức điều ra hệ thống bảng. Đạo lữ, Liễu Như Ngọc bình xét cấp bậc, từ sát sử thi cấp. Thiên phú, tuyệt phẩm huyền âm thần thể, lớp phong ấn thứ 2 giải trừ, trạng thái, đã thức tỉnh, bộ phận, đặc tính, thiên phú điệp ra, có thể đem thiên phú tu luyện hoàn mỹ điệp ra tại túc chủ trên thân, độ phù hợp, 98, đời này không đổi, lớp phong ấn thứ 2, giải khai. Hơn nữa trạng thái theo chưa giác tỉnh biến thành đã thức tỉnh. Cố Thần trái tim phanh phanh cuồng loạn, nửa tháng này dạ dĩ kế nhật vất vả cần cù cày cấy rốt cục nên đón thu hoạch lớn. Nô trong ngực Liễu Như Ngọc phát ra một tiếng ưng, chậm rãi mở ra cặp kia hơi nước mở mịt mắt hạnh. Nàng có chút mê mang trừng mắt nhìn, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hiện ra một vẻ hoang mang. "Phu quân, ta giống như có chút không giống như vậy." Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm thụ được thể nội kia cỗ trước nay chưa từng có, rồi giao tới nhường nàng muốn đánh lăn năng lượng. "Sao không như thế?" Cố Thần cúi đầu, tại nàng chân bóng trên trán mổ một chút, cười hì hì hỏi. Liễu Như Ngọc nghiêng cái đầu nhỏ, rất chân thành cảm thụ một chút, sau đó dùng một loại mềm nhu lại dẫn chút ít hưng phấn ngựa khí nói, chính là cảm giác toàn thân đều là khí lực ấm áp, giống như có thể một quyền đấm chết một con trâu. Nói xong, nàng còn cơ cơ chính mình cái kia tuyết trắng phấn nộn nắm tay nhỏ. Cố Thần bị nàng bộ này đáng yêu lại hàm hàm bộ dáng chọc cười. Nào chỉ là đánh chết một con trâu, lao bà của ta hiện tại một quyền có thể đánh chết một đầu voi. Thật sao? Liễu Như Ngọc con mắt lóe sáng tinh tinh. Đương nhiên là thật. Cố Thần vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Bất quá, đây đều là thứ yếu, trọng yếu nhất là ngươi bây giờ có thể chân chính tu luyện. Liễu Như Ngọc nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Tu luyện? Hai chữ này, đối nàng mà nói, là xa xôi như vậy, là nàng từ nhỏ đến lớn nghĩ cũng không dám nghĩ hy vọng xa vời. Bởi vì thở nhỏ liền bị phán định là phàm phẩm thiên phú, không cách nào dẫn khí nhập thể, nàng tại Liễu gia tiếp xúc đến tất cả kiến thức võ đạo, đều ít đến tương cảm. Nàng hoàn toàn không biết mình trong thân thể phát sinh kinh thiên biến hóa, đến cùng ý vị như thế nào. Đến, nàng dâu, ngồi xếp bằng tốt, ta dạy cho ngươi. Cố Thần thu hồi lửa giỡn vẻ mặt, bắt đầu kiên nhẫn chỉ đạo nàng. Nhắm mắt lại, cảm thụ trong thân thể ngươi kia dòng nước ấm. Đúng, chính là nó. Hiện tại, thử dẫn đạo nó, dựa theo ta nói lộ tuyến, chậm rãi vận chuyển tiếp xuống đường này, Cố Thần chứng kiến cái gì gọi là kinh khủng như vậy. Liễu Như Ngọc tựa như một khối khô cạn ước vạn năm ở biển, một khi tiếp xúc đến tên là tu luyện tam lâm, liền bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng hấp thu. Thối thể cảnh nhất trọng, thối thể cảnh ngũ trọng, thối thể cảnh thập trọng đỉnh phong. Vẹn vẹn một canh giờ, nàng liền đi đến thường nhân cần mấy năm khổ tu đường. Cái này vẫn chưa xong. Tại Cố Thần rung động trong ánh mắt, trong cơ thể nàng linh lực không có chút nào đình trệ, thế như trẻ che giải khai tụ khí cảnh hàng rào. Anh, một cỗ xa so với trước đó khí tức cường đại, theo Liễu Như Ngọc nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể khuyết tán ra đến. Tu khí cảnh, nàng thành công. Ta Liễu Như Ngọc mở mắt ra, cảm thụ được trong đan điền kia phiến sơ khai khí hải, cảm thụ được thể nội chạy xuôi tinh thuần chân khí, kích động đến nói năng lộn xộn. Mà liên tại nàng đột phá trong nháy mắt, Cố Thần trong đầu hệ thống nhắc nhở âm điên cuồng vang lên. Đốt, kiểm tra tới đạo lữ Liễu Như Ngọc tu vi đột phá, thiên phú điệp giá hiệu quả tăng lên. Túc chủ thu hoạch được hải lượng tu vi trả lại. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tinh thuần, đều muốn năng lượng bàng bạc hùng lưu, chống rông xuất hiện tại Cố Thần thể nội. Hắn nguyên bản đã đạt tới tụ khí cảnh trung kỳ tu vi, tại cô năng lượng này thôi thúc giới, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tu khí cảnh hậu kỳ, tu khí cảnh đỉnh phong. Cố Thần lập tức nhắm mắt, toàn lực vững chắc tăng vọt tu vi. Mà Cố Sơn Hà đám người này, chính là kẹt tại thời gian này điểm, đụng phải họng súng. Bọn hắn đối mặt là một cái vừa mới hoàn thành trung cực tiến hóa, đồng thời bởi vì bị quấy rầy chuyện tốt mà mang theo rời dường khí, thủ khí cảnh đỉnh phong cường giả. Kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết. Cửa đình viện, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Ngươi Cố Sơn Hà tại hai cái trưởng lão nâng đỡ, run run rẩy rẩy đứng lên, hắn một gương mặt mo trắng bệnh như tờ giấy, rỗi ra run cùng mặt kín sần giường như tay, chỉ vào Cố Thần. Đầu óc của hắn vẫn như cũng là một mảnh bột não, tất cả thưởng thức cùng nhận biết đều tại cái này ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong bị nghiền nát ấy. Hắn chỉ có thể dùng hết lực khí toàn thân, theo trong cổ họng gạt ra câu kia tái nhợt vô lực chất vấn. Vì cái gì ngươi có thể ở trong nửa tháng đột phá tới tụ khí cảnh đỉnh phong? Ngươi đến cùng dùng cái gì tà pháp? Ngươi đối nàng làm cái gì? Hắn sau cùng lý trí đem mọi thứ đều quy tội một loại nào đó cấm kỵ tà thuật. Nếu không, hắn không cách nào giải thích trước mắt cái này phá vỡ tam quan tất cả. Cố Thần dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt quan sát toàn thể một chút vị này Cố gia đại trưởng lão. Tà pháp? Hắn cười nạo. Đại trưởng lão, tầm mắt của ngươi liền cùng tu vi của ngươi như thế, có chút không đáng chú ý à? Cố Thần ôm Liễu Như Ngọc eo nhỏ nhắn, nhường nàng tựa ở trên người mình, sau đó dùng một loại cương triều lại dẫn mấy phần khoe khoang ngữ khí, ung dung mở miệng. Cái gì tà pháp? Ta chỉ là cưới người vợ tốt mà thôi. Chương 7, đại trưởng lão, ta nhìn ngươi là thật hư. Chương 7, đại trưởng lão, ta nhìn ngươi là thật hư. Cái gì tốt lão bà? Đây rõ ràng là tà pháp. Nói bậy nói bạn. Quả thực là nói bậy nói bạn. Cố Sơn Hà cả người đều điên cuồng, hắn chỉ vào Cố Thần, lại chỉ vào trong ngực hắn Liễu Như Ngọc, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, hiện đầy tơ máu. Các ngươi đều bị lừa. Tên tiểu xuất sinh này, tuyệt đối là tu luyện một loại nào đó có thể thôn vệ nữ tử nguyên âm cấm kỵ tà thuật. Cho nên hắn khả năng tu vi tăng vọt, cho nên nữ nhân này mới có thể xảy ra quỷ dị như vậy biến hóa. Hắn điên cuồng mà gầm thét, thanh âm cũng thay đổi điều. Cái này căn bản là ma đạo, là sẽ cho chúng ta toàn bộ Cố gia đưa tới tai họa ngập đầu ma đạo. Cái này đỉnh cái mũ chụp xuống, ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Tu luyện tà pháp, cái này tại toàn bộ thế giới đều là liên lụy gia tộc tội lớn. Một khi được chứng thực, đừng nói Cố Thần, toàn bộ Cố gia đều muốn bị theo Giang Hải thị xóa đi. Nhanh, nhanh đi thông chi gia chủ, nhường gia chủ đến tự mình định đoạt. Kẻ này nhất định không thể giữ lại. Cố Sơn Hà giống như điên dại, đối với sau lưng một cái coi như chấn định hộ vệ gào thét. Cùng lúc đó, Cố gia phòng nghị sự, Cố Thiên Minh ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, sắc mặt trầm tĩnh, ngón tay lại tại không có thử một cái đập lan can, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Hắn đã sớm biết Cố Sơn Hà mang theo một đám trưởng lão, khi thế hung hăng đi tìm Cố Thần phiền toái. Xem như gia chủ, hắn không thể quá thiên vị con của mình. Tiểu tử kia nửa tháng này việc đã làm, sắp thực hoang đường. Cả ngày đóng cửa không ra, cùng kia Liễu gia tiểu nữ nhi pha trộn cùng một chỗ, bên ngoài truyền đi xôn xao, liền hắn người gia chủ này mặt đều nhanh nhịn không được rồi. Hắn muốn đợi Cố Sơn Hà gõ một cái tiểu tử kia, nhường hắn kiêm tốn một chút, cũng coi là cho gia tộc một cái công đạo. Gia chủ, một cái bảo tiêu xông vào đại sảnh, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Gia chủ, không xong. Đại trưởng lão bọn hắn nói nhị thiếu gia tu luyện tà pháp, muốn thanh lý môn hộ. Cái gì? Cố Thiên Minh bỗng nhiên đứng dậy, một cô thuộc về hóa linh cảnh cường giả kinh khủng uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng nghị sự. Bàn bên trên chén trà vô thanh vô tức hóa thành một biển. Hắn cũng không ngồi yên nữa, thân ảnh lóe lên, cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại bên trong đại sảnh. Làm Cố Thiên Minh đuổi tới Cố Thần bên ngoài đỉnh biết lúc, nhìn thấy chính là nhường hắn mí mắt cuồng loạn một màn. Đại trưởng lão Cố Sơn Hà bị hai cái trưởng lão đỡ lấy, quần áo không chỉnh tề, khóe miệng còn mang theo vết máu, mặt mo trắng bệch, một bộ thụ trọng thương bộ dáng chật vật. Trên mặt đất còn nằm mấy cái kêu rên hộ vệ. Bắt mắt nhất là cái kia bị một quyền đánh vào trong tường, đến nay vẫn còn đang hôn mê chi thứ thiên tài, Cố Phong. Mà khởi đầu người bồi táng, hắn thật lớn nhi Cố Thần, đang ôm tân hôn thế tử, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần lười biếng ý cười, cùng hiện trường thảm thiết bầu không khí không hợp nhau. Cố Thiên Minh chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Hắn đè xuống trong lòng kia cố hôn tạp chấn kinh, hoang đường, còn có một tia liền chính hắn đều không có phát giác được vui mừng như điên, nghiêm mặt. Cố Thần, một tiếng quát khẽ, không giận tự uy. Ngươi đây là đang làm cái gì? Đối đại trưởng lão độc thủ, trong mắt ngươi còn có hay không tôn ti chủ đấu? Hắn mặt ngoài là tại trách móc Cố Thần, một đôi sắc bén ánh mắt lại đã sớm đem Cố Thần cùng Liễu Như Ngọc từ đầu đến chân quét mắt một lần. Cái này xem xét, trong lòng của hắn càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cố Thần, tu khí cảnh đỉnh phong, căn cơ sự hùng hậu, khí tức chi kéo dài, so với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào cùng cảnh giới võ giả đều muốn kinh khủng. Mà trong ngực hắn Liễu Như Ngọc, Cố Thiên Minh con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn thân làm hóa linh cảnh cao thủ, thần thức cường đại dường nào, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Liễu Như Ngọc thể nội kia cố mới sinh linh lực, mặc dù cảnh giới không cao, gần như chỉ ở tụ khí cảnh sơ kỳ, nhưng tinh thuần trình độ quả thực nghe rợn cả người. Cố năng lượng kia, quang minh, mênh mông, bàng bạc, thần thánh, ẩn chứa trong đó một loại nhường hắn cái này hóa linh cảnh cao thủ đều cảm thấy tim đập nhanh thần trí cao vận. Cái này mẹ hắn là tà pháp. Nếu là tu luyện tà pháp có thể tu ra loại này thần tiên giống như khí tức, kia khắp thiên hạ danh môn vọng tộc, dứt khoát tập thể cải đầu ma đạo tính toán. Đây tuyệt đối là một loại nào đó khoáng cổ thức kim đỉnh cấp thiên phú, hay là nghịch thiên kỳ ngộ. Cố Thiên Minh trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Gia chủ, người đã đến buổi bạn. Cố Sơn Hà nhìn thấy Cố Thiên Minh, liền thấy cứu tinh, hắn tránh ra nâng, lộn nhào nhào tới, chỉ vào Cố Thần, than thở khóc lóc. Gia chủ, người xem một chút hắn. Người xem một chút hắn tên nghiệp chứng này. hắn khẳng định là dùng tà pháp, nếu không làm sao có thể đủ. Cố Thiên Minh lạnh giọng cắt ngang hắn. Cố Sơn Hà ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy Cố Thiên Minh mặc dù sụ mặt, nhưng ánh mắt chỗ sâu, căn bản không có hắn trong dự đoán phẫn nộ. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại Cố Sơn Hà trong đầu nổ tung. Bao che, gia chủ hắn mong muốn bao che cái này tu luyện tà pháp tiểu xuất sinh.
Tốt, tốt.
Cố Sơn Hà cười thảm lên, ánh mắt biến đoán độc mà điên cuồng. Cố Thiên Minh, ngươi rất tốt. Vì chính ngươi nhi tử, liền gia tộc an nguy cũng không để ý sao? Hắn đột nhiên quay người, đối với sau lưng mấy vị kia giống nhau hoảng sợ ngây ngốc trưởng lão, vung tay hô to. Chư vị, không thể đợi thêm nữa. Gia chủ đã bị che đậy, chúng ta chỉ có thể tự mình ra tay. Kẻ này tà pháp ngập trời, nhất định không thể giữ lại. Tất cả tụ khí cảnh trưởng lão, cùng ta cùng nhau ra tay, cầm xuống kẻ này. Áp giải cục trị an, nếu không, ta Cố gia liền nguy hiểm. Lời vừa nói ra, còn lại bốn tên trưởng lão liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có đường lui. Hoặc là, chứng minh Cố thần là ma đầu, bọn hắn là công thần. Hoặc là, bọn hắn hôm nay liền bị cái này quật khởi mạnh mẽ nhị thiếu gia hoàn toàn thanh toán. Vâng, 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 vâng. Bốn cố thuộc về tụ khí cảnh cường giả khí tức, cùng Cố Sơn Hà khí tức nối thành một mảnh, năm thân ảnh, thành phẩm hình chữ, đem Cố thần cùng Liễu Như Ngọc gắt gao vây ở trung ương. Một trận trong gia tộc đấu, mắt thấy là phải diễn biến thành máu tanh sống mái với nhau. Đối mặt năm cái tụ khí cảnh cao thủ vây công, Cố thần biểu lộ, liền một tia gợn sóng đều không có. Thậm chí, còn cần ánh mắt ngăn trở Cố Thiên Minh. Hắn tay trái vẫn như cũ vững vàng ôm Liễu Như Ngọc không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, tay phải tùy ý nâng lên, đối với trong ngực tiểu tức phụ, lộ ra một cái cương triều đủ cười. Nàng dâu, đừng sợ. Với bạn, hôm nay hiện trường dạy học, để ngươi nhìn xem bọn này gà đất chó sành là thế nào đánh nhau. Liễu Như Ngọc chớp chớp mắt to như nước trong eo, gà con mổ tóc dường như nhẹ gật đầu, khéo léo vùi ở phu quân trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy tín nhiệm cùng sùng bái. Bên trên, Cố Sơn Hà một tiếng quát lớn, năm người đồng thời động. Đao quang, kiếm ảnh, quyền phong, trường kình, năm loại khác biệt công kích, theo năm cái khác biệt góc độ, phong kín Cố thần tất cả đường lui, xen lẫn thành một trường tuyệt sát chi võng, vào đầu chụp xuống. Cố thần lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Dưới chân hắn dẫm lên một loại huyền ảo quỷ dị bộ pháp, thân thể như là trong gió bay liễu, tại năm người kín không kẽ hở trong công kích, đi bộ nhàn nhã. Nàng dâu ngươi nhìn. Hắn nghiêng người tránh thoát một đạo kiếm khí bén nhọn, miệng bên trong vẫn không quên lời bình. Cái này tam trưởng lão, xuất kiếm có hoa không quả, sơ hở trăm chỗ, điển hình bộ dáng hàng. Hắn trở tay một trường, đập vào một cái khác trưởng lão đánh tới trưởng phong bên trên, trưởng lão kia lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui ba bước. Còn có cái này ngũ trưởng lão, khí lực không nhỏ, đáng tiếc đầu óc không tốt lắm, chỉ có thể dùng man lực. Về phần đại trưởng lão Cố thần thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại Cố Sơn Hà khía cạnh, một chỉ điểm tại ba sườn của hắn. A! Cố Sơn Hà kêu thảm một tiếng, nửa người đều tê, kém chút tại chỗ quỳ xuống. Tuổi đã cao, hỏa khí còn như thế lớn, điển hình thận hư. Cố thần thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Kia thư giang thích gì dáng vẻ, độc kia lưỡi tinh chuẩn lợi bình, làm cho cả vây công hiện trường biến vô cùng buồn cười. Thế này sao lại là liều mạng tranh đấu? Đây rõ ràng là một trận cực kỳ tàn ác đơn phương hành hạ người mới. Cố thần ôm sát trong ngực tiểu thê, tại bên thai nàng khẽ cười một tiếng, ấm áp khí tức thổi đến nàng bên thai phím hồng. Nàng dâu à, cùng đám phế vật này lãng phí thời gian, còn không bằng chúng ta trở về tiếp tục thiêm luyện, tranh thủ sớm ngày để ngươi mang thai chúng ta bảo bảo đâu. Chương 8, toàn trường hãi nhiên. Nhà ta nàng dâu là thân thể. Chương 8, toàn trường hãi nhiên. Nhà ta nàng dâu là thân thể. Kinh người quá đáng. Cố Sơn Hà tức giận đến nổi trận lôi đình, nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng giả thôi động toàn thân linh lực, một chiêu tuyệt học giữ nhà liệt sơn trưởng mạnh mẽ chụp về phía Cố thần lồng ngực. Còn lại bốn người cũng đồng thời phát khởi công kích mãnh liệt nhất. Bọn hắn cũng không tin, năm người liên thủ còn bắt không được cái này bao đầu tiểu tử. Không xong đúng không? Cố thần nụ cười trên mặt rốt cục hoàn toàn biến mất. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, kia cô cưng chiều thê tử dịu dàng trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là coi thường thường sinh băng hàn. Ôm Liễu Như Ngọc tay trái vẫn như cũ không động, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, hướng phía trước năm người, thường thường không có gì lạ đưa ra một quyền. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ. Chính là như vậy đơn giản, trực tiếp. Nhưng là, làm một quyền này vang ra trong nháy mắt, trong không khí dường như vang lên một tiếng miệng thủy tinh nứt nhẹ vang lên. Một cỗ không cách nào hình dung, dường như có thể chấn áp tiên địa, nghiền nát sao trời lực lượng kinh khủng, lấy Cố thần nắm đấm làm trung tâm, ầm vang một phát. Bành! Đây không phải là một tiếng vang thật lớn, mà là một đạo dường như có thể chấn vỡ linh hồn ngột ngạt nổi trống âm thanh. Năm vị trưởng lão liên thủ bày ra công kích mạng, đao quang kiếm ảnh, trưởng kình quyền phong, ở đằng kia chỉ nhìn dường như bình thường nắm đấm trước mặt, yếu ớt như cùng trường hộ giấy, tính cả bọn hắn phía trước không khí, cùng nhau bị trong nháy mắt xé rách, nghiền nát. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, hung hăng đánh vào năm người trên lồng ngực. Cố Sơn Hà cùng một cái khác thực lực hơi yếu trưởng lão, tại chỗ chính là một miệng lớn máu tươi phun ra, nội tạng dường như đều bị chấn thành mảnh vỡ, thân thể như là như diều đứt dây, bay rất ra ngoài xa mười mấy mét, đâm vào trên tường lại đánh rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Ba người còn lại cũng như bị công thành truy chính diện đánh trúng, chật vật lăn một chỗ, vùng vây mấy lần, cuối cùng vẫn vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Cố thần, trong mắt chỉ còn lại thuần túy sợ hãi. Một quyền chấn áp năm tên tụ khí cảnh trưởng lão, toàn bộ đình viện trước trong chốc lát tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cố Thiên Minh đứng tại chỗ, miệng có chút mở ra, cả người đều hóa đá. Trong đầu của hắn chỉ còn lại cái cuối cùng suy nghĩ. Ta Cố gia, đây là muốn ra chân long. Cố Sơn Hà ngã xuống đất, ngón tay run rẩy chỉ hướng Cố Thần, ngươi đây không phải tà pháp là cái gì? Làm sao có thể, chúng ta 5 người đều bắt không được ngươi. Rõ ràng là ma đạo tốc thành công pháp. Nhìn xem bọn hắn bộ kia đánh chết đều không tin ngu xuẩn bộ dáng, Cố Thần hoàn toàn mất kiên trì. Hắn cúi đầu xuống, tại Liễu Như Ngọc bên thai ôn nhu nói, nàng dâu, đừng sợ. Đã bọn này mắt mở đồ vật không tin, ngươi liền để bọn hắn mở mắt một chút, để bọn hắn nhìn xem cái gì mới gọi chân chính thiên kiêu. Liễu Như Ngọc ngẩng đầu, thanh tịnh mắt hạnh bên trong mặc dù còn có chút ít khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Cố Thần hoàn toàn tín nhiệm. Nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ân. Đạt được phu quân của vũ, nàng hít sâu một hơi, theo Cố Thần trong lồng ngực đi ra, hướng về phía trước bước một bước nhỏ. Nàng đứng tại cửa đình viện, đối mặt với một đám bừa bộn trưởng lão cùng công công Cố Thiên Minh, kia nhỏ yếu thân ảnh, giờ phút này lại có một loại không nói ra được thẳng tắp cùng cứng cỏi. Nàng nhắm mắt lại, dựa theo phu quân sáng sớm dạy bảo, thử đem thể nội kia dòng nước ấm chậm rãi phóng xuất ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thần thánh khí tức, lấy Liễu Như Ngọc làm trung tâm, ở vang quét sạch toàn trường. Không có cuồng bạo linh lực, không có dọa người bị áp, có, chỉ là vô tận tinh khiết cùng tương hòa. Một vòng nhu hòa màu vàng kim nhạt vầng sáng, theo trong cơ thể nàng khuyết tán mà ra, đem toàn bộ cửa đình viện bao phủ. Trong đình viện bụi bặm trong nháy mắt yên lặng, trong không khí tràn ngập lên một cỗ tươi mát cỏ cây hương thơm, dường như liền trên đất gạch đá đều bị gột rửa một lần, biến chân bóng lên. Trong không khí, những cái kia mắt thường không thể gặp thiên địa linh nguyên, tại thời khắc này hoàn toàn sôi trào. Bọn chúng nhảy cẫng hoan hô, như bách xuyên quy hải, điên cuồng hướng lấy Liễu Như Ngọc dũng mãnh lao tới, tại nàng quanh thân tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, ở đây Cố gia đám người, bất luận Cố Thiên Minh, trưởng lão đoàn, tộc nhân hệ thứ vẫn là bảo tiêu hộ vệ. Bọn hắn đều cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình kia bất và tu luyện mà đến linh lực, giờ phút này lại không bị khống chế run rẩy, thần phục. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên rung động. Phản phất là thần tử gặp được đế vương, tôi tớ gặp được thần minh. Mong muốn thần phục, mong muốn quỳ lạy. Phù phù, phù phù. Mấy vị tu vi hơi thấp hộ vệ, dẫn đầu không chịu nổi cỗ này nguồn gốc từ huyết mạch cùng linh hồn tuyệt đối nghiền ép, hai chân mềm nhũn, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, là những cái kia chi thứ tử đệ, bọn hắn sắc mặt đỏ lên, liều mạng chống cự, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản đầu gối bốn lượn bản năng. Cuối cùng, ngay cả Cố Sơn Hà mấy vị kia tụ khí cảnh trưởng lão, cũng là thân thể kịch chấn, mặt mo nghẹn thành màu đỏ tía, hai chân không bị khống chế đánh lấy bệnh sốt rét, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ quỳ xuống. Toàn trường, ngoại trừ ôm Liễu Như Ngọc, Vân Đạm Phong khinh Cố Thần bên ngoài, chỉ có cảnh giới xa xa cao hơn bọn hắn Cố Thiên Minh đứng yên lập. Những người khác, không gây một người, có thể ở cố này khí tức thần thánh hạ, đứng vững thân hình. Cố Sơn Hà hãi nhiên gần chết mà nhìn xem cái kia bị màu vàng kim nhạt vầng sáng bao phủ thiếu nữ. Nhìn xem nàng quanh thân kia gần như thần tích giống như dị tượng, một cái nhường linh hồn hắn đều đang run rẩy suy nghĩ, điên cuồng mà dâng lên trong lòng. Đây không phải tà thuật. Đây tuyệt đối không phải tà thuật. Đây là trong truyền thuyết. Thân thể giác tỉnh. Cái này bị bọn hắn xem như phế vật, xem như trò cười liêu ra thứ nữ. Đúng là một vị nắm giữ thần cấp thiên phú. Tuyệt thế thiên tiêu. Nghĩ tới đây, Cố Sơn Hà mắt tối sầm lại, huyết dịch cả người, trong nháy mắt mát tới lòng bàn chân. Hắn biết, hắn kết thúc. Hắn tại Cố gia thế lực cũng hoàn toàn kết thúc. Liễu Như Ngọc dường như cũng tới cực hạn, khuôn mặt nhỏ tái đi, thu hồi khí tức. Kia Cố Thần thánh uy áp đột nhiên tiêu tán. Cố Sơn Hà lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, thư thoát giống như miệng lớn thở hổn hển. Hắn lại nhìn về phía Cố Thần, trong ánh mắt đã chỉ còn lại vô tận hối hận cùng sợ hãi. Cố Thần chậm rãi vuốt ve Liễu Như Ngọc nhu thuận tóc dài, giúp nàng sắp xếp như ý có chút xốc xếch thái dương, động tác dịu dàng đến cực điểm. Làm xong đây hết thảy, hắn mới ngẩng đầu, cặp kia con ngươi thâm thúy, nhàn nhạt đảo qua toàn trường. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào mặt xám như cho Cố Sơn Hà trên thân. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển đến mỗi người trong hai. Đại trưởng lão, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta tu luyện tà pháp sao? Cố Sơn Hà tâm thần thất thủ, há to miệng, một chữ cũng nói không ra. Không đúng. Đúng lúc này, một bên tê liệt ngã xuống ngũ trưởng lão Câu Ngũ Phong đống nhiên khản cả giọng mà quát. Trong lòng hắn cuồng loạn, hắn biết đại thế đã mất. Cố Sơn Hà đổ, bọn hắn mạch này liền hoàn toàn kết thúc. Thanh toán đang ở trước mắt. Không, tuyệt không thể cứ như vậy kết thúc. Hắn con mắt nhanh quay ngược trở lại, bắt lấy một tia hắn tự nhận là cây cỏ cứu mạng ăn khớp lỗ thủng, liều mạng hô, Liễu Như Ngọc là Liễu Như Ngọc, coi như nàng đã thức tỉnh thân thể, đó cũng là lực lượng của nàng. Dựa vào cái gì có thể để ngươi thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy? Ngươi còn là tu luyện tà pháp, ngươi cướp đoạt nàng thần thể chi lực. Lời vừa nói ra, vốn đã tuyệt vọng đám người dường như tìm tới mới chỗ tháo nước, lập tức đồng loạt nhìn về phía Cố Thần. Đối mặt cuối cùng này dãy rủa, Cố Thần chẳng những không có tức giận, ngược lại cười. Đó là một loại xem thấu tôm tép nhại nhép tất cả mánh khóe, băng lãnh mà đùa cả cười. A, hắn nhíu mày, trong thanh âm mang theo một tia trêu tức. Ý của ngươi là, vợ ta là tuyệt phẩm thiên tiêu còn chưa đủ, ta cũng phải trở thành thiên tiêu, mới không coi là tà pháp. Chương 9, cha, đừng chậm trễ ta mang nàng dâu trở về song tu. Chương 9, cha, đừng chậm trễ ta mang nàng dâu trở về song tu. Đối mặt Cố Thần trêu tức đồng dạng chất vấn, nhường Cố Ngũ Phong mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn muốn cho rằng bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, lại bị Cố Thần nhẹ nhàng một câu, chắn đến ngực khó chịu, như muốn thổ huyết. Hắn biết mình chất vấn phương hướng có vấn đề, thiên phú thân thể, ở đâu là cái gì tà công có thể tùy tiện phá hư. Nhưng nếu không nói như vậy, lại nên như thế nào giải thích cố thần kia hỏa tiễn nhảy lên thăng tu vi? Đủ, tất cả im miệng cho ta. Từ đầu đến cuối trầm mặc ra chủ Cố Thiên Minh, rốt cục bộc phát ra một tiếng lôi đình gầm thét. Ánh mắt của hắn như lao, dốc thịt qua Cố Sơn Hà, Cố Ngũ Phong chờ một đám trưởng lão. Một đám ngu xuẩn, tà pháp, ma công, tu vi của các ngươi đều tu đến cho trong bụng đi sao? Liên thần thánh cùng tà ma khí tức đều không phân rõ. Ngón tay hắn lấy liệu như ngọc cùng Cố Thần, thanh sắc câu lệ. Trợ to mắt chó của các ngươi nhìn xem, nhà ai tà pháp có thể tu ra cái loại này quang minh hạo đãng, thậm chí có thể gột rửa thần hồn hạo nhiên chính khí. A, mấy vị trưởng lão bị mắng cái tát, đầu lâu sâu rủ xuống, câm như hến. Cố Thần lại lười biếng cắt ngang cha mình phát biểu. Hắn nuốt trong ngực tiểu tức phụ đầu, giống như là trấn an một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ. Sau đó, hắn dùng một loại gần như tuyên bố bình thản ngữ khí, đối Cố Sơn Hà đám người nói: "Đại trưởng lão, còn có các vị, ta biết các ngươi lớn tuổi, hoa mắt, đầu óc cũng chậm, cái này cũng không trách ngươi nhóm. Ngươi đi, luôn có thối vị nhượng trước một ngày." Cố Thần dừng một chút, khoe miệng cong lên, băng lánh mà nghiền ngẫm: "Ta nhìn, mấy vị vì gia tộc vất vả nửa đời, cũng là thời điểm bảo dưỡng tuổi thọ. Tổng tức đúng là đầy hầm cầu, đem thần ngọc làm ngân hạch, cái này đối ta Cố gia tương lai rất bất lợi." Lời này đã không phải ám chỉ, là trần chuối bức thoái vị. Hắn muốn Cố Sơn Hà mạch này trưởng lão tập thể xéo đi. Cố Sơn Hà đám người sắc mặt kỳ biến, theo trắng bệnh tới xanh xám, lại từ xanh xám hóa thành cho tàn. Nắm đấm nắm phải chiếc gấp, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, toàn thân run rẩy. Khinh người quá đáng. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Nhưng bọn hắn lại ngay cả một cái phản bác lời nhả không ra. Thành Vương, thua làm giặc. Bọn hắn thua thất bại thảm hại, thương tích đời mình. Người thắng đang tiến hành hắn thanh toán. Nhìn xem bọn hắn bộ kia biệt khuất tới sắc nguyên địa bạo tạc bộ dáng, Cố Thần lắc đầu. Mà thôi, cùng các ngươi bọn này hết ngồi đại giếng, nói lại nhiều cũng là đàn gậy thái châu. Hắn bung ra liễu như ngọc, bước về phía trước một bước. Đã các ngươi nhất định phải một lời giải thích, vậy ta liền để các ngươi cái chết rõ ràng. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Cố Thần cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Và anh, một cỗ so liễu như ngọc thức tỉnh lúc càng kinh khủng, càng nguyên thủy, càng bá đạo sức cắn nuốt từ hắn thể nội ầm vang bộc phát. Nếu như nói liễu như ngọc là trăm sông đổ về một biển, dẫn tới linh khí chủ động tới hướng, như vậy giờ phút này Cố Thần chính là vũ trụ sụp đổ kỳ điểm, là thôn phệ vạn vật lô đen. Hán không cùng thiên địa thương lượng, hán tại mệnh lệnh đang cấp đoạn tại thôn phệ phương viên vài dặm, thiên địa linh nguyên trong nháy mắt bị rút khô, hóa thành một mảnh chân không. Vô số linh khí điểm sáng bị một cỗ không thể kháng cự vĩ lực xé rách, nghiền nát, dốc thành từng đạo núi liền trời đất hồng lưu, điên cuồng chút vào Cố Thần thể nội. Thôn tính thiên địa, ở đây mỗi người đều nhìn thấy rõ ràng, những cái kia bị hút vào linh khí không có nửa phần âm tà hỗn tạp, bọn chúng bị một loại không thể nào hiểu được trí cao pháp tắc trong nháy mắt luyện hóa thành bản nguyên nhất năng lượng, dung nhập Cố Thần toàn thân. Cố năng lượng kia khí tức hỗn độn, mênh mông, cổ lão, mênh mông, là khai thiên tích địa mới bắt đầu luồng thứ nhất đạo tắc. Tại cố khí tức này trước mặt, Cố Sơn Hà bọn người vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, chính là dòng suối cùng đại dương mênh mông chênh lệch, là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau một trời một vực. Nhỏ bé, buồn cười, không chịu nổi một kích, lan lộn, đột, nói, thể Cố Thiên Minh bờ môi kịch liệt run rẩy, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ này. Trong ánh mắt của hắn, ngoại trừ không cách nào ngăn chặn chấn kinh, càng có một loại gần như điên cuồng vui mừng như điên cuồng hy vọng. Vạn cổ trong truyền thuyết chí cường thần thể, dung nạp vạn đạo, luyện hóa vạn pháp, tu hành không bình cảnh, cùng giai tước vô địch. Con của hắn cái kia một lần nhường hắn thất vọng cực độ nhi tử, đúng là truyền thuyết này bên trong hỗn độn đạo thể. Ta Cố gia muốn ra chân lòng a. Cố Sơn Hà bọn người giờ phút này đã hoàn toàn mất hồn. Bọn hắn ngây ngốc nhìn xem cái kia tắm rửa tại linh khí hồng lưu bên trong thiếu niên, trong đầu trống rỗng. Hỗn độn đạo thể, cái này chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong thần thoại danh tự, bọn hắn vậy mà chính mắt thấy. Thì ra sai không phải Cố Thần, sai là bọn hắn bọn này có mắt không trọng, đem đạo thể làm ma đầu ngu xuẩn. Còn khí thế hung hăng chạy tới thanh lý môn hộ, sao mà hoang đường, sao mà buồn cười. Phúc. Cố Sơn Hà rốt cuộc nhịn không được, một ngụm tâm huyết cuồn phún mà ra, cả người thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Đại trưởng lão, trung quanh lập tức một hồi náo loạn. Cố Thần chậm rãi thu liễm khí tức, linh khí trong thiên địa phong bạo tùy theo lắng lại. Hắn nhìn trước mắt vừa buồn, nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Đi, đừng ở cửa nhà nha giả chết, suối quậy. Cố Thiên Minh liền hút mấy cái thở dài, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng thao thiên tự lãng. Hắn vung tay lên, đối với đám kia luống cuống tay chân hộ vệ trưởng lão, trầm giọng hạ lệnh: toàn bộ mang đi. Chuyện hôm nay, ai dám tiết lộ nửa chữ, giết không tha. Là gia chủ. Một đám người như được đại xá, lộn nhào ngẩng lên lấy ngất đi Cố Sơn Hà, chật vật thoát đi tòa này để bọn hắn cả đời khó quên tu la tràng. Rất nhanh, trong viện chỉ còn lại Cố Thiên Minh cùng Cố Thần phụ tử, cùng cái kia từ đầu đến cuối nhu thuận đứng ở một bên liễu như ngọc. Cố Thiên Minh nhìn xem sở hữu cái này thay ra đổi thịt nhi tử, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Hắn có rất nhiều nghi vấn, liên quan tới hỗn độn đạo thể, liên quan tới Liêu Như Ngọc, liên quan tới cái này ngắn ngủi nửa tháng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn háng giọng một cái, ý đồ dùng một loại uy nghiêm mà bình ổn ngữ khí mở miệng: "Thần nhi, ngươi đến ta thư phòng, chúng ta nói chuyện." Nhưng mà, Cố Thần liền mí mắt cũng không nhấc một chút. Hắn đi thẳng tới Liêu Như Ngọc bên người, một tay lấy nhà mình tiểu tức phụ chặn ngang ôm lấy, động tác thành thạo đến dường như diễn luyện quá ngàn trăm khắc. nha. Liễu Như Ngọc một tiếng kinh hô, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ đấu, bản năng ôm lấy hắn cái cổ. Cố Thần lúc này mới quay đầu, đối với hóa đá tại chỗ Cố Thiên Minh, nhếch miệng cười một tiếng. Không rảnh.
Cái gì?
Cố Thiên Minh hoài nghi mình nghe lầm.
Ta nói, không rảnh.
Cố Thần ôm Liễu Như Ngọc, lẽ thẳng khí hùng.
Lao cha, ngài không nhìn thấy.
Vợ ta vừa thức tỉnh thân thể, căn cơ bất ổn, khí tức phù phiếm. Ta thân làm phu quân, đến lập tức mang nàng trở về phòng, dùng chúng ta độc môn công pháp, giúp nàng củng cố đạo cơ. Hắn vẻ mặt thành khẩn, phảng phất tại nói cái gì đại sự kinh thiên động địa. Đây chính là liên quan đến ta Cố gia tương lai thần thể cường giả đại sự, ngài cái này làm cha, cũng không thể vì nói chuyện tiếm, làm trễ nải gia tộc kế hoạch trăm năm a.
Cố Thiên Minh, hắn nhìn con mình bộ kia ta vì gia tộc kế vô sỉ bộ dáng, nhìn lại một chút trong ngực hắn cái kia đã xấu hổ sắp tiến vào trong ngực hắn tiểu nhi tức. Một ngụm lao danh kẹt tại yết hầu, nửa đời. Tiểu Vương bắt đàn này, cánh là đúng là mẹ nó cứng rắn. Cuối cùng, Cố Thiên Minh chỉ có thể từ trong hàm răng gạt ra một chữ.
Lan.
Được rồi. Cố Thần vui sướng lên tiếng, ôm trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, xoay người rời đi, bóng lưng tiêu sái đến làm cho Cố Thiên Minh nghiến răng. Hắn nhìn xem nhi tử bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ, khỏe miệng lại không bị khống chế giơ lên một vệt tiêu ngạo độ cong.
Cũng được. Chính mình kỳ lân nhi, chính mình sủng ái. Chỉ cần hắn có thể khiến cho Cố gia chân chính bậc khởi, đừng nói chậm trễ một lát, coi như đem ngày này đầm cho lỗ thủng, hắn cái này làm cha, cũng phải nghĩ biện pháp cho bổ sung.
Chương 10, càng truyền càng không hợp thói thường.
Nói vợ ta là thiên hồ mỹ thể.
Chương 10, càng truyền càng không hợp thói thường.
Nói vợ ta là thiên hồ mỹ thể.
Phu quân, bọn hắn đều đi, có thể thả ta xuống đỉnh viện khôi phục tinh mịch.
Thằng đến người cuối cùng bóng lưng biến mất tại cửa ra bảo, Liễu Như Ngọc mới dám đem tấm kia nóng hổi khuôn mặt nhỏ theo Cố Thần kiên cố trên lồng ngực nâng lên. Nàng cặp kia thanh tịnh con ngươi như nước, chính nhất nháy không nháy mắt nhìn qua Cố Thần.
Rung động,
sùng bái,
còn có kia phần cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, tan không ra nhu tình.
Phu quân thanh âm của nàng bé không thể nghe, mang theo sống sót sau tai nạn run rẩy.
Ngươi lại là
hỗn độn đạo thể.
Cho đến giờ phút này, Liễu Như Ngọc vẫn cảm giác chính mình thân ở trong động, mọi thứ đều như vậy không chân thực. Cái kia trong mắt người ngoài tiên phú bình thường, thậm chí có chút không chịu nổi Cố gia hòa cố. Cái kia nhường tỷ tỷ Liễu Như Yên không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn từ hôn đối tượng. Trong nháy mắt, đúng là trong truyền thuyết vạn cổ không một chí cường thể chất.
Chẳng lẽ phu quân trước đó nói những cái kia song tu chi ngôn, vậy mà tất cả đều là thật?
Căn bản không phải hắn vì thân cận chính mình tìm lấy cớ.
Thế nào?
Cố Thần cúi đầu, nhìn xem trong ngực khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ngập suy nghĩ lung tung tiểu kiều thê, nhịn không được cười ra tiếng, dùng cằm thân mật cọ sát trán của nàng.
Hiện tại mới phát hiện, ta cái này phu quân, giống như miễn cưỡng có thể xứng với ngươi.
Không phải?
Liễu Như Ngọc bị hắn chọc cho vừa vội vừa thẹn, ôm hắn cái cổ hai tay không tự giác thu được càng chặt, sợ hắn hiểu lầm mảy may.
Nàng ngửa đầu, ánh mắt vô cùng chăm chú.
Ta là cảm thấy, phu quân,
ngươi quá lợi hại.
Nói xong, nàng lại nghĩ tới vừa rồi kiếm kia dương nọ trương cảnh tượng, trong thanh âm lộ ra một tia ủy khuất cùng tự trách.
Thật là, ngươi vì ta đắc tội nhiều như vậy gia tộc trưởng lão, về sau có thể hay không rất phiền toái.
Nhìn xem nàng bộ này đã sùng bái lại lo lắng bộ dáng khả ái, Cố Thần trong mắt trêu tức toàn bộ hóa thành dịu dàng.
Nhà đầu đốc, ta bảo vệ vợ của mình, thiên kinh địa nghĩa.
Hắn ôm nàng, từng bước một đi hướng phòng ngủ, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ khí phách.
Vốn còn muốn cùng bọn họ chơi nhiều một hồi, nhưng bọn hắn đã đem chủ ý đánh tới trên người ngươi, vậy cũng chỉ có thể dùng trực tiếp nhất ngang ngược phương thức, một lần đem bọn hắn hoàn toàn đánh sợ. Chỉ có dạng này, về sau mới không ai còn dám đối với chúng ta góp ý bậy bạn.
Liễu Như Ngọc tâm như bị ngâm vào mùa đông trong suối nước nóng,
ấm áp, ngọt lịm.
Nàng một đôi ngập nước mắt hạnh sáng đến kinh người, bên trong chỉ chiếu dọi ra bản thân phu quân một người thân ảnh. Hôm nay phát sinh tất cả, so với nàng đã qua vài chục năm đời người cộng lại, đều muốn rung động, đều muốn phá vỡ. Phu quân của nàng, tựa như một tôn từ thần thoại bên trong đi ra thần minh, vẫy tay một cái, liền chấn áp tất cả địch tới đánh, vì nàng chống lên một mảnh tuyệt đối an toàn thiên.
Nàng đem gương mặt càng sâu vùi vào bộ ngực của hắn, nhẹ nhàng ngân một tiếng, trong lòng bị trước nay chưa từng có hạnh phúc cùng an bình lấp đầy.
Cố Thần ôm trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, cúi đầu nhìn xem nàng cặp kia vẫn như cũ mang theo vài phần ngượng ngùng cùng bất an ánh mắt, đột nhiên chân thành nói, "Nàng dâu, ta vừa mới cùng lão cha nói lời, không hoàn toàn là trò đùa."
"A?"
Liễu Như Ngọc đột nhiên sững sờ.
"Ngươi thần thể vừa mới thức tỉnh, lực lượng tại trong cơ thể ngươi mạnh mẽ đâm tới, căn cơ chưa ổn."
Cố Thần kiên nhẫn giải thích.
"Tựa như một tòa vừa xây xong bảo cố, mặc dù kỳ chân dị bảo vô số, nhưng kho cửa lại không khóa lại, gió thổi qua liền ngã, lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề lớn. Mà ta hỗn độn đạo thể, có thể dung luyện bản pháp, khí tức nhất là công chính bình thản, là giúp ngươi trải bớt kinh mạch, củng cố đạo cơ tốt nhất linh dược."
Hắn duỗi ra ngón tay, cương chiều sờ sờ nàng tiểu xảo chóp mũi, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa.
"Cho nên, nương tử, chúng ta nên tiếp tục tu luyện."
Phu quân ta Liễu Như Ngọc vừa muốn mở miệng, Cố Thần đã cúi đầu.
Một cái bá đạo mà dịu dàng hôn, ngăn chặn nàng tất cả lời nói.
"Thật lâu," rời môi.
Cố Thần nhìn xem nàng kia tiểu diễm bất ác, có chút sưng đỏ cánh môi, hô hấp đều nặng mấy phần.
"Đi, nàng dâu, đừng để ý tới những cái kia đáng ghét con ruồi, chúng ta tu luyện đại nghiệp, cấp bách."
Lời còn chưa dứt, hắn ôm Liễu Như Ngọc, sải bước liền hướng phòng cưới bên trong sông.
Liễu Như Ngọc bị hắn bộ này không dằn nổi bộ dáng làm cho vừa thẹn lại sợ, hai cái mảnh khảnh bắp chân tại trong ngực hắn vô lực đá đạp lung tung lấy, thanh âm nhỏ giống mèo con gọi.
"Phu quân,
hôm nay
thật không được rồi ân."
Cố Thần bước chân dừng lại, cúi đầu, dùng một loại cực kỳ nguy hiểm ánh mắt nhìn xuống nàng. "Ta nói ngươi đi, ngươi là được."
"Không có không được."
Bóng đêm dần dần sâu. Liễu Như Ngọc cảm giác chính mình giống như là hóa thành một bãi xuất thủy, liền xương cốt đều mềm nhũn. Nàng cảm thấy mình hai chân cũng sẽ không đi bộ, chỉ có thể kề vai sát cánh. Cố gia đại viện trận kia kinh thiên động địa phong ba, mặc dù bị gia chủ Cố Thiên Minh dùng lôi đỉnh thủ đoạn cưỡng ép đè xuống, nhưng giấy, chung quy là không gói được lửa. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, các loại khó phân thật giả, một cái so một cái không hợp thói thường tin tức ẩm, tựa như cắm lên cánh, chuyển khắp Giang Hải thị thượng lưu vòng tầng. Thành Nam, xa hoa trụy lạc mỹ ảnh hội sở đỉnh cấp trong dạng. Một tin tức linh thông phú thương hạ giọng, đối với đầy bàn bạn nhậu ra vẻ thần bí. Nghe nói không, Cố gia xảy ra chuyện lớn. Sáng sớm hôm qua, Cố gia tên phế vật kia nhị thế tổ, không biết rõ lên cơn điên gì, đem bọn hắn nhà đại trưởng lão Cố Sơn Hà chân cắt đứt. Nghe nói nửa cái mạng đều nhanh không có. Niệm đó, thật hay giả? Liền cái kia Cố Thần, hắn có thực lực kia. Bàn bên một cái bắp thịt quần quần võ giả nghe vậy, nâng cốc chén trùng điệp vừa để xuống, mặt mũi tràn đầy đều là ngươi đang đùa ta biểu lộ. Lá gan, đây coi là cái gì? Một cái khác mới từ Cố gia phụ cận trở về người trẻ tuổi lập tức bu lại, vẻ mặt các ngươi đều quá ngây thơ rồi, cảm giác ưu việt. Ta nói cho các ngươi biết nhất kinh bạo, cái kia Cố Thần hiện tại là tụ khí cảnh đỉnh phong. Đỉnh phong a? Hắn một quyền liền đem Cố gia cái kia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Cố Phong cho nện tiến vào trong tường, nghe nói bây giờ còn chưa móc xuống tới đâu. T. Trong bao xương, trong nháy mắt vang lên một mảnh ghê răng hút không khí âm thanh. Tu khí cảnh đỉnh phong. Cái kia nửa tháng trước còn đang bởi vì bị Liêu gia từ hôn mà biến thành toàn thành trò cười hoàn cố, chỉ chớp mắt thành tụ khí cảnh đỉnh phong đại cao thủ. Cái này Cố Sự Biên cũng quá huyền ảo huyễn. Lời đồn đại như vết dầu loang càng truyền càng tà dị, phiên bản cũng càng ngày càng kỳ quái. Có người nói, Cố Thần là được thượng cổ đại năng truyền thừa, một bước lên trời. Có người nói, hắn căn bản chính là bị cái nào đó sống mấy trăm năm lão quái vật đoạt xá, cho nên mới tính tình đại biến, thực lực tăng gọn. Càng có một cái lưu truyền phổ biến nhất, cũng nhất làm cho người nói chuyện say xưa phiên bản, nói hắn cưới cái kia Liễu gia tiểu phế vật Liễu Như Ngọc, nhưng thật ra là cái gì thiên hồ mị thể chuyển thế, nắm giữ thải dương bổ âm thần thông, mạnh mẽ đem Cố Thần tu vi cho uy đi lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Hải thị đều đem Cố gia xem như một cái chuyện cười lớn. Chương 11, trước vị hôn thê xem thường, rắc rưởi, vĩnh viễn là rắc rưởi. Chương 11, trước vị hôn thê xem thường, rắc rưởi, vĩnh viễn là rắc rưởi. Giang Hải thị, một cái khác đỉnh tiêm thế gia, Lý gia. Cổ kính bên trong phòng tiếp khách, gỗ tử đàn trên bàn lư hương dâng lên khói xanh, là đáng giá ngàn vàng tinh thần đàn hương. Gia chủ Lý Trường Phong nắm đuốt tử xa chén trà, thổi ra phù mạn, đối thủ tọa Vương gia gia chủ Vương Đằng lộ ra một vệt nghiền ngẫm cười. "Vương Minh, Cố gia bên kia phong thành, người nghe nói a?" Vừa xuất thần lời nói vợ kịch, thật sự là càng ngày càng thú vị. Vương Đằng dáng người khôi ngô, nghe vậy đem chén trà trùng điệp hướng trên bàn dừng lại, nước trà dội tung tóe. Trên mặt hắn tràn đầy táo bạo, cũng không còn che giấu khinh miệt. "Hừ, vừa ra vụng về náo kịch. Cố Thiên Minh lão hổ ly kia, đây là hết biện pháp." Vương Đằng thanh âm thu kịch, tại trong sảnh rung ra tiếng vọng. Từ hôn bữa tiệc, hắn Cố gia mặt đều bị Liêu gia đập nát, hiện tại biên điểm tin tức giả liền muốn lấy lại danh dự. Quả thực buồn cười. Khoe miệng của hắn kéo ra một cái trào phúng độ cong. Hắn thật coi toàn Giang Hải thị người đều cùng hắn tên phế vật kia nhi tử như thế ngốc. Cố Thần là mặt hàng gì, người ta còn không rõ ràng lắm. Liên loại rác rưởi kia, đừng nói tụ khí cảnh đỉnh phong, lại cho hắn 100 năm, hắn liền tụ khí cảnh cửa đều sợ không tới. Lý Trường Phong mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng thâm thủy đáy mắt lại không có Vương Đằng như thế tuyệt đối. Ngón tay của hắn tại ôn nhuận chén trà trên vách nhẹ nhàng gõ. Một chút, lại một chút. Phản phất tại kích thích một loại nào đó tính toán. Lời tuy như thế, Vương Minh, nhưng Cố gia gần nhất động tĩnh, sát thực khác thường. Lý Trường Phong bình tĩnh ngữ khí, nhường Vương Đằng lông mày bật lên. Ta xếp vào tại Cố gia người bên ngoài hồi báo, Cố gia hộ vệ đẳng cấp nâng lên tối cao, hiện tại liền con rồi cũng bay không đi vào. Cái này cũng không giống như là diễn kịch. Mặt khác, Cố Sơn Hà những trưởng lão kia hệ thế lực, trong vòng một đêm bị Cố Thiên Minh nổ tận gốc. Bây giờ Cố gia là hắn Cố Thiên Minh độc đoán. Còn có mấu chốt nhất một chút. Lý Trường Phong dừng một chút, đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng. Cố Thiên Minh tự mình ra mặt, bất kể chi phí tại các đại thương hội, chợ đen điên cuồng thu mua cao giai linh tài đang dược, tư thế kia là muốn đem mấy chục năm góp nhặt vốn liếng đều móc sạch. Vương Đằng vặn lấy lông mày, đang nghe một điểm cuối cùng lúc, ngược lại hoàn toàn giãn ra. Trên mặt hắn hiện ra một loại bừng tỉnh hiểu ra đùa cợt. Ha ha ha, ta hiểu được, ta toàn minh bạch. Hắn buông đùi, thanh âm chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rào rơi xuống. Cố Lộng Huyền Hư, tất cả đều là Cố Lộng Huyền Hư. Ta đoán, khẳng định là tên phế vật kia Cố Thần bị từ hôn kích thích điên rồi, chó cùng rất dữ, dùng cái gì nhiên huyết ma công loại hình cấm thuật, tiêu hao sinh mệnh, mới tạm thời để điểm tu vi, đánh Cố Sơn Hà một cái trở tay không kịp. Cố Thiên Minh hiện tại làm ra tình cảnh lớn như vậy, thu mua thiên tài địa bảo, căn bản không phải bồi dưỡng hắn, là đang cho hắn sâu mệnh. Vương Đằng càng nói càng phấn khởi, dường như đã thấy rõ toàn bộ chân tướng. Chờ lấy xem đi, loại này tà thuật hậu hoạn vô tận, căn bản không chống được mấy ngày, không dùng đến nửa tháng, cái này xuất diễn chính mình liền phải diễn nệ. Đến lúc đó, không cần chúng ta động thủ, phế vật kia Cố Thần chính mình liền sẽ biến thành một cỗ thi thể. Cùng lúc đó, Liêu gia phủ đệ trong đại sảnh, bầu không khí ngột ngạt, dường như ngưng kết thành thực chất. Gia chủ Liễu Kình Hải trong đại sảnh đi qua đi lại, sắc mặt âm tình bất định, ngày thường thong dong không còn sót lại chút gì. Dưới chân quý báo thảm, bị hắn dâm đến dường như đều thấp một phần. "Cha, ngươi có thể hay không đừng lung lay?" Tâm phiền. Một đạo băng lãnh giọng nữ theo nơi hẻo lánh bổ đoàn bên trên truyền đến. Liễu Như Yên ngồi xếp bằng, váy trắng trắng hơn tuyết, quanh thân hàn khí bốn phía, đem dưới thân mặt đất ngưng ra một tầng mỏng xương. Đây là nàng cực phẩm băng vượng huyết mạch sau khi thức tỉnh, còn không thể hoàn mỹ không chế khí tức biểu tượng. Có thể thiên phú của nàng đã là Giang Hải thị thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối nhân tài kiệt xuất. Đối với bên ngoài những cái kia liên quan tới cố thần nghe đồn, nàng tuyệt mỹ trên mặt chỉ có khinh thường cùng thâm tàng chán ghét. Phản phất tại nghe một cái liên quan tới sâu kiến trò cười. Phô trương thanh thế, loại người tên phế bất kia cũng liền chỉ còn lại điểm này đáng thương lại thật đáng buồn thủ đoạn. Nàng mở mắt ra, màu băng lam con ngươi không mang theo cảm xúc, chỉ có thấu xương niệm ai cùng ngạo mạn. Khẳng định là Cố Thiên Minh lấy được cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đang được, cưỡng ép cho hắn để điểm ký tức, hoặc là dứt khoát tìm mấy cái nắm diễn kịch, muốn dùng loại phương thức này buồn nôn chúng ta liếu ra, trả thù từ hôn chi nụ. Tiên Nhi, không thể chủ quan. Liễu Kình Hải dừng bước lại, nhìn xem sở hữu cái này thiên chi tiểu nữ, vẻ mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Bên ngoài truyền đi có cái mũi có mắt, liền Cố Sơn Hà chân gãy, Cố Phong bị nện tiến trong tường loại này chi tiết đều có. Vạn nhất kia Cố thần thật không có vạn nhất. Liễu Như Yên lạnh giọng cắt ngang hắn, ngữ khí quyết tuyệt. Nàng theo bộ đoàn bên trên đứng dậy, hàn khí lưu chuyển, dáng người tại xương trắng lượn lờ bên trong, càng lộ vẻ cao ngạo. Phụ thân, ngươi quá để cao hắn, cũng quá coi thường ta Liễu Như Yên ánh mắt. Rát rưởi, mãi mãi cũng là rát rưởi. Coi như ở bên ngoài rát lên một tầng kim phấn, cũng không cải biến được ở bên trong mùi hôi. Ta Liễu Như Yên bứt bỏ đồ vật, chỉ có thể là ta trướng mắt phế vật. Cũng chỉ có Liễu Như Ngọc loại kia mặt hàng, mới có thể đem Cố thần xem như cây cỏ cứu mạng. Nâng lên Liễu Như Ngọc cái tên này, nàng màu băng lam trong con ngươi hiện lên nồng đậm chán ghét. Đây không phải là muội muội của nàng, mà là một cái nhường nàng hổ thẹn chỗ bẩn. Liễu Như Ngọc cái này chỉ có thể theo sau lưng ta nhặt đồ vật phế vật, nàng có thể có cái gì tiền đồ? Từ nhỏ đến lớn, ta đã dùng qua, ta không cần, nàng đều xem như bảo. Hiện tại, ngay cả ta không cần nam nhân, nàng cũng nhặt được đã qua. Thật sự là một đôi trời sinh phế phẩm. Nàng lời nói xoay chuyển, thanh âm lạnh hơn. Ta hiện tại lo lắng duy nhất là Cố thần cái người điên kia có thể hay không thẹn quá hóa giận, dùng cái gì thải bổ tà thuật đem Liễu Như Ngọc ép cô. Nói như vậy, chúng ta liếu ra mặt mới thật bị hai cái này phế vật cho mất hết. Nàng giống một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tỉnh lo nghĩ Liêu Kình Hải. Đúng a, chính mình làm sao lại bị loại kia lời nói vô căn cứ cho hù sợ? Kia Cố thần là đức hạnh gì, chính mình chẳng lẽ không rõ ràng? Tiên Nhi nói đúng, là mình quan tâm sẽ bị loạn. Nghĩ tới đây, hắn một lần nữa chấn định lại, trên mặt lộ ra khen ngợi. Vẫn là Yên Nhi người xem thông suốt, là vì cha quá lo lắng. Đúng lúc này, một gã trợ lý gõ cửa đi đến, hắn đi vào Liêu Kình Hải bên cạnh, cúi đầu dùng nhanh nhất ngữ tốc hồi báo cái gì. Liêu Kình Hải nguyên bản không giận tự uy thần sắc, đang nghe rõ về sau, trong nháy mắt thần sắc ngưng kết. Thế nào? Liễu Như Yên tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Liễu Kình Hải lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, Cố gia người tại Vạn Bảo lâu mua đi 3 cây ngưng thần thảo, còn có một cái phá trứng đan. Mặt khác, là Cố thần phái người mua sắm, không phải Cố Thiên Minh, hắn có thể điều động Cố gia khổng lồ tài chính. Cái gì? Đây không có khả năng. Liễu Như Yên nguyên bản kia phần băng phong thiên lý cao ngạo thần sắc, trong nháy mắt vỡ vụn. Chương 12, Cố thần, chết cười. Ta bị thiên hồ mị thể hút khô. Chương 12, Cố thần, chết cười. Ta bị thiên hồ mị thể hút khô. Phá trứng đan. Ba chữ này giống một thanh vô hình trọng truy, mạnh mẽ đện ở Liễu Như Yên tim. Đây chính là tụ khí cảnh đỉnh phong võ giả tha thiết ước mơ thánh dược, có thể chống rông gia tăng 3 thành đột phá tỷ lệ, giá trị liên thành. Còn có ngưng thần thảo, đột phá ngưng nguyên cảnh vững chắc thần hồn chí bảo. Hai thứ đồ này, bất kỳ như thế đều đủ để nhường Liễu gia dạng này gia tộc thương cân độ cốt. Cố thần tiêu tốn rất nhiều tài chính mua sắm, chẳng lẽ hắn thật muốn xung kích ngưng nguyên cảnh? Không có khả năng. Một tiếng bén nhọn phủ định, xé rách đại sảnh một ngạt. Liễu Như Yên không có dấu hiệu nào đứng lên, quanh thân mất khống chế hàn khí hướng ra phía ngoài dâng trào. Dưới chân quý báo thảm trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng thật dày băng xương. Nàng tấm kia vĩnh viễn khắc lấy cao ngạo trên mặt, lần thứ nhất bị chấn kinh cùng hoang đường sợ chiếm cứ. Đáy lòng chỗ sâu nhất, một sợi chính nàng đều không muốn thừa nhận khủng hoảng, đang lặng yên sinh sôi. Hắn dựa vào cái gì? Cố Thiên Minh là điên rồi sao? Hắn cũng dám đem Cố gia quyền kinh tế giao cho tên phế vật kia. Nàng liên tiếp chất vấn, thanh âm càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng bất ổn, cùng nói là đang chất vấn phụ thân, không bằng nói là đang liều mạng thuyết phục chính mình. Nàng dùng tiên phú và kiêu ngạo xây lên thế giới, tại thời khắc này bị nện ra một đạo không cách nào coi nhẹ vết rách. Nàng không tin. Nàng sao có thể tin? Cái kia bị nàng xem như sỉ nhục, bị nàng tự tay vứt bỏ nam nhân, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong nửa tháng liền nắm giữ khủng bố như thế quyền hành? Cái này nhất định là Cố Thiên Minh ở sau lưng diễn kịch. Liễu Như Yên nắm chặt song quyền, sắc bén móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, thấu xương đau đớn nhường nàng hỗn loạn suy nghĩ thoáng ngưng tụ. Hắn chính là muốn dùng loại phương thức này đến báo thù chúng ta Liễu gia. Nhưng toàn Giang Hải thị người đều nhìn ta Liễu Như Yên trò cười. Đối, nhất định là như vậy. Nàng giống như là bắt lấy một con cỏ cứu mạng cuối cùng. Chờ coi à, một cái phế vật, coi như đem núi vàng núi bạc chồng chất tại trước mặt hắn, hắn cũng chỉ sẽ là một cái đỡ không nổi tường bùng não. Liễu Kình Hải nhìn xem cảm xúc hơi không khống chế được nữ nhi, bất an trong lòng lại giống như thủy triều càng thêm mãnh liệt. Hắn vất tay nhường trợ lý lui ra, trong đại sảnh đi qua đi lại, mỗi một bước đều nặng nề vô cùng. Tiên Nhi, ta đã phái ra tất cả có thể động dụng nhân thủ. Hắn dừng bước lại, sắc mặt là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nhưng là cái gì đều tra không được. Hiện tại Cố gia, tựa như một cái kín không kẽ hở thùng sắt. Trên thị trường lưu truyền, tất cả đều là những cái kia hoang đường lời đồn đại, không có một câu nói thật. Hắn càng nói, trong lòng càng là lo lắng. Không biết, mới là căn nguyên của sợ hãi. Cố Gia cái này sóng hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài động tác, đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Hắn hiện tại, thậm chí bắt đầu có một chút điểm hối hận. Sáng sớm nắng sớm, xuyên qua trong đỉnh viện um tùm cánh lá, tung xuống pha tạp quang ảnh. Đồ đần, dồn khí đan điền, ý túc trực bên linh cứu đài. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng dùng man lực đi va chạm kinh mạch. Cố Thần dựa nghiêng ở trên ghế nằm, trong tay cơ một cây mềm dẻo cánh liễu, đối với trước người đang im cao trung bình tân thiếu nữ, không nhẹ không nặng lăng không giật một cái. Kinh phong đảo qua, liễu như ngọc thân thể run lên, hai cái thẳng tắp mảnh khảnh đùi ngọc khống chế không nổi mà run lên một chút. Nàng mặc một thân tiếp thân quần áo luyện công, phát họa ra thiếu nữ ngây ngô cũng đã kinh tâm động phách đường cong, trên trán thấm ra tinh mịn đổ mồ hôi, một trương căng cứng mặt nhỏ tràn đầy chăm chú. Bị phu quân như thế một dọa, nàng lập tức xì hơi, ủy khuất mân mê miệng nhỏ. Đều do phu quân ngươi, nàng thanh âm tiểu nhân giống như là con muỗi hừ hừ. Tối hôm qua tu luyện quá quá mức, ta hôm nay ta toàn thân đều mềm như ân. Cố Thần lông mày nhướng lên, trong tay cảnh liễu lại dương lên. Liễu Như Ngọc lập tức dọa đến im lặng, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, một lần nữa dọn xong tư thế, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến thể nội kia cố mới sinh linh lực ở trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Tu khí cảnh sơ kỳ, ngắn ngủi mấy ngày, nàng liền đi đến người bên ngoài cần mấy chục năm khổ tu đường. Loại này như mộng ảo tốc độ, nhường nàng mỗi ngày đều sống ở một loại không chân thực cảm giác hạnh phúc bên trong. Đương nhiên, một cái giá lớn chính là phu quân của nàng mỗi đêm đều muốn lôi kéo nàng tiến hành mấy cái giờ song tu củng cố, lấy tên đẹp giúp nàng vững chắc đạo cơ. Có thể nàng hiện tại cảm giác đạo cơ của mình ổn chưa vững chắc không biết rõ, eo cũng là sắp gãy mất. Đúng lúc này, một gã Cố Gia bảng chi đường đệ bước chân vội vàng chạy vào đình viện, mang trên mặt một loại muốn cười lại không dám cười biểu tình cổ quái. Nhị ca nói, Cố Thần mỹ mắt đều không ngẩng. Bên ngoài hiện tại cũng truyền ầm lên. Tu khí cảnh cúi đầu, bả vai một đứng thẳng mỉm cười, dùng nhanh nhất ngữ tốc báo cáo. Hiện tại Giang Hải thị bên trong nóng bỏng nhất phiên bản nói chị dâu là ngàn năm vừa gặp thiên hồ mỹ thể chuyển thế, người mang vô thượng thần thông. Mà nhị ca, ngươi bị hút khô dương khí, hiện tại toàn bộ nhờ đan dược che mệnh, chỉ sợ ngày giờ không nhiều phước. Cố Thần vừa uống đến miệng bên trong một ngụm trà thơm, trực tiếp hóa thành đầy trời hơi nước phun tới. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt chừng đến căng tròn. Cái gì đồ chơi? Thiên hồ mỹ thể, còn đem ta hút khô? Hắn sửng sốt trọn vẹn 3 giây, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa cười to. Ha 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 ha, có tài. Đám người này là đúng là mẹ nó có tài. Không đi viết tiểu thuyết thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Hắn cười đến nước mắt đều nhanh hiện ra. Giới này Giang Hải thị dân sức tưởng tượng là thật không hợp thói thường. Đang ghim trung bình tấn liêu như ngọc, đang nghe thiên hồ mị thể 4 chữ lúc, một trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ dọn một chút đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Nghe tới đằng sau câu kia hút khô dương khí, ngày giờ không nhiều lúc, nàng càng là vừa tức vừa xấu hổ, cả người đều nhanh chưng chín. Ta đánh chết ngươi tên bại hoại này. Nàng rốt cuộc không để ý tới tu luyện, giọng dịu dàng hô hào, giống con bị đạp cái đuôi mèo con, dương nhanh múa vuốt hướng phía Cố Thần đánh tới. Một đôi bàn tay trắng như phấn, như mưa rơi vào Cố Thần rắn chắc trên lồng ngực, lại mềm nhũn, không có nửa điểm lực đạo, càng giống là nũng nịu. Đều tại ngươi, để ngươi hàng ngày ước hiếp ta. Hiện tại tốt, người bên ngoài đều coi ta là thành cái gì? Cố Thần tùy ý nàng đánh, trên mặt ý cười không giảm. Hắn duỗi bàn tay, liền đem cái này sù lông mèo rừng nhỏ thoải mái mà vứt tiến trong ngực, dùng hai tay một mực bóc chặt. Ân. Hắn cúi đầu, dùng một loại cực kỳ nguy hiểm ánh mắt, nhìn xuống trong ngực còn tại dãy rùa tiểu kiều thê, nhếch miệng lên một vệt tà khí độ cong. Xem ra là vi phu còn chưa đủ cố gắng a. Thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn, ấm áp khí tức thổi tới Liễu Như Ngọc mẫn cảm vành thai bên trên. Vậy mà để bọn hắn cảm thấy ta sẽ bị chỉ là một cái thiên hồ mỹ thể cho hút khô, thật sự là quá coi thường ta. Liễu Như Ngọc thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra, gương mặt đỏ đến có thể nướng chín trứng gà, liền dãy rủa khí lực đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phu quân ôm mình cánh tay, ngay tại càng thu càng chặt. Phu quân, không, không cần muốn. Cố Thần ôm nàng, lý trực khí tráng nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Củng cố đạo cơ, cấp bách. Hôm nay liền để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính song tu. Ngay tại Cố Thần chuẩn bị tiếp tục hắn tu luyện đại nghiệp lúc, tên này đường đệ cũng vô cùng có nhãn lực tỉnh, lập tức liền rời đi tòa này đình viện. Đúng lúc này, oeng, một tiếng to lớn tới đủ để chấn động toàn bộ Giang Hải thị kinh khủng ầm minh, theo thành thị đường chân trời cuối cùng ầm vang truyền đến. Cố Thần bước chân đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, kia là Giang Hải thị sân bay vị trí. Thế giới này mặc dù đã sớm có máy bay, nhưng là một mực không có phổ cập, chỉ là quyền quý xuất hành công cụ. Bởi vì trên bầu trời cũng có đủ loại nguy hiểm, chỉ có quyền quý xuất hành lúc mới có cao thủ tọa trấn máy bay lấy bảo an toàn. Giang Hải thị mặc dù có sân bay, nhưng là một năm cũng khó khăn đến bắt đầu dùng một lần. Đây là đại nhân vật gì đi vào Giang Hải sao? Chương 13, song sinh đế nữ, cửu thiên thần hoàng thể, chân long hoàng mạch. Chương 13, song sinh đế nữ, cửu thiên thần hoàng thể, chân long hoàng mạch. Giang Hải thị sân bay, không khí ngột ngạt, trong không khí tràn ngập túc sát. Thân mang màu xanh sẫm quân phục binh sĩ đã xem nơi đây phong tỏa đến chật như nêm tối, 3 bước một tốt, 5 bước một chạm, cảnh giới nâng đến tối cao. Một khung toàn thân mạ vàng máy bay tư nhân, thân máy bay lạc ấn lấy viêm hạ hoàng thất xích long đồ đằng, như một đầu từ trên trời giáng xuống cự thú, chậm rãi đáp xuống chủ trên đường chạy. Động cơ nhấc lên cùng phong, thổi đến trên bãi đáp máy bay một đám ngày bình thường mắt cao hơn đầu các đại nhân vật quần áo của vũ, cơ hồ đứng không vững gót chân. Giang Hải thị tối cao hành chính trưởng quan đang dùng khăn lụa không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán. Bên cạnh hắn, Giang Hải thị quân bộ tối cao tướng lĩnh, mặc dù một thân thẳng nhung trang, ánh mắt chỗ sâu lại tràn đầy không cách nào che giấu kính sợ. Cố Thiên Minh, Liễu Kinh Hải, Lý Trường Phong, Vương Đảng, Giang Hải thị tất cả đỉnh tiêm thế gia gia chủ, giờ phút này cũng giống như nhất cung thuận người hầu, cúi đầu đứng trang nghiêm, liền hô hấp đều tận lực chậm dần. Tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi kia phiến cửa khoang mở ra. Một tin tức như một trận 12 cấp phong bạo, trong khoảnh khắc quét sạch Giang Hải thị mỗi một cái nơi hẻo lánh. Đế đô thần kinh hoàng thất, trưởng công chúa Hạ Khuynh Nguyệt cùng nhị công chúa Hạ Ngưng Dương cùng nhau giá lâm. Trong lúc nhất thời, toàn thành dư luận hoàn toàn dẫn nổ. Hai ngày trước còn bị toàn thành xem như lớn nhất trò cười Cố gia bê bối cái gì thiên hồ mỹ thể, cái gì thải dương bổ âm, tại hai vị công chúa điện hạ đại giá quang lâm trước mặt, trong nháy mắt biến không có ý nghĩa, không người nhắc lại. Ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung tại trận này đột nhiên xuất hiện hoàng thất tuần thăm phía trên. Màn đêm buông xuống, Giang Hải thị cấp cao nhất thiên khung tiểu điểm tầng cao nhất, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, giống như một tòa treo ở bầu trời đêm cung quyết. Một trận từ hai vị công chúa điện hạ tự mình cử hành yến hội, ở đây cử hành. Cố gia giống nhau nhận được kia phần từ hoàng thất vệ đội tự mình đưa đạt thiếp vàng thì mời. Làm Cố Thiên Minh mang theo Cố Thần cùng Liễu Như Ngọc đi vào yến hội đại sảnh lúc, trong đại sảnh chạy xôi âm nhạc, xuất hiện một cái chớp mắt lịch. Vô số đạo ánh mắt, xen lẫn hiếu kỳ, xem kỹ, đùa cợt cùng kinh thường, tiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn trụ mà đến. Cái kia chính là Cố gia tên phế vật kia. Nhìn xem cũng không ba đầu sáu tay a. Nhỏ giọng một chút, nghe nói hắn hiện tại là tụ khí cảnh đỉnh phong. Một quyền đem Cố Phong cho nện tiến vào trong tường. Ai mà tin? Ngươi nhìn hắn bên người cái kia, chính là trong truyền thuyết thiên hồ mỹ thể a. Chậc chậc, thật là một cái câu hồn hòa thủy. Không chút kiêng kỵ tiếng nghị luận tại bọn hắn bên hai ông tác hưởng. Liễu Như Ngọc khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt mất máu sắc, nắm chặt Cố Thần ống tay áo tay, đốt ngón tay đều bóp trắng bệnh. Nàng không quen loại này bị áp ý tập trung cảm giác. Cố Thần lại phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn chỉ là vươn tay, đem Liễu Như Ngọc kia tay nhỏ bé lạnh như băng toàn bộ bao khỏa tiến chính mình ấm áp lòng bàn tay, lực đạo không thể nghi ngờ. Lập tức, hắn dương mắt, đạm mạc ánh mắt tại toàn trường chậm rãi đảo qua. Ánh mắt kia bên trong không có phẫn nộ, không có cảm xúc, chỉ có một loại xem thấu con kiến hôi băng lãnh cùng bình tĩnh. Tất cả nhìn thẳng hắn người, bất luận thân phận cao thấp, đều cảm giác trái tim bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, lưng luồn lên thấy lạnh cả người, chật vật rời đi ánh mắt. Nơi hẻo lánh bên trong, Liễu Như Yên đang bưng một chén rượu đỏ, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào một màn này. Nàng bên cạnh, như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh một đám Giang Hải thị đứng đầu nhất thanh niên tài tuấn. Có thể ánh mắt của nàng lại gắt gao dính tại cái kia bị Cố Thần bảo hộ ở sau lưng thân ảnh bên trên. Liễu Như Ngọc, cái kia đã từng chỉ có thể sống ở nàng trong bóng tối, liền đầu cũng không dám ngẩng lên muội muội. Giờ phút này, lại kéo cái kia nàng bỏ đi như giày rách nam nhân, đứng ở loại này cấp bậc trong yến hội trung tâm. Cái này khiến nàng đấy lòng dâng lên một cỗ không cách nào ức chế bực bội cùng chán ghét. Đúng lúc này, đại sảnh lối vào truyền đến rối loạn tương mừng. Âm nhạc im bặt mà dừng. Toàn trường tất cả trò chuyện trong nháy mắt đoạn. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức hội tụ hướng về phía duy nhất lối vào. Tại hai đội thân mang xích long giáp trụ, khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững hoàng thất vệ binh hộ vệ dưới, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh sóng vai đi đến. Các nàng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ yến hội đại sảnh tất cả đèn thủy tinh quang đều dường như đã mất đi nhan sắc. Kia là hai cái dung mạo hoàn toàn giống nhau thiếu nữ, thân mang cắt may vừa vặn kim sắc cung trang váy dài, váy bên trên treo lên phức tạp vân vân cùng dục hỏa phượng hoàng. Bên trái thiếu nữ, thần sắc thanh lãnh, một đôi mắt phượng giống như vạn năm huyền băng, mang theo bẩm sinh uy nghiêm cùng xa cách, để cho người ta không dám nhìn thẳng kỳ phong mang. Bên phải thiếu nữ, khoe môi nết lên một tia như có như không cười yếu ớt, sóng mắt lưu chuyển, lại dường như có thể xuyên thủng lòng người chỗ sâu nhất bí mật, cơ trí làm cho người khác say mê. Trưởng công chúa, Hạ Khuynh Nguyệt. Nhị công chúa, Hạ Ngưng Dương. Chuyện này đối với trong truyền thuyết đế đô song phượng, đúng là một đôi song bào thai. Các nàng mỹ đã siêu việt thế tục phạm chủ, đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu tôn quý cùng cường đại. Trong đại sảnh, vô số khoác lác phong lưu thanh niên tài tuấn, thấy hoa mắt thần mê, thậm chí quên đi hô hấp. Ngay cả Liễu Như Yên tấm kia vĩnh viễn tràn ngập cao ngạo trên mặt, cũng hiện ra một vẻ kinh diễm cùng khó có thể tin. Nàng điểm này mỹ lệ, tại chuyện này đối với chân chính thiên chi tiêu nữ trước mặt, trong nháy mắt lộ ra cay nghiệt mà không phong khoáng. Toàn trường chỉ có hai người, không bị cỗ này khí thế sở đoạn. Một cái là thức tỉnh thần thể sau, khí chất linh hoạt kỳ ảo như tuyết liên Liễu Như Ngọc, nàng chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, liền tự thành một cảnh, không nhiễm bụi bặm. Một cái khác thì là Cố Thần. Khi tất cả người đều đang vì cái này kinh tâm động phách cảnh đẹp mà thất thần lúc, Cố Thần phản ứng hoàn toàn khác biệt. Hô hấp của hắn có như vậy một nháy mắt đình trệ. Ngay sau đó, là một loại gần như điên cuồng, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động cùng tham lam. Ông kỳ tích chi nhãn sớm đã mở ra. Tại trong tầm mắt của hắn, hai vị kia công chúa điện hạ, ở đâu là cái gì tuyệt sắc thiếu nữ? Kia là hai vòng ngay tại cháy đường ngực, phóng thích ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ hình người đại nhật. Cái kia kim sắc vầng sáng, nồng đậm tới gần như hóa thành thực chất, so với lúc trước chưa giác tỉnh Liễu Như Ngọc, còn chói mắt hơn mấy lần. Hai hàng nhường hắn huyết mạch sôi sục dòng số liệu, tại trước mắt của hắn điên cuồng đổi mới. Mục tiêu: Hạ Khuynh Nguyệt Thiên Phú, thánh phẩm Cửu Thiên Thần Hoàng thể, không cho mẹ, khí vận trị 9800 mức tiềm lực, 9900 cùng tốc chủ độ phù hợp, 85, độ cao phù hợp. Mục tiêu: Hạ Ngưng Xương Thiên Phú, thánh phẩm Chân Long Hoàn Mạch, không cho mẹ, khí vận trị 9750 mức tiềm lực, 9950 cùng tốc chủ độ phù hợp, 88, cực độ phù hợp. Oen. Cố Thần trong đầu phảng phất có một ngôi sao tại chỗ dẫn nổ. Thánh phẩm, lại là hai cái sống sờ sờ thánh phẩm thiên phú. So Liễu Như Ngọc tuyệt phẩm, còn cao hơn dòng dã một cái lớn đẳng cấp tồn tại. Thế này sao lại là hai cái công chúa? Đây rõ ràng là hai cái hành động, có thể sản xuất thần cấp ban thưởng siêu cấp bảo khố. Cố Thần gắt gao đè nén xuống khóe miệng của mình, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Hắn cảm giác hô hấp của mình đều biến nóng rực. Cái kia không che giấu chút nào, tràn đầy xâm lược tính ánh mắt, tại toàn trường ái mộ, ánh mắt tính sợ bên trong, lộ ra là như thế không hợp nhau. Phản phất là đã nhận ra đạo này không giống bình thường ánh mắt. Vị kia thần sắc thanh lãnh trưởng công chúa Hạ Khuynh Nguyệt, đại mi cao lại, ánh mắt lạnh như băng, cách xa xôi khoảng cách, tinh chuẩn hướng lấy Cố Thần phương hướng, quét tới. Chương 14, kinh bạo toàn trường. Nhị thế tổ khiêu chiến hoàng thất. Chương 14, kinh bạo toàn trường. Nhị thế tổ khiêu chiến hoàng thất. Hạ Khuynh Nguyệt trời sinh thần hoàng thể, đối với ngoại giới cảm giác viễn siêu thường nhân. Ở đây tất cả nam nhân ánh mắt, không ở ngoài tính sợ, lĩnh ngọn, cùng dấu ở thực chất bên trong tham lam. Nàng sớm thành thói quen, thậm chí phiền chán. Có thể Cố Thần ánh mắt, lại là loại thứ tư. Cái kia đạo ánh mắt, trực tiếp, nóng rực, tràn đầy không che giấu chút nào xâm lược tính. Nhưng này không phải nam nhân nhìn nữ nhân ánh mắt, càng giống một đầu đói bụng ba ngày hoang cổ hung thú, đang dò xét hai khối có thể khiến cho nó đột phá huyết mạch gông cùm xiển xích đỉnh cấp thần thịt. Lại giống một cái điên cuồng luyện kim sư, phát hiện hai khối đủ để điểm hóa toàn bộ thế giới hiện giả chi thạch. Là xem kỹ, là quyết định, là đưa các nàng hoàn toàn phá giải, tính toán giá trị ánh mắt. Loại cảm giác này, nhường Hạ Khuynh Nguyệt bản năng cảm thấy một tia lạnh leo thấu xương. Nàng thân làm Viêm Hạ trưởng công chúa, Cửu Thiên Thần Hoàng thể người sở hữu, chưa từng bị người dùng loại ánh mắt này nhìn qua. Dường như nàng không phải một người, mà là một cái công khai đi giá, chờ đợi bị chinh phục hy thế kỳ chân. Nàng cặp tia băng lanh mắt vượng có chút nheo lại, một đạo sắc bén ánh mắt cách ồn ào náo động đám người, đâm thẳng đã qua. "Tỷ tỷ, thế nào?" Bên cạnh Hạ Ngưng Xương bén nhạy phát giác được tỷ tỷ khí tức chấn động. Nàng theo Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt nhìn lại. Lần đầu tiên, nàng không nhìn thấy cái ánh mắt kia cản rỡ Cố Thần, mà là chú ý tới bên cạnh hắn, cái kia thân hình nhỏ yếu, khí chất không linh thiếu nữ. "A." Hạ Ngưng Xương cơ trí đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra cái này nho nhỏ Giang Hải thị có thể cất giấu như vậy không cốc Ú Lan giống như nhân vật. Bên cạnh cùng đi Giang Hải thị tối cao hành chính trưởng quan, lập tức nắm lấy cơ hội, cười rạng rỡ tiến lên trước. Điện hạ hảo nhãn lực. Vị kia chính là gần nhất nhân vật phong vân, Liễu gia nhị tiểu thư Liễu Như Ngọc, mà bên người nàng cái kia hắn dừng một chút, dùng một loại bắt quái vừa thần bí ngữ khí tiếp tục nói. Mà bên người nàng cái kia chính là Cố gia nhị thiếu gia, Cố Thần. Nói đến, hai người này gần nhất cố sự, có thể so sánh kịch nam bên trong còn đặc sắc đâu. Hắn thêm mắm thêm muối, đem Liễu gia từ hôn, Cố Thần trở tay cưới cô em vợ, cùng đằng sau truyền đi thần hồ kỳ thần tiên hồ mị thể mà nói, sinh động như thật nói một lần. Nói xong lời cuối cùng, hắn vẫn không quên tổng kết một câu. Bên ngoài đều nói, kia Cố Thần là bị cái này Liễu Như Ngọc hút khô dương khí, bây giờ toàn bộ nhờ đan dược treo một mạch, cho nên mới tính tình đại biến, thực lực tăng gọn, đều là giả. Giả? Hắn muốn cho rằng lần này tin đồn thú vị có thể chiếm được hai vị công chúa cười một tiếng. Hắn lời còn chưa dứt, lời nói vô căn cứ. Một đạo băng lãnh thanh âm trực tiếp cắt ngang hắn. Hạ Khuynh Nguyệt thu hồi ánh mắt, tuyệt mỹ trên mặt lại không gợn sóng. Tại nàng cái loại này thánh phẩm thiên phú người sở hữu xem ra, phàm tục trong miệng lưu luôn phỉ ngữ, ngu muội lại buồn cười. Chân chính đỉnh cấp thiên phú chỉ có thể lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau tầm bổ, đặt thành tầng thứ cao hơn của mình. Cái kia quan viên bị nẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng, lúng túng sử tại nguyên chỗ, không dám tiếp tục nhiều lời một chữ. Hạ Ngưng Xương thì là có chút hăng hái lần nữa đánh giá Cố Thần một cái, nàng luôn cảm thấy, thiếu niên kia trên thân có một loại không nói ra được không hài hòa cảm giác. Một cái thật bị tiểu sắc móc sạch người, ánh mắt sẽ không sáng như vậy. Đó là một loại đem toàn bộ thế giới đều đùa bỡn trong lòng bàn tay tuyệt đối tự tin. Ngày thứ hai, Giang Hải thị chính tính, tối cao quy cách hình tròn phòng họp. Bầu không khí ngưng trọng như sắt. Giang Hải thị tất cả hai to mặt lớn toàn bộ trình diện, nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trang nghiêm. Bởi vì cơ hội khó được, từng cái thế gia người thừa kế cũng ngồi ngay ngắn ở gia chủ đằng sau. Cố Thiên Minh ngồi trên bàn tiệc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bất động như núi, tại phía sau hắn là buồn bực ngán ngẩm Cố Thần. Mà tại chủ vị phía trên, sóng vai ngồi, chính là Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Xương hai vị công chúa điện hạ. Các nàng sau lưng hoàng thất hộ vệ khí tức trầm ngưng, cho ở đây tất cả địa phương đại quan, mang đến như núi cao áp lực. Hạ Khuynh Nguyệt ngón tay ngọc gõ nhẹ mặt bàn, tiếng vang lanh lảnh tại tĩnh mịch trong phòng họp, đập trái tim của mỗi người. Nàng đảo mắt toàn trường, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mỗi người. "Chư vị." Nàng môi son khẽ mở, thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bản cung hôm nay triệu tập các vị, chỉ vì một chuyện. Giang Hải thị đông bộ 300 dặm bên ngoài Hắc Vũ Chi Liên bí cảnh, vào khoảng sau 7 ngày, tiến vào trăm năm vừa gặp suy yếu kỳ. Hắc Vũ Chi Liên. Bốn chữ này, nhưng ở đây tất cả thế gia gia chủ hô hấp, cũng vì đó trì trệ. Đây chính là Giang Hải thị xung quanh lớn nhất, cũng nguy hiểm nhất chiều không gian bí cảnh. Ngày bình thường, không gian phong bạo tứ ngược, liền thông huyền cảnh cường giả đi vào đều cựu tử nhất sinh. Bây giờ suy yếu kỳ sắp tới, bên trong vô số thiên tài địa bảo, chim quý thú lạ, dị vực chuyển thừa, đều đem dễ như trở bàn tay. Hắc Vũ Chi Liên mỗi một lần mở ra, đều sẽ tạo thành biến toàn bộ Giang Hải thị thế lực cách cục cải biến. Đây là một trận kinh thiên đại cơ duyên, cũng là một trận dị thường nguy hiểm đường đi. Tại mọi người đề phòng trong ánh mắt, Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục nói: "Ta hoàn thất muốn 10 cái danh ngạch." Ngữ khí của nàng bình thản, nhưng lại chém đinh chặt sắt. Trong phòng họp, trong nháy mắt lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn về phía Giang Hải thị quân bộ quan chỉ huy tối cao, cùng Cố, Liễu, Lý, Vương mấy vị đỉnh tiêm thế gia gia chủ. Thái độ của bọn hắn đem quyết định lần này đàm phán đi hướng. Lý gia gia chủ Lý Trường Phong, đáy mắt tinh quang lóe lên, vừa muốn mở miệng. Hạ Khuynh Nguyệt nhưng căn bản không cho bọn hắn có kẻ mặc cả cơ hội, trực tiếp ném ra thẻ đánh bạc. Xem như trao đổi. Hoàng thất, nguyện xuất ra ba cái thần kinh thanh Bắc học phủ cử đi danh ngạch. Oanh. Lời vừa nói ra, không khác một cái cựu tiên kinh lôi, tại tất cả mọi người thần hồn chỗ sâu ầm vang nổ vang. Thần kinh thanh Bắc học phủ, toàn bộ Viêm Hạ quốc đứng đầu nhất võ đạo thánh địa. Có thể từ nơi đó tốt nghiệp học sinh, không có chỗ nào mà không phải là tương lai giường cột nước nhà. Giá trị, thậm chí viễn siêu bí cảnh danh ngạch. Bí cảnh thăm dò, cửu tử nhất sinh. Mà thanh Bắc học phủ cử đi, là thực sự thông thiên đại đạo. Ngay cả Liễu Kinh Hải, hô hấp đều biến dồn dập lên. Nếu như năng lực Như Yên cầm tới một cái danh ngạch, kia Liễu gia tương lai trăm năm, đều đem gối cao không lo. Trên mặt mọi người, đều viết đầy tham lam cùng cuồng nhiệt. Hạ Ngưng Dương đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, nhếch miệng lên một vẻ cơ trí cười. Nàng biết, chuyện này thành. Ngay tại cái này toàn trường nghẹn ngào thời điểm, một đạo mang theo mấy phần lười nhác, nhưng lại vô cùng rõ ràng thanh âm, đột ngột vang lên. Ba cái danh ngạch, liền muốn đổi 10 cái hắc vụ chi bên danh ngạch. Công chúa điện hạ, ngài bản tính này, không khỏi cũng quá tinh đi. Bá. Toàn trường ánh mắt mọi người, đồng loạt hướng phía thanh âm đầu nguồn vào tới. Khi thấy rõ người nói chuyện trong ngáy mắt, tất cả mọi người cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Cố Thần, lại là cái kia ngồi Cố Thiên Minh sau lưng, từ đầu tới đuôi đều giống như đang ngủ gà ngủ gật Cố gia nhị thế tổ. Hắn điên rồi sao? Dám trước mặt mọi người chất vấn hoàng thất quyết định. Cố Thiên Minh trái tim cũng để lọt nhảy nửa nhịp, vừa muốn mở miệng trách móc. Cố Thần cũng đã đứng người lên. Hắn không nhìn toàn trường kia như thấy quỷ giống như ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía chủ vị Hạ Khuynh Nguyệt, trên mặt mang một vẻ nghiền ngẫm cười. Thanh Bắc học phủ danh ngạch, sát thực rất thơm. Nhưng hắc vụ chi bên loại này trăm năm vừa gặp đại cơ duyên, giá trị cao hơn. Muốn cho chúng ta cam tâm tình nguyện nhường ra danh ngạch, Cố Thần nụ cười càng thêm sán lạ. Đến thêm tiền. Chương 15, món nợ này, công chúa điện hạ ngài tính sai. Chương 15, món nợ này, công chúa điện hạ ngài tính sai. Đến thêm tiền. Ba chữ này nổ vang tại tĩnh mịch phòng họp, giống một đạo sấm sét giữa trời quang, đội vàng không kịp chuẩn bị. Trong chốc lát, thời gian dường như dừng lại, không khí biến nặng nề, ngưng trệ. Trong phòng họp, hơn trăm vị giang hải thị nhân vật đứng đầu, từ con lớn cho tới thế gia chi chủ, bọn hắn cùng nhau cứng đờ, trên mặt mang không có sai biệt biểu lộ, hoang đường, rung động, cùng đối đãi người điên không thể tưởng tượng nổi. Điên rồi, Cố gia nhị thiếu gia hoàn toàn điên rồi. Hắn có biết chính mình giờ khắc này ở cùng ai nói chuyện? Kia là hoàng thất, trường khống Viêm Hạ quốc ước vạn quyền sinh sát, một câu liền có thể quyết định một tòa thành trì hưng suy trí cao tồn tại. Hắn nói lại là cái gì hôn trướng lời nói? Đến thêm tiền, hắn đem hoàng thất xem như đầu đường cuối ngõ có thể tùy ý trả giá tiểu phiến sao? Kết thúc, Lý gia gia chủ Lý Trường Phong khoe miệng kia xóa nghiền ngẫm ý cười trong nháy mắt cứng ngắc. Vương gia gia chủ Vương Đằng càng là trợn mắt hốt mồm, thật lâu không thể khép lại cái cảm. Trước một khắc, bọn hắn vẫn chờ nhìn Cố gia cho cười, chờ lấy Cố Thiên Minh bị cái miệng này không che đậy nhi tử kéo vào vũng bùn. Ai có thể ngờ tới cái chuyện cười này có thể thăng cấp đến đủ để cho toàn bộ Giang Hải thị đều chấn động trình độ. Liêu Kình Hải con người kịch co lại, Thanh Bác học phủ danh ngạch mang tới tham lam, trong khoảnh khắc bị một chậu nước đá dội tắt, chỉ có vô tận may mắn xông lên đầu. May mắn lui cưới. Không phải, hôm nay bị cái tên điên này lôi xuống nước, chính là hắn Liêu gia. Liêu Như Yên ngồi phụ thân sau lưng, thanh lanh tuyệt mỹ trên mặt cũng lần đầu hiện lộ ra không cách nào che giấu kinh ngạc. Nàng nhìn chằm chằm trong hội trường, cái kia thân hình thẳng tắp thiếu niên, nụ cười trên mặt hắn thông dong lại đương nhiên. Dường như hắn mới vừa nói ra, cũng không phải gì đó kinh thiên động địa ăn nói cùng điên, chỉ là một câu lại bình thường bất quá ân cần thăm hỏi. Hôn đàn này, hắn đến tột cùng có biết không chết chưa viết như thế nào? Nhưng mà hiện trường sợ hãi nhất là Cố Thiên Minh. Cố Thần đứng dậy mở miệng trong nháy mắt, trái tim của hắn liền kịch liệt co quắp. Làm câu kia đến thêm tiền rõ ràng lọt vào tai, hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch xông lên đầu lâu, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ tại chỗ hôn mê. Nghịch tử, Cố Thiên Minh trong lòng cuồng hống, hắn hận không thể lập tức xông lên trước ngăn chặn Cố Thần miệng, có thể hắn không động được. Tại hoàng thất uy nghiêm hạ, tại hai vị công chúa băng lãnh nhìn chăm chú bên trong, hắn liền một đầu ngón tay đều không thể xê dịch. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem con của mình đem toàn bộ Cố gia đẩy hướng khả năng vạn kiếp bất phục vực sâu. Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, mắt thường khó gặp kinh khủng sát ý theo chủ vị sau hai hàng xích long giáp vệ trên thân ẩm vàng bộc phát. Cách gần nhất mấy vị thế gia gia chủ dưới thân gỗ lim cái ghế phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, lại sát ý trùng kích vào, vô thanh vô tức hiện đạo đạo vết dạng. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống, lưng hàn ý ung tùm, dường như bị mười mấy đầu thái cổ hung thú khóa chặt, sau một khắc liền muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Chủ vị, nhị công chúa Hạ Ngưng Xương trên mặt kia xóa cơ trí cười yếu ớt, cũng lặng yên biến mất. Nàng nhìn chăm chú Cố Thần, cặp kia thấy rõ lòng người trong đôi mắt, lần đầu hiện ra chân chính hiếu kỳ cũng không hiểu. Trưởng công chúa Hạ Khuynh Nguyệt, tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt, bao trùm lên một tầng sương lạnh. Nàng không hề tức giận. Sâu kiến khiêu khích, không đáng nàng tức giận. Nàng chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Cố Thần, như nhìn một người chết. Đó là một loại coi thường sinh mệnh, thuộc về thượng vị người băng lãnh. Ngươi biết, ngươi đang nói cái gì? Thanh âm của nàng rất nhẹ, bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ. Chính là loại này bình thản, làm cho tất cả mọi người trong lòng cuộn loạn, lưng phát lạnh. Mỗi người đều tin tưởng, trưởng công chúa điện hạ, chân nộ. Cố gia, kết thúc. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho hóa linh cảnh cường giả sợ vỡ mật áp lực. Cố Thần không chút nào chưa tỉnh, hắn thậm chí hướng về phía Hạ Khuynh Nguyệt, giơ lên một cái càng sán lạ, mang theo mấy phần khinh bạc nụ cười. Ta đương nhiên biết. Hắn đi về phía trước ra hai bước, tại toàn trường người sống gặp quỷ trong ánh mắt, hắn trực tiếp đi vào bàn hội nghị trước, cùng hai vị công chúa điện hạ cách xa nhau bất quá mấy mét. Khoảng cách này, bản thân liền là một loại lớn lao mạo phạm. Công chúa điện hạ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cố Thần hai tay chống tại mặt bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn thẳng Hạ Khuynh Nguyệt băng lánh mắt phượng. Tư thái của hắn cũng không phải là hạ vị giả ngưỡng mộ quân vương, càng giống một cái bình đẳng đối thủ, tiến hành một trận thế lực ngang nhau đàm phán. Thanh Bác học phủ ba cái danh lệnh, nghe vào sát thực bên người. Nhưng cuối cùng, đây chỉ là cho ba người một bước lên trời cơ hội. Hắc vụ chi bên danh lệnh, một khi có thu hoạch, được lợi, là chúng ta Giang Hải thị dòng dã một cái giai tầng, là chúng ta phía sau hàng ngàn hàng vạn tộc nhân. Một cái là tiền đồ cá nhân, một cái là gia tộc hưng suy. Cố Thần thanh âm không đội không chậm, trật tự rõ ràng, tại yên tĩnh trong phòng họp quanh quẩn. Dùng 10 cái có thể khiến cho gia tộc quật khởi cơ duyên, đi đổi 3 cái chỉ có thể nhường người được lợi danh ngạch. Công chúa điện hạ. Hắn dừng lại, khoe miệng giơ lên càng đậm niềm ngẫm. Món nợ này, tính thế nào, đều là chúng ta bệnh thiếu máu. Ngài nói, đúng không? Lời nói này vừa ra, trong phòng họp bầu không khí có biến hóa vi diệu. Những cái kia nguyên bản chờ lấy nhìn Cố Thần bị nghiền xương thành cho thế gia các gia chủ, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt bọn họ hãi nhiên cùng đùa cợt, dần dần bị một tia nghi hoặc cùng suy tư thay thế. Đúng a? Cố Thần tiểu tử này nói, giống như thật có đạo lý. Thanh Bác học phủ danh ngạch, cố nhiên là thông thiên đại đạo. Có thể nói đến cùng, một cái gia tộc có thể đưa đi, cũng liền như vậy một hai đứng đầu nhất thiên tài. Cái này cùng toàn cả gia tộc quật khởi so sánh, phân lượng xác thực nhẹ điểm. Hắc vụ chi uyên, kia là hàng thật giá thật tài nguyên bảo cố. Bên trong một gốc linh dược, một khối kỳ thạch, thậm chí một phần không trọn vẹn công pháp, đều có thể nhường một cái gia tộc thực lực trong khoảng thời gian ngắn chất biến. Tất cả mọi người hô hấp, không tự chủ được thô trọng. Đấy lòng cái kia tên là tham lam cỏ dại, tại Cố Thần lời nói này đổ vào sau khi, bắt đầu điên cuồng phát sinh. Bọn hắn nhìn về phía Cố Thần ánh mắt, cũng theo nhìn tên điên, biến thành nhìn một cái. Dám vì bọn hắn ra mặt dũng sĩ. Cố Thiên Minh cũng choáng. Hắn nhìn qua nhi tử thẳng tắp bóng lưng, nhìn xem hắn đối mặt hoàng thất uy nghiêm, vẫn như cũng chậm rãi mà nói thong dong. Trong đầu bởi vì hoảng sợ mà tạo thành trống không, bị một loại càng thêm hoang đường, không thể tưởng tượng nổi cảm xúc lấp đầy. Tiểu tử này, hắn không phải tại nổi điên. Hắn là đang vì toàn bộ Giang Hải thị thế gia, tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Hắn ở đâu ra lá gan? Hắn ở đâu ra lực lượng? Chủ vị, Hạ Khuynh Nguyệt Long Mi, rốt cục nhíu chặt. Nàng con ngươi băng lãnh bên trong, lần đầu hiện lên một tia chân chính ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới, cái này nhìn như lô mãng cản rỡ thiếu niên, có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Càng làm cho nàng cảm thấy khó chịu chính là, nàng phát hiện, đối phương ăn cướp, vậy mà không có kẽ hở. Nàng thậm chí tìm không ra bất kỳ có thể phản bác điểm. Bầu không khí lâm vào căng thẳng. Phốc phốc, một tiếng cười khẽ, thanh thúy êm tai, phá vỡ cả phòng nặng nề. Là nhị công chúa, Hạ Ngưng Sương. Nàng nhìn chăm chú Cố Thần, cặp kia cơ trí trong con người, lần đầu rút đi xem kỹ cùng xa cách, lộ ra chân chính cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Thú vị, thật thú vị. Nàng ngọc thủ nhẹ giơ lên, ra hiệu sau lưng hộ vệ thu liễm sát khí. Ngươi nói đúng, món nợ này đích thật là hoàng thất chúng ta chiếm tiện nghi. Nàng dừng một chút, thân thể nghiêng về phía trước, một đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Thần, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thông thấu. Như vậy, Cố công tử, theo ý kiến của ngươi, hoàng thất chúng ta nên xuất ra dạng gì thẻ đánh bạc, khả năng đổi đi cái này 10 cái danh ngạch đâu? Chương 16, một câu kinh thiên. Hoàng thất công chúa chí mạng ẩn tật. Chương 16, một câu kinh thiên. Hoàng thất công chúa chí mạng ẩn tật. Cả phòng ánh mắt giờ phút này đều hóa thành mũi tên, đính tại Cố Thần trên thân. Có tham lam, có chờ mong, có e ngại, cũng có chờ lấy xem kịch vui cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả mọi người muốn biết, cái này dám trước mặt mọi người khiêu chiến hoàng thất tiên điên, đến tột cùng muốn từ công chúa điện hạ trong tay nảy ra đi như thế nào kinh thiên động địa thẻ đánh bạc. Nhưng mà Cố Thần lời kế tiếp làm cho tất cả mọi người đại não lần nữa đình chỉ vận chuyển. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, trên mặt mang một loại gần như tàn mạn ý cười. Thẻ đánh bạc? Không không không, công chúa điện hạ, ngươi sai lầm. Ta đối với các ngươi hoàng thất những cái kêu bình bình lọ lọ, học phủ danh lệch, công pháp bí tịch, thiên tài địa bảo, một chút hứng thú đều không có. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không cần tài nguyên. Vậy hắn mưu đồ gì? Đồ bị hoàng thất tại chỗ nghiền xương thành cho, thần hồn câu diệt sao? Ngay cả một mực đối với hắn ôm lấy hiếu kỳ Hạ Ngưng Sương, cặp kia cơ trí trong con ngươi cũng hiện lên một vẻ nồng đậm hoang mang. Cố Thần không nhìn chung quanh như núi kêu biển gầm nghị luận. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối, đều một mực khóa lại chủ vị hai vị kia phong hoa tuyệt đại công chúa. Khoe miệng của hắn độ cong, càng thêm nghiền ngẫm, cũng càng thêm lớn mật. Chúng ta không bằng, chơi kích thích hơn. Ta cùng hai vị công chúa điện hạ, đánh cược, như thế nào? Đánh cược? Cố Thiên Minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sức lực toàn thân bị trong nháy mắt rút khô, kém chút từ trên ghế tuột xuống. Kết thúc. Nghịch tử này hôm nay là thật không có ý định sống. Chủ vị phía trên, trưởng công chúa Hạ Khuynh Nguyệt tấm kia băng phong gương mặt xinh đẹp, rốt cục có biến hóa. Đó là một loại thần minh bị phàm nhân mạo phạm lúc, cực hạn tức giận. Đánh cược. Nàng môi đỏ khẽ mở, phun ra chữ, nhường phòng họp nhiệt độ đều chợt hạ xuống mười mấy độ. Ngươi cũng xứng. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Phía sau nàng kia hai hàng khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững xích long giáp vệ, sắc ý lại không nửa phần thu liễm, hóa thành thực chất huyết sắc sóng to, hướng phía Cố Thần quét sạch mà đi. kinh khủng uy áp, nhường không khí đều biến sền sệt như thủy ngân. Cách gần đó mấy vị thế gia gia chủ, sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn, cảm giác xương cốt của mình đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo cổ thần, lại ngay cả góc áo cũng không có động một chút. Nụ cười trên mặt hắn, thậm chí không có nửa phần biến hóa. Dường như kia đủ để nghiền nát tụ khí cảnh võ giả kinh khủng sát ý, đối với hắn mà nói, bất quá là quất vào mặt thanh phong. Hắn ung dung mở miệng, đem cái kia điên cuồng đánh cuộc, rõ ràng đưa vào mỗi người trong hai. Liên cực lần này hắc vụ chi bên thăm dò. Nếu như ta, hoặc là nói ta Cố gia thu hoạch, tổng giá trị, vượt qua các ngươi hoàng thất phái ra 10 người tình anh đoàn đội. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng. Như vậy, liền mời hai vị công chúa điện hạ, ương thuận với ta một cái, cũng không quá mức điều kiện. Tiên điên. Đây là một cái từ đầu đến đuôi, không có thuốc chữa tiên điên. Toàn trường tất cả mọi người trong đầu, chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn dựa vào cái gì? Hắn ở đâu ra lá gan? Hoàng thất phái ra tinh anh, cái nào không phải từ ước vạn con dân bên trong chọn lựa ra thiên chi kiêu tử? Cái nào không phải dùng hải lượng tài nguyên đắp lên giường cột nước nhà? Ngươi một cái biên thủy thành nhỏ hoàn khố nhị thế tổ, dám cầu xuất cùng luôn, muốn lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ hoàng thất thiên tài đoàn. Đây không phải đánh cuộc, đây là nhục nhã, là chân trụi, đem tôn nghiêm của hoàng thất đè xuống đất điên cuồng ma sát. Hạ Khuynh Nguyệt mắt vượng bên trong, sắc cơ đã sôi trào. Nàng thật sự nổi giận. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không lập tức hạ lệnh, đem cái này thứ không biết chết sống, tính cả sau lưng của hắn Cố gia, theo Giang Hải thị hoàn toàn xóa đi. Cuồn vọng. Nàng băng lãnh thanh âm, không mang theo một tia tình cảm của nhân loại. Ngươi dựa vào cái gì? Bằng ngươi cái này hết ngồi đáy giếng buồn cười kiến thức, vẫn là bằng ngươi cái này không có chút nào lý do ngu xuẩn tự tin. Đối mặt trưởng công chúa điện hạ kia cơ hồ phải hóa thành thực chất sát ý Cố thần hiện ra nụ cười trên mặt, rốt cục thu liễm mấy phần. Thay vào đó, là một loại để cho người ta nhìn không thấu thần bí. Hắn không tiếp tục mở miệng, chỉ là dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường, lặng lặng mà nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương. Tại trong phòng họp những người khác xem ra, Cố thần đây là bị công chúa điện hạ khí thế sợ choáng váng, sợ. Lý Trường Phong cùng Vương Đằng bọn người, khoe miệng đã nết lên trào phúng độ cong. Liễu Như Yên càng là hừ lạnh một tiếng, đáy mắt khinh thường nồng nặc tan không ra. Phế vật chung quy là phế vật, cố làm ra vẻ, cuối cùng cũng có bị vạch trần một khắc. Nhưng mà, ngay tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch trong lúc giằng co, hai vị công chúa điện hạ trong lỗ tai lại đồng thời vang lên một cái chỉ thuộc về các nàng có thể nghe được, mang theo vài phần trêu tức tuổi trẻ thanh âm. Chỉ bằng ta, có thể trị hết hai vị công chúa trên người điện hạ ẩn tật. Ông. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Xương thân thể mềm mại, đồng thời kịch chấn. Nếu như nói vừa rồi các nàng chỉ là phẫn nộ, như vậy giờ phút này, trong lòng các nàng nhấc lên là đủ để phá vỡ nhận biết kinh đào hải lãng. Ẩn tật? Hắn làm sao lại biết? Cái này sao có thể? Không chờ các nàng theo cái này trong kinh hãi lấy lại tinh thần, Cố thần kia mang theo vài phần nghiền ngẫm thanh âm, lần nữa tại trong thai của các nàng vang lên, như là ác ma nói nhỏ. Trưởng công chúa điện hạ, ngài Cửu Thiên Thần Hoàng thể mặc dù bá đạo vô song, có 102 cùng thế hệ, nhưng mỗi khi gặp đêm trăng tròn, đan điển khí hải bên trong sẽ hay không có liệt hỏa đốt người thống khổ. Kia Cố phỏng, như giỏi trong xương, xâm nhập thần hồn, phảng phất muốn đem ngài cả người đều từ trong tới ngoài, thiêu đốt thành thổi phồng cho bụi. Ầm ầm. Hạ Khuynh Nguyệt cặp kia băng lánh mắt vượng, đột nhiên co vào. Nàng giấu ở dưới mặt bàn ngọc thủ, không bị khống chế gắt gao nắm chặt, tinh xảo móng tay bởi vì dùng sức quá độ, thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Bí mật này, cái này liền phụ hoàng đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể dựa vào vô tận thiên tài địa bảo cưỡng ép áp chế, liên quan đến nàng tương lai con đường bí mật lớn nhất. Cái này ngoại trừ các nàng tỷ muội hai người cùng phụ hoàng bên ngoài, tuyệt không có khả năng có người thứ tư biết đến bí mật. Hắn là thế nào biết đến? Cố thần ánh mắt lại ung dung chuyển hướng nàng bên cạnh, vị kia một mực duy trì ưu nhã ung dung nhị công chúa. Nhị công chúa điện hạ, ngài chân long hoàng mạch cao quý không tả nổi, huyết mạch chi lực mênh mông như biển, nhưng mỗi một lần đem lực lượng thôi động đến cực hạn lúc, sẽ hay không cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ đan điền lao ngược lên trên? Kia Cố hàn ý như chín nu mềm băng, những nơi đi qua kinh mạch ngưng trệ, khí huyết băng phòng, tay chân càng là lạnh buốt như sắt, liền lưu động huyết dịch đều phảng phất muốn bị triệt để đông kết. Bịch. Hạ Ngưng Xương trên mặt kia xóa cơ trí ung dung cười yếu ớt, hoàn toàn cứng ngắc, vỡ vụn. Trước người nàng chén trà bị nàng mất khống chế khí tức rung động, không gây âm thanh hóa thành một miệng. Nàng cặp kia dường như có thể thấy rõ vạn vật trong đôi mắt, lần thứ nhất, cũng là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị thuật ý, không cách nào che giấu chấn kinh cùng hãi nhiên chỗ lấp đầy. Hắn nói, một chữ không kém, hai loại hoàn toàn tương phản, lại giống nhau chí mạng thống khổ, như là hai cái gián độc dây dưa các nàng vài chục năm, là các nàng thân làm thiên chi tiêu nữ, kia lóa mắt quang hoàn phía dưới thâm trầm nhất, nhất vô lực tuyệt vọng, là hoàng thất dốc hết tất cả đều không thể giải quyết bế tắc. Nhưng là bây giờ, cái này đến từ biên thủy thành nhỏ, tại các nàng trong mắt cùng sâu kiến không khác thiếu niên, lại dùng một loại vân đạm phong khinh ngữ khí đưa các nàng thâm tàng dưới đáy lòng, hà cấp nhất, yếu ớt nhất vết sẹo, đẫm máu để lộ. Giờ phút này, trong phòng họp xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Tại trong mắt của tất cả mọi người, cái kia cùng vọng Cố gia nhị thiếu gia chỉ là cùng hai vị công chúa điện hạ yên lặng nhìn nhau. Có thể hai vị công chúa điện hạ, kia hai tấm điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, lại huyết sắc tận cởi, viết đầy trước nay chưa từng có kinh hãi cùng khó có thể tin. Toàn trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Cố thần, khoe miệng một lần nữa khơi gợi lên một vệ trường không toàn cục, ác liệt cười. Hắn biết, khoản này đánh cược. Ổn. Chương 17, hỗn độn thần châm. Bản công tử điều kiện, ngươi cự tuyệt không được. Chương 17, hỗn độn thần châm. Bản công tử điều kiện, ngươi cự tuyệt không được. Phòng họp không khí nặng nề như chỉ. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại chủ vị kia hai đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Hai vị công chúa điện hạ trên mặt hiện ra một loại khó nói lên lời thần sắc. Kia là kinh hãi, tức giận, khó có thể tin, thậm chí còn kèm theo một tia bị cưỡng ép áp chế, lại như cũ tiết lộ ra ngoài sợ hãi. Vẻ mặt này xuất hiện tại coi sinh linh như con kiến hôi hoàng thất công chúa trên mặt, bản thân liền là thế gian điều kỳ quái nhất cảnh tượng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Những cái kia ngày bình thường phiên vân phúc vũ thế gia chi chủ, giờ phút này liền điều chỉnh một chút hô hấp đều lộ ra vô cùng gian nan. Bọn hắn căn bản không biết rõ, ngay tại vừa rồi kia ngắn ngủi đang đối mặt, một trận chỉ ở thần hồn phương diện phát sinh giao phong, đã nhấc lên kinh khủng bực nào sóng lớn. Cố Thiên Minh Tâm sớm đã chìm vào vực sâu không đáy. Hắn nhìn xem chính mình cái kia vẫn như cũ đứng nghiêm, khóe miệng thậm chí còn treo một tia cười yếu ớt như tử. Trong đầu trống rỗng. Kết thúc. Lần này là thật chơi thoát. Nhưng mà, ngay tại kiếm này dương nọ trương, tất cả mọi người coi là một giây sau liền muốn máu phun ra năm bước thời điểm. Cố Thần lại động. Hắn duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương phát ra một hồi thanh thúy nổ đùng. Bộ kia khoan thai tự đắc dáng vẻ, cùng hiện trường túc sát tạo thành vô cùng hoang đường xung đột. Hắn dùng một loại mang theo tiết hận giọng điệu, đảo mắt toàn trường. Xem ra, chỉ nói không luyện, chung quy là nói xuông. Thành ý của ta, hai vị công chúa điện hạ, giống như cũng không quá tin tưởng a. Hắn nhún vai, biểu lộ vô tội lại tùy tiện. Đã dạng này, nhiều lời vô ích. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, lần nữa rơi vào hai vị kia thân thể mềm mại khẽ run, gương mặt xinh đẹp trắng bệch công chúa trên thân, cười đến người vật vô hại. Không bằng, liền từ ta, hiện trường là hai vị điện hạ chứng minh một chút thành ý của ta. Đương nhiên, nhiều người ở đây nhãn tạm, thi triển ra, không tiện lắm. Chúng ta, thay cái địa phương an tĩnh, xâm nhập giao lưu một phen, như thế nào? Lời nói này, nghe vào những người khác trong lỗ tai, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Những người khác không có nghe được Cố Thần truyền âm nội dung, nhưng là nhiều ít cũng có chút suy đoán. Khẳng định là dính đến hoàng thất bí mật. Hiện tại, Cố Thần còn tiếp tục hầu ngôn loạn ngữ, là ngại chính mình chết được không đủ nhanh, tại hoàng tuyển lộ bên trên còn muốn điên cuồng ra tốc khiêu khích. Xâm nhập giao lưu. Con mẹ nó ngươi muốn làm sao cùng công chúa điện hạ xâm nhập giao lưu? Lý Trường Phong cùng Vương Đằng đã bắt đầu dùng ánh mắt ra hiệu, tính toán Cố gia bị thanh toán sau, như thế nào trước tiên nhào tới cắn xé chưa cắt. Liễu Như Yên càng là tức giận đến thân thể mềm mại khẽ run. Tên phế vật này, cái tên điên này, hắn không chỉ có chính mình muốn chết, còn muốn đem toàn bộ Cố gia mặt mũi đều dẫm vào trong bùn, thậm chí khả năng liên lụy toàn bộ Giang Hải thị tất cả gia tộc, có thể ra ư tất cả mọi người dự kiến. Chủ vị phía trên, hai vị kia vốn nên lôi đỉnh chấn nộ công chúa điện hạ, phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Nhị công chúa Hạ Ngưng Xương cặp kia cơ trí trong con người, lần thứ nhất lóe lên một vẻ kịch liệt dãy rủa. Nàng cùng tỷ tỷ Hạ Khuynh Nguyệt cực nhanh liếc nhau một cái, vẹn vẹn một ánh mắt va chạm, các nàng liền hoàn thành người phàm không thể lý giải giao lưu. Hy vọng vẫn là cả bấy, cực hoặc là không cá cược. Cuối cùng, Hạ Khuynh Nguyệt cặp kia băng lánh mắt vượng chậm rãi đóng lại, lại mở ra lúc tất cả cảm xúc đều đã biến mất. Nàng đứng người lên, một cô thuộc về thượng vị người uy nghiêm, trong nháy mắt quân lâm toàn trường. Hôm nay hội nghị tạm thời tạm ngưng họp. Thanh âm của nàng thanh lãnh, không mang theo nửa phần tình cảm, lại tràn đầy không cho kháng cự mệnh lệnh. Giang Hải thị chính thính vì bản cung chuẩn bị một gian đẳng cấp cao nhất tinh thất. Bản cung có chuyện quan trọng cùng Cố gia công tử trao đổi. Nói xong, nàng thậm chí không tiếp tục nhìn bất luận kẻ nào một cái, bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp hướng phía phòng họp đi ra ngoài. Hạ Ngưng Sương theo sát phía sau. Tại trải qua Cố Thần bên người lúc, nàng thật sâu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm. Cố Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Hắn mở rộng bước chân, tại toàn trường người sống gặp ủy nhìn soi mói, tiêu sái đi theo. Toàn bộ phòng họp hoàn toàn sôi trào. Giang Hải thị chính thính, tầng cao nhất. Một gian hoàn toàn do ngăn cách thần thức huyền mặc trọng kim chế tạo mật thất. Nơi này là Giang Hải thị an toàn nhất, cũng nhất tư mật địa phương. Giờ phút này, nặng nề cửa kim loại chậm rãi quan bế, ngăn cách ngoại giới tất cả nhìn trộm. Hai hàng xích long giáp bệ, như là hai hàng trầm mặc sát thần pho tượng, giữ ở ngoài cửa, khí tức của bọn hắn, đem vương viên trăm mét đều hóa thành sinh mệnh cấm khu. Trong mật thất, chỉ còn lại Cố Thần, cùng Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Xương tỉ muội. Bầu không khí đè nén làm cho người ngạt thở. Hạ Khuynh Nguyệt trên thân, hàn khí bốn phía, cặp kia băng lãnh mắt phượng gắt gao tập trung vào Cố Thần, sát ý cơ hồ muốn ngưng là thật chất. Hiện tại, ngươi có thể nói, ngươi bị bảo đến cùng là cái gì? Cố Thần lại không đội mà trả lời. Hắn phối hợp quan sát một chút căn này mật thất, nhếch miệng. Sách, địa phương là đủ tư mật, chính là phẩm vị kém một chút. Làm càn. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không còn cách nào duy trì mặt ngoài băng lãnh, nghiêm nghị trách móc. Tỷ tỷ. Hạ Ngưng Xương đưa tay, nhẹ nhàng đè xuống tỷ tỷ cánh tay, ra hiệu nàng an tâm chớ đội. Nàng nhìn về phía Cố Thần, cặp kia cơ trí con người, giờ phút này sắc bén có thể xuyên thủng lòng người. Cố Thần, ngươi thời gian không nhiều. Nếu như ngươi chỉ là muốn dùng loại phương thức này loại người, như vậy, ta cam đoan kết quả của ngươi lại so với trong tưởng tượng của ngươi thê thảm gấp một lần. Đối mặt hai vị công chúa điện hạ kia cơ hồ phải hóa thành thực chất uy áp, Cố Thần rốt cục thu hồi bộ kia bất cần đợi bộ dáng. Hắn đưa tay phải ra. Sau đó, tại hai vị công chúa điện hạ cực độ không hiểu nhìn soi mói, một sợi tối tăm mờ mịt, dường như đến từ khai thiên tích địa mới bắt đầu, vạn vật chưa sinh thời điểm hỗn độn khí lưu, theo đầu ngón tay của hắn chậm rãi tràn ra. Cố khí tức này cũng không cường đại, thậm chí có thể nói có chút yếu ớt, nhưng nó xuất hiện trong đáy mắt, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Xương sắc mặt lại bỗng nhiên kỳ biến. Các nàng thể nội kia cao quý vô cùng cựu thiên thần hoàng thể cùng chân long hoàng mạch lại giờ phút này không bị khống chế kịch liệt run rẩy lên. Đây không phải là sợ hãi, mà là một loại nguồn gốc từ huyết mạch bản nguyên. Khát vọng, là đói bụng ước vạn năm thần thú, thấy được hoàn mỹ nhất huyết thực, là khô cạn toàn bộ kỷ nguyên đại địa, người được sáng thế cam lâm khí tức. Tại các nàng rung động tới tột đỉnh trong ánh mắt, kia sợi tối tăm mở mịn hỗn độn chi khí, tại cố thần đầu ngón tay linh xảo xoay quanh, cuốn quanh, ngưng tụ. Cuối cùng, hóa thành một cây mảnh như lông châu, toàn thân bày biện ra cổ phát hôi bại chi sắc, nhưng lại tản ra đại đạo đơn giản nhất thần vận. Châm dài, căn này kim châm, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, lại làm cho hai vị công chúa điện hạ cảm giác thần hồn của mình đều tại run rẩy. Đây là thủ đoạn gì? Đây cũng là cái gì lực lượng? Đã không phải linh lực biến hóa, cũng không phải thần hồn ngưng vật. Đây là một loại các nàng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí liền tại hoàng thất cổ xưa nhất trong điện tịch đều chưa bao giờ có phiến ngữ ghi lại, chưa bao giờ nghe pháp tác hiển hóa. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương lần nữa đối mặt, lần này trong mắt của các nàng lại không hoài nghi, chỉ còn lại nồng đậm tới tan không ra chân kinh cùng một sợi bị gắt gao đè nén xuống, tên là hy vọng hỏa diễm. Chẳng lẽ cái này nhìn như hoang đường thiếu niên thật có thể? Như thế nào? Cố thần ước lượng trong tay hỗn độn trường trầm, khoe miệng một lần nữa câu lên kia xóa ác liệt ý cười. Hiện tại hai vị công chúa điện hạ còn cảm thấy ta là đang cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Hạ Ngưng Sương hàm răng cắn chặt môi đỏ, nàng viên kia luôn luôn trí tuệ bước vàng, có thể đem thiên hạ nhân tâm đùa bỡn tại bàn tay đại não, giờ phút này hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Lý trí nói cho nàng hết thảy trước mắt đều quá mức không thể tưởng tượng, rất có thể là một cái to lớn cả bẫy, nhưng thân thể bản năng huyết mạch khát vọng lại tại điên cuồng thét lên, thúc giục nàng không để cho nàng tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được trước mắt căn này duy nhất cây cỏ cứu mạng. Dãy rủa hồi lâu, Hạ Ngưng Sương rốt cục chọn ra quyết đoán. Nàng cùng tỷ tỷ liếc nhau, từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau dãy rủa cùng quyết tuyệt. Nàng hít sâu một hơi, đứng thẳng lên kia linh lung thích thú thân thể mềm mại, trực diện cố thần. Tốt, ta liền để ngươi thử một lần. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng càng nhiều là một loại đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Nếu dám có trá, nàng từng chữ nói ra, cặp kia cơ trí trong con ngươi lóe ra cực kỳ nguy hiểm quang. Hậu quả, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Chương 18, thần châm phá cương khí. Công chúa bệnh, ta bao hết. Chương 18, thần châm phá cương khí. Công chúa bệnh, ta bao hết. Tốt, ta liền để ngươi thử một lần. Hạ Ngưng Sương câu này nói năng có khí phách lời nói, mang theo đập nồi dìm thuyền kiên quyết, tại trong mật thất quanh quẩn. Nàng cặp kia thấy rõ lòng người cơ trí đôi mắt, giờ phút này lóe ra cực kỳ nguy hiểm quang trạch. Nếu dám có trá, nàng từng chữ nói ra, từng chữ đều lộ ra hơi lạnh thấu xương. Hậu quả, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Trong mật thất nhiệt độ đột nhiên xuống tới điểm đóng băng, trong không khí tràn ngập sát cơ. Cố thần lại nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm được không chói mắt răng, nụ cười kia trong mang theo mấy phần hứng hở tà khí. Hậu quả, hắn ước lượng trong tay cây kia tối tăm mở mịt hỗn độn trường châm, giọng nói nhẹ nhàng đến quá phận. Yên tâm, công chúa điện hạ, con người của ta khác sẽ không, chủ đánh chính là một cái thành thật đáng tin tiểu lang quân. Lời còn chưa dứt, hắn động, hắn mở rộng bước chân, không đội không chậm, hướng phía chủ vị kia phong hoa tuyệt đại nhị công chúa điện hạ chậm rãi đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, lại mỗi một cái đều rõ ràng giống tại Hạ Ngưng Sương cùng Hạ Khuynh Nguyệt hai tỷ bội nhịp tim nhịp bên trên. Hạ Ngưng Sương hô hấp không tự giác ngừng lại, nàng nhìn xem cái kia không ngừng đến gần thiếu niên, nhìn xem trên mặt hắn bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ, cặp kia luôn luôn mang theo vài phần nghiền ngẫm cặp mắt đào hoa, giờ phút này lại sâu thủy đến giống như không thấy đáy tinh không. Khẩn trương, trước nay chưa từng có khẩn trương cảm giác nắm lấy nàng trái tim. Nàng thân thể mềm mại căng cứng, giấu ở cung trang dưới ngọc thủ đốt ngón tay đều bóp trắng bệnh, một loại chưa từng có đem vận mệnh của mình giao cho người khác trưởng không cảm giác bất lực, nhưng nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm, cũng vô cùng khuất đủ. Có thể nàng không có đường lui. Bên cạnh, Hạ Khuynh Nguyệt tấm kia vạn năm băng phong gương mặt xinh đẹp, giờ phút này càng là lãnh lược như băng. Nàng mắt vượng nhắm lại, gắt gao tập trung vào cố thần mỗi một cái động tác. Thần hoàng thể cảm giác bị nàng thôi động tới cực hạn, chỉ cần cố thần có nửa phần dị động, nàng liền sẽ không chút do dự ra tay, đem cái này dám can đảm mạo phạm hoàng thất uy nghiêm của đồ, trong nháy mắt oanh sắt thành cát bã. Rốt cục, cố thần tại Hạ Ngưng Sương trước mặt đứng vững, hai người cách xa nhau bất quá nửa cánh tay xa, hắn thậm chí có thể ngửi được theo công chúa điện hạ trên người tán phát ra kia cỗ thanh lanh như tuyết liên giống như mùi thơm. Công chúa điện hạ, đa tội. Cố thần cười khẽ, lập tức hắn giơ tay lên, cây kia mảnh như lông châu hỗn độn thần trầm hướng phía Hạ Ngưng Sương cái kia trắng non như ngọc, tinh tế đến quá phận cổ tay trắng chậm rãi đâm tới. Ông, ngay tại thần trầm sắp chạm đến nàng da thịt sát na, một đạo mắt trần có thể thấy sáng chói chói mắt cương khí kim màu vàng nóng đột nhiên theo Hạ Ngưng Sương thể nội bộc phát, chân long cương khí. Từ chân long hoàng mạch chi lực tự động thúc đẩy sinh trưởng ra hộ thể thần công, bá đạo tuyệt luân, vạn pháp khó xâm. Đạo này cương khí mặc dù vô hình, nhưng lực phòng ngự đủ để cho bất kỳ hóa linh cảnh cường giả công kích đều vô công mà trở lại. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng sắc bén. Khảo nghiệm bắt đầu. Nếu như cố thần liền cái này cơ sở nhất hộ thể cương khí đều không phá nổi, vậy hắn trước đó tất cả nói chuyện hành động đều chính là từ đầu đến đuôi trò cười. Mà kết cục của hắn cũng chỉ có một chữ: chết. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn hoàn toàn lật đổ hai vị công chúa điện hạ mấy chục năm qua võ đạo nhận biết. Cây kia nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút hôi bại hỗn độn thần châm. Tại tiếp xúc đến cương khí kim màu vàng nóng trong nháy mắt, không có phát ra cái gì va chạm tiếng vang, cũng không có kích thích nửa điểm năng lượng vận sóng. Nó liền dễ dàng như vậy, như dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng, không nhìn thẳng chân long cương khí tồn tại. Xuyên qua.
Đối,
chính là xuyên qua. Dường như cái kia đạo có thể chống cự trời long đất lở hộ thể cương khí, căn bản chính là một tầng hư vô không khí.
Cái này,
làm sao có thể? Hạ Khuynh Nguyệt nghẹn ngào thấp giọng hô, tấm kia băng phong trên mặt, lần thứ nhất bị thuần phí chấn kinh chô xé rách. Hạ Ngưng Dương càng là con ngươi kịch co lại, khó có thể tin mà nhìn xem cây kia thần châm, dễ dàng, tinh chuẩn, đâm vào chính mình trên cổ tay trắng thần môn huyệt.
Không đau,
thậm chí liền bị kim đâm cảm giác đều không có,
chỉ có một loại khó nói lên lời, nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu rung động.
Không chờ nàng theo cái này trong kinh hãi lấy lại tinh thần,
cố thần động,
đầu ngón tay hắn bước khẽ, một sợi tinh thuần tới cực hạn, tối tăm mở mịn hỗn độn chi khí, theo cây kia thần châm chậm rãi độ vào Hạ Ngưng Dương thể nội.
Và anh,
kia sợi hỗn độn chi khí khi tiến vào Hạ Ngưng Dương kinh mạch trong nháy mắt, liền như là tuần sát lãnh địa mình quân vương, giáng lâm tới một cái tràn ngập phản nghịch cùng hỗn loạn quốc gia, chiếm cứ tại nàng kinh mạch chỗ sâu, dây dưa nàng vài chục năm, nhường nàng đau đến không muốn sống, tia cổ bá đạo vô cùng chân long hàn khí. Tại tiếp xúc đến hỗn độn chi khí trong nháy mắt, lại như cùng gặp thiên địch gián độc, phát ra ý mắng, nguồn gốc từ bản nguyên sợ hãi tê minh. Bọn chúng điên cuồng lùi bước, chạy trốn, mong muốn tránh né cỗ này để bọn chúng theo trên bản chất cảm thấy run sợ trí cao lực lượng.
Có thể tất cả đều là phí công.
Tia sợi hỗn độn chi khí không có nửa phần đình trệ, nó lấy một loại không thể nghi ngờ, nghiền ép tính dáng vẻ, những nơi đi qua, những cái kia ngoan cố vô cùng chân long hàn khí, lại như mùa đông băng tuyết gặp hừng hực nắng gắt,
cấp tốc tan rã,
bị thôn phệ,
bị tịnh hóa.
A, một cỗ chưa từng có, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sảng khoái cảm giác, đột nhiên theo đan điền khí hải bay thẳng thiên linh.
Hạ Ngưng Dương thân thể mềm mại, khống chế không nổi kịch liệt run lên.
Nàng chỉ cảm thấy, chính mình đầu kia lâu dài như là bị vạn năm huyền băng đông kết kinh mạch, tại thời khắc này, bị một cô ôn nhuận nặng nề dòng nước ấm, hoàn toàn bao khỏa, thẩm thấu.
Ấm.
Trước nay chưa từng có ấm áp. Loại kia kinh mạch bị triệt để khơi thông, linh lực lại không nửa phần trì trệ, như giang hà vào biển giống như thoải mái vận chuyển cực hạn sảng khoái cảm giác.
Nhưng nàng thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng.
Nàng tấm kia bởi vì lâu dài chịu đựng thống khổ mà hơi có vẻ tái nhợt gương mặt xinh đẹp, giờ phút này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hiện ra một vẻ khỏe mạnh, rung động lòng người đỏ ửng.
Bối rối nàng dòng dã 16 năm bệnh dữ,
dày vò đến nàng hàng đêm khó mà yên giấc các ngộng.
Cái kia liền phụ hoàng dốc hết toàn bộ quốc khố, đều thúc thủ vô sách bế tắc.
Vậy mà
liền tại cái này không thể tưởng tượng một chân phía dưới, có tính thực chất, hiệu quả nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp.
Loại cảm giác này,
quá mỹ diệu.
Mỹ diệu đến, nhường nàng cơ hồ muốn rơi lệ.
Một bên,
Hạ Khuynh Nguyệt môi đỏ khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn muội muội của mình.
Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, muội muội thể nội kia cố lâu dài băng lãnh vương vũ khí tức, ngay tại cấp tốc biến hòa hợp, thông suốt, tràn đầy sinh mệnh khí tức.
Nàng tấm kia vạn năm băng phong gương mặt xinh đẹp, giờ phút này cũng không còn cách nào duy trì ngày thường thanh lãnh cùng uy nghiêm.
Hoàn toàn động dung,
nàng nhìn về phía cố thần ánh mắt, đã theo lúc đầu xem kỹ cùng sắc ý, biến thành không thể nào hiểu được, hỗn tạp rung động cùng mừng như điên không thể tưởng tượng nổi.
Thiếu niên này,
hắn đến cùng là ai?
Hắn cái này thủ đoạn thần quỷ khó lường, lại đến cùng là cái gì?
Ngay tại hai vị công chúa điện hạ tâm thần kịch chấn, khó mà tự kiềm chế lúc,
cố thần thu tay lại,
đầu ngón tay hắn co lại, cây kia hỗn độn thần châm liền lặng lẽ vô tức theo Hạ Ngưng Dương trên cổ tay trắng rút ra, một lần nữa hóa thành một sợi hỗn độn chi khí, tiêu tán ở đầu ngón tay.
Hắn lui lại hai bước, một lần nữa kéo dài khoảng cách, trên mặt lại đã phủ lên bộ kia chiêu bài thức, mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng ác liệt đủ cười.
Thế nào, nhị công chúa điện hạ?
Lời của hắn phá vỡ trong mật thất tiếng lặng.
Ta cái này độc môn thủ pháp, lực đạo tạm được.
Lần đầu thể nghiệm, cảm giác như thế nào?
Muốn hay không cho ngũ tinh khen ngợi?
Chương 19, toàn trường ghen ghét tới phát cuồng.
Cái này đầy trời phú quý dựa vào cái gì cho hắn?
Chương 19, toàn trường ghen ghét tới phát cuồng.
Cái này đầy trời phú quý dựa vào cái gì cho hắn?
Lần đầu thể nghiệm, cảm giác như thế nào?
Muốn hay không cho ngũ tinh khen ngợi?
Lời nói này, ngả lớn đến quá phận.
Đặt ở bình thường, đủ để cho hắn bị nghiền xương thành cho một bàn lần.
Nhưng bây giờ, lại không người so đo.
Hạ Khuynh Nguyệt môi đỏ khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn muội muội của mình.
Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, muội muội thể nội kia cố lâu dài băng lãnh vương vũ khí tức, ngay tại cấp tốc biến hòa hợp, thông suốt, tràn đầy bồng bột sinh mệnh lực.
Nàng tấm kia vạn năm băng phong gương mặt xinh đẹp, giờ phút này cũng không còn cách nào duy trì ngày thường thanh lãnh cùng uy nghiêm.
Hoàn toàn động dung.
Nàng nhìn về phía cố thần ánh mắt, đã theo lúc đầu xem kỹ cùng sắc ý, biến thành không thể nào hiểu được, hỗn tạp rung động cùng mừng như điên không thể tưởng tượng nổi.
Thiếu niên này,
hắn đến cùng là ai?
Hắn cái này thủ đoạn thần quỷ khó lường, lại đến cùng là cái gì?
Hạ Ngưng Dương chậm rãi mở mắt ra.
Nàng cặp kia luôn luôn lóe ra cơ trí quang mang con người, giờ phút này hơi nước mờ mịt, khóe mắt thậm chí còn treo một giọt không tới kịp lau đi óng ánh nước mắt.
Nàng đứng người lên.
Linh Lung thích thú thân thể mềm mại, bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ.
Nàng nhìn trước mắt cái mặt này bên trên treo không đứng đắn nụ cười thiếu niên.
Sau đó,
tại tỷ tỷ Hạ Khuynh Nguyệt cực độ ánh mắt khiếp sợ bên trong,
nàng đối với cố thần, trịnh trọng kỳ sự, khẽ không người.
Đi một cái, ngang hàng chi lễ.
Đa tạ cố đại ca biệt thủ.
Thanh âm của nàng mang theo một tia sống sót sau tai nạn run rẩy, lại tràn đầy trước nay chưa từng có chân thành.
Này ân, Hạ Ngưng Dương, nhớ kỹ.
Cố đại ca.
Hạ Khuynh Nguyệt trái tim lần nữa để lọt nhảy nửa nhịp.
Nàng cái này mắt cao hơn đầu, liền hoàng tử cũng nhìn không thuận mắt muội muội, vậy mà lại chủ động xưng hô một ngoại nhân đại ca.
Cố thần khoát tay áo,
một bộ việc rất nhỏ không quan trọng bộ dáng. Dễ nói, tiện tay mà thôi, công chúa điện hạ không cần để ở trong lòng. Hạ Khuynh Nguyệt hít vào một hơi thật dài, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Nàng tiến lên một bước, cặp kia băng lánh mắt phượng, gắt gao nhìn chăm chú Cố Thần. Tất cả cảm xúc, một lần nữa bị nàng ép trở về đáy lòng, chỉ còn lại thuộc về trưởng công chúa uy nghiêm cùng quyết đoán. Đánh cuộc. Nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm lạnh lùng như cũ. Bản cung, tiếp. Trong mật thất bầu không khí, lần nữa biến thần trương. Bất quá, bản cung cũng muốn tăng thêm một cái điều kiện. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt, sắc bén như lao. Nếu ngươi thua, ngươi, cùng ngươi trên thân tất cả bí mật, đều đem về ta hoàng thất tất cả. Đây cũng không phải là tiền đặt cược. Là chân trụi, muốn đem Cố Thần cả người, liền ra lẫn xương, từ thần hồn tới nhục thể, hoàn toàn nuốt vào tuyên ngôn. Đối mặt như vậy bá đạo tuyên ngôn, Cố Thần chẳng những không có tức giận, ngược lại cười. Đó là một loại xem thấu thợ săn tất cả cả bấy, nhưng như cũng bằng lòng đối tiếp chơi đùa nhìn, ung dung cười. Có thể a. Hắn đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá, công chúa điện hạ, ngài cái này có chút không nói đạo lý. Hắn giang tay ra, vẻ mặt vô tội. Ta thắng, khả năng đưa ra một điều kiện. Ngài cái này còn chưa bắt đầu cực đâu, trước hết an bài cho ta bên trên hậu sự. Cái này không công bằng. Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn lần này ngụy biện nghẹn đến trì trệ, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Hạ Ngưng Sương giờ phút này đã bình phục nỗi lòng, nàng đi lên trước, lôi kéo tỉ tỉ ống tay áo, lập tức đối với Cố Thần lộ ra một vẻ phức tạp ý cười. Vậy theo Cố đại ca góc nhìn, ngươi thắng, lại muốn cái gì? Rốt cục hỏi ý tưởng bên trên. Cố Thần hắng giọng một cái, trên mặt lộ ra một vẻ ra vẻ thần bí nụ cười. Nếu ta thắng, điều kiện của ta đi. Nói thật, có chút đặc biệt. Ánh mắt của hắn tại hai vị công chúa kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên qua lại đảo qua, ánh mắt kia, thấy hai vị thiên chi tiểu nữ đều có chút không được tự nhiên. Ta muốn, hai vị điện hạ hiện tại thật đúng là cấp không nổi. Cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương đồng thời nhíu mày. Các nàng là Viêm Hạ hoàng thất tôn quý nhất công chúa, giàu có tứ hải, quyền khuynh thiên hạ. Trên đời này còn có các nàng cấp không nổi đồ vật. Chờ tiến vào bí cảnh, chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Cố Thần lại không cho các nàng truy vấn cơ hội, tiêu sái vung tay lên. Hiện tại đi, vẫn là đi ra ngoài trước a. Bên ngoài đám người kia, đoán chừng cổ cũng chờ lớn. Nói xong, hắn lại thật xoay người, trực tiếp hướng phía mật thất đại môn đi đến, đem hai vị hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng to công chúa điện hạ, lưu tại sau lưng. Phòng họp, không khí ngột ngạt đến có thể chảy ra nước. Tất cả mọi người như bị bóp lấy cổ con vịt, không dám thở mạnh một cái. Cố Thiên Minh đã hoàn toàn tuyệt vọng, hai mắt vô thần ngồi phịch ở trên ghế, bắt đầu suy nghĩ cô ra bị hỏi tội sau, chính mình nên tuyển cái dạng gì phong thủy bảo điện. Liễu Như Yên quẹ miệng, nhếch lên một vệt băng lãnh độ cong. Phế vật, chung quy là phế vật. Cố làm ra vẻ, cuối cùng sẽ bị hiện thực đánh về nguyên hình. Nàng đã có thể tưởng tượng tới, Cố Thần bị kéo đi ra, máu tươi tại chỗ thê thảm hình tượng. Đúng lúc này, kẹt kẹt, kia phiến ngăn cách tất cả mọi người hy vọng cùng sợ hãi nặng nề cửa kim loại chậm rãi mở ra. Toàn trường trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy Cố Thần vẫn như cũng là bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, thậm chí còn ngáp một cái thứ nhất đi ra. Phía sau hắn đi theo hai vị công chúa điện hạ. Trưởng công chúa Hạ Khuynh Nguyệt mặt như phủ băng, nhìn không ra hỉ nộ. Mà nhị công chúa Hạ Ngưng Sương, đám người kinh ngạc phát hiện, nàng kia trương tổng là mang theo vài phần tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này lại hiện ra một vẻ rung động lòng người khỏe mạnh đỏ ửng, cả người thần thái sáng láng, dường như thay ra đổi thịt. Cái này, đây là có chuyện gì? Tại mật thất bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không chờ đám người theo cái này tương phản to lớn bên trong lấy lại tinh thần, Hạ Ngưng Sương động, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, tại toàn trường mấy trăm đạo như thấy quỷ ánh mắt nhìn soi mói, đi thẳng tới Cố Thần trước mặt. Sau đó, nàng gởi xuống bên hông khối kia toàn thân ôn nhuận, điêu khắc xích long đồ đằng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm tử sắc ngọc bội. Nàng duỗi ra thon dài ngọc thủ, đem khối này đủ để dẫn nổ toàn bộ Viêm Hạ quốc thượng lưu vòng tầng tín vật, đưa tới Cố Thần trước mặt. Đây là ta thiếp thân chi vật. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, tại tĩnh mịch trong phòng họp, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Nắm lệnh này bài, tại Viêm Hạ quốc cảnh nội, có thể điều động bất kỳ hoàng thất sản nghiệp. Thấy này khiến, như thấy ta bản nhân. Vâng. Toàn trường hoàn toàn nổ. Tất cả con em thế gia, bất luận nam nữ, nhìn thấy tấm lệnh bài kia trong nháy mắt, đỏ ngầu cả mắt. Đó là cái gì? Kia là nhị công chúa điện hạ tín vật thiết thân, là hộ thân phủ, là thượng vương bảo kiếm, càng là cùng hoàng thất thành lập tư nhân quan hệ vô thượng biểu tượng, là thiên đại binh sủng. Cố Thiên Minh đột nhiên từ trên ghế bắn lên, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà, cả người đều choáng váng. Lý Trường Phong, Vương Đằng bọn người, trên mặt biểu lộ giống như là nuốt lấy một vạn con như con rồi khó coi, ghen tị hỏa diễm, cơ hồ muốn theo trong ánh mắt của bọn hắn phun ra ngoài. Nơi hẻo lánh bên trong, Liễu Như Yên tấm kia vĩnh viễn khắc lấy cao ngạo mặt, huyết sắc khởi tận. Nàng nhìn chằm chằm khối kia tử sắc ngọc bội, nhìn chằm chằm cái kia đem ngọc bội tùy ý nhận vào tay, thậm chí còn tung tung thiếu niên. Thế giới của nàng, tại thời khắc này, hoàn toàn sụp đổ. Cái kia bị nàng coi là sỉ nhục, bị nàng bỏ đi như giày rách nam nhân. Trong mấy mắt, lại thành liền hoàng thất công chúa đều muốn chủ động lấy lòng, lôi kéo tồn tại. Một cỗ không cách nào hình dung hối hận cùng ghen ghét, như là mãnh liệt nhất độc dược, điên cuồng ăn mòn trái tim của nàng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tên phế vật kia có thể được tới đây hết thảy? Cố Thần cảm thụ được toàn trường kia cơ hồ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi ghen ghét ánh mắt, khóe miệng có chút dương lên. Hắn đem khối kia ôn nhuận ngọc bội tại đầu ngón tay xoay một vòng, đối với Hạ Ngưng Sương, nhếch miệng cười một tiếng. Vậy ta liền không khách khí. Hắn quay đầu, ánh mắt vượt qua từng trương ngây người như phước mặt, cuối cùng tinh chuẩn rơi vào nơi hẻo lánh bên trong, cái kia thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, mặt không còn chút máu trước vị hôn thê trên thân. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Thần ánh mắt bình tĩnh, đạm mạc, lại mang theo một loại người thắng nhìn xuống bại quyền, im ắng đùa cợt. Chương 20, chiến lược tương lai hài tử mẹ hắn. Chương 20, chiến lược tương lai hài tử mẹ hắn. Làm khối kia ôn nhuận từ sắc ngọc bội rơi vào Cố Thần lòng bàn tay sát na. Trong đầu hắn, cái kia đạo quen thuộc, băng lãnh mà hùng vĩ máy móc âm, đúng hạn mà tới. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ cùng thánh phẩm tiên phú người, Hạ Ngưng Sương, thành lập sơ bộ giàn buộc. Đã kích hoạt mục tiêu thẻ nhân vật, sơ giai. Ngay tại là tốc chủ quy hoạch tốt nhất chiến lược lộ tuyến 1, bảo trì quan hệ bệnh nhân bác sĩ. Định kỳ vì đó trải bước kinh mạch, có thể đạt được chút ít hỗn độn đạo thể điểm kinh nghiệm cùng hoàng thất khí vận. Lộ tuyến 2, phát triển thành hồng nhan chi kỷ, tăng lên độ thiện cảm, có thể đạt được trung lượng ban thưởng, cũng có tỷ lệ giải tỏa mục tiêu bộ phận thiên phú đặc tính cùng hưởng. Lộ tuyến 3, cưới mục tiêu. Chờ mục tiêu trở thành đạo lữ hoặc sinh hạ dòng dõi sau, thu hoạch được thần cấp phong phú ban thưởng. Ban thưởng nội dung bao quát nhưng không giới hạn trong, thánh phẩm công pháp, thần cấp võ kỹ, hải lượng tu vi quán đỉnh, dòng dõi thiên phú trả về. Hệ thống bảng bên trên, ba cái tuyển hạng tản ra mê người quan mang, nhất là cái thứ ba, quả thực kim quan vạn trượng, kém chút lóe mù Cố Thần mắt. Khoe miệng của hắn ý cười, càng thêm thâm thúy. Còn cần chọn sao? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, hắn tất cả đều muốn. Đốt. Chúc mừng tốc chủ cùng thánh phẩm tiên phú người, Hạ Ngưng Dương, hoàn thành lần đầu giàn buộc. Thu hoạch được ban thưởng, Hoàng đạo long khí một tia. Oanh. Một dòng nước ấm, chống rông tự Cố Thần đan điền nổ tung. Kia là một cỗ cực độ tinh thuần, bá đạo vô cùng, dường như có thể hiệu lệnh thiên hạ kỳ dị năng lượng. Cỗ năng lượng này cấp tốc dung nhập tứ chi bách hải của hắn, cùng hắn thể nội hỗn độn chi khí hoàn mỹ giao hòa. Cố Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình hỗn độn đạo thể tại cái này kia Hoàng đạo long khí tầm bổ hạ, lại ngưng luyện nửa phần, biến càng thêm sâu không lường được. Càng kỳ diệu hơn chính là, hắn đối trước mắt hai vị này công chúa điện hạ, sinh ra một loại vi diệu, nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ áp chế cảm giác. Liên như là, thần long quan sát hai cái huyết mạch không thuần giao long. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để các nàng thể nội hoàng thất huyết mạch trong nháy mắt thần phục. Chữa bệnh. Không, đây là tại chiến lược tương lai hài tử mẹ hắn. Hội nghị kết thúc. Khi tất cả người rời đi tòa thị chính, một trận phong bạo lấy vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng tốc độ, quét sạch cả tòa thành thị. Cố Thần cùng hoàng thất đánh cược. Cố Thần thu được nhị công chúa điện hạ tín mật. Hai cái này tin tức, bất kỳ một cái nào đều đủ để nhường Giang Hải thị xảy ra động đất cấp 10, mà bây giờ, bọn chúng tiến tới cùng một chỗ. Cố Thiên Minh còn sững sờ tại nguyên chỗ, giống một tôn hóa đá pho tượng. Thẳng đến Lý Gia Gia chủ Lý Trường Phong, phản ứng đầu tiên. Trên mặt hắn bộ kia táo bón thật lâu biểu lộ, trong nháy mắt hoán đổi thành hoa cúc giống như nụ cười sáng lạ, ba chân bốn cẳng, bước nhanh bọn tới Cố Thiên Minh trước mặt. "Bình Minh Minh." "Ai nha, Bình Minh Minh." Hắn nhiệt tình nắm chặt Cố Thiên Minh tay, dùng sức lung lay, thái độ chi thân mật, nhường người chung quanh đều cả người nổi da gà lên. "Ngươi thật đúng là sinh ra một đứa con trai tốt ta." Cố Thần hiền chất, quả nhiên là nhân trung trí lòng, là ta Giang Hải thị hiếm có kỳ lân tử. Trước đó là ta có mắt không trọng, có nhiều đắc tội, hiền chất ngươi có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng a. Vương gia gia chủ Vương Đằng cũng không cam chịu lạc hậu, cái kia trương thu kẻ mặt, giờ phút này cười đến vô cùng lịnh ngọt. "Đúng đúng đúng." Cố Thần hiền chất cái này phong thái, cái này dũng cảm, đừng nói Giang Hải thị, chính là phóng nhãn toàn bộ Viêm Hạ quốc, đó cũng là phần độc nhất. "Bình Minh Minh, ngày khác ta nhất định chuẩn bị bên trên hậu lễ, tự mình đến nhà bái phỏng. Hai chúng ta nhà, nhưng phải thật tốt thân cận một chút. Còn có ta Triệu gia." Triệu gia nguyện cùng Cố gia vĩnh kết người cùng sở thích. Trong lúc nhất thời, Cố Thiên Minh bị một đám ngày bình thường mắt cao hơn đầu gia chủ nhóm bao bọc vây quanh. Từng câu buồn nôn tội phồng, từng trương định nọ khuôn mặt tươi cười, nhường hắn cảm giác chính mình sống ở trong động. Hắn vô ý thức nhìn về phía mình nhi tử. Chỉ thấy Cố Thần đang bị một đám tuổi trẻ con em thế gia vây quanh, những cái kia trong ngày thường đối với hắn chẳng thèm ngó tới người đồng lửa, giờ phút này cả đám đều hóa thân thành cuồng nhiệt nhất fan hâm mộ. Thần ca ngươi chính là của ta thần tượng. Thần ca ngưu bức. Vừa rồi chàng diện kia, ta chân đều mềm nhũn, ngươi lại còn dám cùng công chúa điện hạ có kẻ mặc cả. Thần ca, về sau ngươi chính là ta anh ruột. Ai dám nói ngươi nửa chữ không, ta cái thứ nhất của hắn. Bọn hắn nhìn về phía Cố Thần ánh mắt tràn đầy kính sợ, lấy lòng, cùng cuồng nhiệt sùng bái. Không còn có nửa phần khinh thị cùng đùa cợt. Cố Thiên Minh nhìn xem cái này hoang đường một màn, đột nhiên minh bạch. Từ hôm nay trở đi, không, theo vừa rồi một khắc kia trở đi, Cố gia tại Giang Hải thị địa vị đã hoàn toàn khác biệt. Trong mơ hồ, đã có Giang Hải thị đệ nhất thế gia khí tượng, mà mang đến đây hết thảy, không phải hắn cái này khổ tâm kinh doanh nửa đời người gia chủ, mà là hắn cái kia, một lần nhường hắn thất vọng cực độ thật lớn nhi. Đám người bên ngoài, Liễu Kình Hải đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh, lúc đỏ lúc trắng, biến ảo chập chờn. Hắn nhìn xem bị như chúng tinh phùng nguyệt Cố gia phụ tử, cảm giác gương mặt của mình nóng bỏng đau, giống như là bị người dùng đế giày tả hữu khai cùng, mạnh mẽ rút mười mấy cái to mồm. Hắn muốn lên trước, đi bộ gần như, nói vài lời mềm lời nói. Thối lui tiệc cưới bên trên bộ kia quyết tuyệt sắc mặt, còn trước mắt rõ ràng. Hắn kéo không xuống cái mặt này, coi như thế đi. Hắn lại không cam tâm. Hôm nay Cố Thần đã không phải là hắn Liêu gia có thể đắc tội nổi. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Vị này tại Giang Hải thị quát tháo phong vân Liêu gia gia chủ, giờ phút này như ngồi bàn trông, xấu hổ đến ngón chân đều có thể tại trong giày móc ra một tòa ba phòng ngủ một phòng khách. Bên cạnh hắn, Liễu Như Yên kia Trương tổng là khắc lấy cao ngạo cùng băng lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, giờ phút này, một mảnh trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc. Nàng nhìn chằm chằm khối kia bị Cố Thần tại đầu ngón tay tùy ý ném đi tử sắc ngọc bội. Khối ngọc bội kia mỗi một lần lên xuống, đều giống như nện ở nàng yếu ớt trên trái tim. Thế giới của nàng, tại thời khắc này, bị nện đến nghiến nát. Cái kia bị nàng xem như sỉ nhục, bị nàng tự tay vứt bỏ, thậm chí tại hai ngày trước, nàng còn khẳng định đối phương rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi nam nhân. Trong mấy mắt, Liên Thanh Liên Hoàng thất công chúa đều muốn chủ động lấy lòng, lôi kéo tồn tại. Liên Thanh toàn trường tiêu điểm, bị tất cả mọi người kính sợ, ngưỡng vọng tồn tại. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Một cỗ không cách nào hình dung hối hận cùng ghen ghét, như là mãnh liệt nhất độc dược, điên cuồng ăn mòn nàng ngũ tạng lục phủ, nhường nàng đau đến cơ hồ muốn ngạt thở. Nàng kiêu ngạo vốn liếng là cái gì? Là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo cực phẩm thiên phú. Có thể phần này thiên phú, tại hoàng thất công chúa thánh phẩm thiên phú trước mặt, cái gì cũng không tính. Mà Cố Thần, cái kia trong mắt nàng phế vật, lại có thể khiến cho thánh phẩm thiên phú công chúa điện hạ đều mắt khác đối đãi, thậm chí không tiếp tặng cho tín vật tới lôi kéo. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, tại nàng Liễu Như Yên còn đang vì chính mình cực phẩm đắc chí lúc, Cố Thần đã đứng ở một cái, nàng liền ngưỡng vọng tư cách đều không có, cao hơn chiều không gian. Nàng sai, sai vô cùng, sai đến buồn cười. Nàng cảm giác chung quanh những cái kia như có như không ánh mắt, đều tràn đầy trào phúng cùng thương hại. Giống như là đang nhìn một cái, tự tay đem dội thiên phú quý đẩy ra, đem thần long làm con rệp, cao nhất đại ngốc. Chương 21, về nhà không ăn cơm, ăn ngươi. Chương 21, về nhà không ăn cơm, ăn ngươi. Tòa thị chính bên ngoài, đèn hoa mới lên. Đám người giống như là thủy triều xuống nước biển, huyên náo lây tán đi, nhưng lại tại cách đó không xa hội tụ thành nguyên một đám xì xào bàn tán vòng xoáy. Tất cả vòng xoáy trung tâm đều chỉ hướng cùng một cái danh tự, Cố Thần. Liễu Như Yên đứng tại một cây băng lãnh cột trụ hành lang bóng ma hạ, thân thể cứng ngắc giống một tòa không có nhiệt độ pho tượng. Móng tay của nàng sớm đã lõm vào thật sâu lòng bàn tay, đâm rách da thịt, có thể nàng lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Bởi vì có một loại nhọn hơn, càng khắc cốt đau nhức, đang từ trái tim của nàng điên cuồng lan tràn đến toàn thân. Tầm mắt của nàng xuyên qua đám người khe hở, gắt gao đính tại cái kia bị chúng tinh phùng nguyệt thân ảnh bên trên. Cố gia phụ tử bị một đám ngày bình thường mắt cao hơn đầu gia chủ nhóm bao bọc vây quanh. Những cái kia nàng đã từng cần ngưỡng vọng, thậm chí liền phụ thân nàng đều muốn cẩn thận ứng đối các đại nhân vật, giờ phút này tất cả đều treo nàng chưa từng thấy qua, gần như định nọt đủ cười. Mở miệng một tiếng hiền chất một tiếng kỳ lân tử. Buồn nôn, lại trói thai. Mà hết thảy này, đều chỉ là bởi vì nam nhân kia. Cái kia đã từng bị nàng coi là đời người chỗ bẩn, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bức bỏ nam nhân. Có thể nhất làm cho nàng không thể thở nổi, không phải những này. Là Cố Thần bên người, cái kia cười nói tự nhiên, yên tĩnh tựa sát thân ảnh của hắn. Liêu Như Ngọc. Cái kia từ nhỏ đến lớn, chỉ có thể sống ở nàng quang hoàn trong bóng tối muội muội. Cái kia luôn luôn cúi đầu, liền cùng người đối mặt cũng không dám phế vật. Giờ phút này, nàng thay đổi. Một bộ thanh lịch váy dài, ở trên người nàng lại xuyên ra gì thế độc lập linh hoạt kỳ ảo. Da thịt tại dưới ánh đèn hiện ra bánh nhuận quang trạch, cả người mặt mày tỏa sáng, giống một gốc bị thần lộ đổ vào qua tuyết liên, thanh lệ, thánh khiết, đẹp để cho người ta run sợ. Khí chất của nàng lại mơ hồ lấn át ở đây tất cả danh viện quý nữ. Thậm chí, liền nàng Liễu Như Yên vẫn lấy làm kiêu ngạo băng phượng huyết mạch, ở đằng kia phần tinh khiết linh hoạt kỳ ảo trước mặt, đều lộ ra có mấy phần cay nghiệt cùng tự khí. Dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì có thể có biến hóa như thế? Ghen ghét, giống một con rắn độc, cuốn lấy Liễu Như Yên trái tim, điên cuồng rót vào nọc độc. Nàng nhìn xem muội muội của mình, tên phế vật kia, bị nam nhân kia dịu dàng bảo hộ ở trong ngực. Nhìn xem giữa bọn hắn loại kia không coi ai ra gì thân mật. Nhìn xem Liễu Như Ngọc trên mặt kia phần phát ra từ nội tâm, không che giấu chút nào hạnh phúc cùng sùng bái. Nàng cảm giác sự kiêu ngạo của mình, chính mình đã qua vài chục năm tạo dựng lên tất cả, đều tại thời khắc này bị ép thành hèn mọn nhất bụi bặm. Hối hận là so ghen ghét mãnh liệt hơn độc dược. Tiên Nhi, chúng ta đi thôi. Liễu Kình Hải thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo một cỗ chính hắn cũng không từng phát giác mọi bệnh cùng tiêu điều. Hắn không còn dám ở lại. Mỗi chờ lâu một giây, chung quanh những cái kia như có như không, mang theo đồng tình cùng đùa cợt ánh mắt, liền nhiều một phần. Giống vô số cây tinh miệng kim châm, cuốn lại hắn tấm mặt mo này không chỗ sắp đặt. Liễu Như Yên không có trả lời. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm cách đó không xa, nhìn xem Cố Thần nắm Liễu Như Ngọc tay, hướng phía bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Xe của bọn hắn cũng dừng ở cái hướng kia. Đường hẹp, tiểu gì cũng sẽ gặp lại. Phu quân, chúng ta về nhà ăn cái gì nha? Liễu Như Ngọc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, thanh tịnh trong con ngươi, lóe ra nhỏ vụn tinh quang. Bàn tay nhỏ của nàng bị Cố Thần dày rộng ấm áp đại thủ toàn bộ bao vây lấy, loại kia an tâm cảm giác, nhường nàng cảm thấy toàn thế giới mưa gió đều không liên quan đến mình. Về nhà. Cố Thần sờ sờ nàng tiểu xảo chót mũi, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Về nhà không ăn cơm. Kia. Kia ăn cái gì? Liễu Như Ngọc ngơ ngác hỏi. Cố Thần cúi đầu, tiến đến bên hai nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, thổi nhiệt khí. Ăn ngươi. Liễu Như Ngọc gương mặt dọn một chút, đỏ thấu tới bên hai. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ đập Cố Thần một chút, kia lực đạo mềm nhũn, càng giống là đang làm nũng. Cố Thần cười ha ha, tâm tình thoải mái tới cực điểm. Hắn ôm nhà mình tiểu tức phụ eo nhỏ nhắn, nhìn không chớp mắt hướng đi về trước. Dường như thế gian này vật vật, trong mắt hắn đều thành mơ hồ bối cảnh tấm. Duy nhất rõ ràng, chỉ có trong ngực cái này sẽ đỏ mặt, sẽ thẹn thùng, lại bởi vì hắn một câu trò đùa lời nói tiểu tay chân vô phương ứng đối đáng yêu bộ dáng. Hắn theo Liễu Như Yên cùng Liễu Kình Hải cha con bên cạnh đi tới, bước chân không có nửa phần dừng lại, ánh mắt không có nửa phần chết đi. thậm chí liền khoe mắt quét nhìn cũng không từng bố thí nửa phần. Hắn tựa như một cái quân vương đi ngang qua hai khối không chút nào thu hút tảng đá, không nhìn, hoàn toàn không còn che giấu, không nhìn. Loại cảm giác này so bất kỳ ác độc trào phúng, so bất kỳ cay nghiệt nhục nhã còn muốn cho Liễu Như Yên thống khổ gấp một vạn lần. Nàng cảm giác chính mình huyết dịch cả người đều tại thời khắc này xông lên đỉnh đầu, lý trí dây cung ứng thanh càng đức. Cố Thần, một tiếng bén nhọn gần như cuồng loạn giọng nữ xé rách bãi đỗ xe trước mảnh này vi diệu không khí. Tất cả mọi người bước chân đều ngừng, vừa mới còn tại đối Cố Thiên Minh đại hiến ân cần Lý Trường Phong Vương đằng bọn người đồng loạt quay đầu, trên mặt mang xem kịch vui nghiền ngẫm biểu lộ. Chỉ thấy Liễu Như Yên giống một đầu phát điên báo cái, đột nhiên xông lên trước, giang hai cánh tay gắt gao ngăn cản Cố Thần đường đi. Nàng tấm kia đã từng thanh lãnh cao ngạo gương mặt xinh đẹp, giờ phút này bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng ghen ghét, vặn mèo có chút dữ tợn. Nàng gắt gao trừng mắt Cố Thần, thanh âm sắc nhọn đến chói tai. Ngươi chớ đắc ý, ngươi bất quá chỉ là gặp vận may. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi mãi mãi cũng là cái kia bị ta Liễu Như Yên bức bỏ phế vật. Nàng mất khống chế gầm thét, ý đồ dùng loại phương thức này đến bảo hộ chính mình kia sớm đã nát đầy đất đáng thương tự tôn. Cố Thần bước chân rốt cục ngừng, hắn chậm rãi, lười biếng, lườm Liễu Như Yên một cái. Ánh mắt kia bình tĩnh, đạm mạc, giống như là rốt cục chú ý tới ven đường một cái ẩm ý chó dại. Sau đó, hắn cười, vận khí. Hắn nghiền ngẫm lặp lại một lần hai chữ này, nhẹ gật đầu, dường như tại chăm chú suy nghĩ. Có lẽ a. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm sán lạ, cũng càng thêm tàn nhẫn. Dù sao, không phải ai đều có dũng khí đem kim cương làm rác rưởi vứt bỏ. Kim cương, rác rưởi. Câu nói này giống một thanh vô hình cự truy, hung hăng đập vào Liễu Như Yên tiên linh đắp lên. Cả người nàng đều động, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi đến sạch sẽ. Ta là cái kia đem kim cương làm rác rưởi vứt bỏ ngu xuẩn. Không, không có khả năng. Hắn làm sao dám nói như vậy ta? Ngay tại Liễu Như Yên đầu góc trống rỗng, sắp lần nữa buộc phát lúc. Phía sau nàng, cái kia một mực bị nàng coi là phế vật muội muội lại động. Liễu Như Ngọc theo Cố Thần trong ngực tránh ra. Nàng nâng lên nàng đời này lớn nhất dũng khí. Nàng tiến lên một bước nhỏ, dùng chính mình kia nhỏ yếu thân thể, ngăn khuất Cố Thần trước mặt. Nàng ngẩng đầu, dùng cặp kia thanh tịnh đến không nhiễm nửa phần bụi bặm đôi mắt, nhìn thẳng chính mình cái kia từng để cho nàng e ngại như hổ tỉ tỉ. Thanh âm của nàng không lớn, nhuyễn nhuyễn nu nu, lại mang theo một loại trước nay chưa từng có kiên định. Tỉ tỉ, phu quân hắn không phải vật khí. Nàng dừng một chút, mỗi một chữ đều rõ ràng, hữu lực, gõ tại Liễu Như Yên biên kia sắp sụp đổ trong trái tim. Hắn vẫn luôn rất tốt, chỉ là ngươi chưa hề thấy rõ qua hắn. Chương 22, trở thành trò cười Liễu Như Yên. Chương 22, trở thành trò cười Liễu Như Yên. Hắn vẫn luôn rất tốt, chỉ là ngươi chưa hề thấy rõ qua hắn. Liễu Như Ngọc thanh âm mềm mềm nu nu, không có nửa phần tính công kích. Có thể mỗi một chữ đều giống như một cái vang dội cái tát, mạnh mẽ phiến tại Liễu Như Yên trên mặt. Chung quanh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người động tác đều ngừng, nhìn xem bãi đỗ xe trước cái này vô cùng hoang đường một màn. Một cái bị thức tỉnh thiên kiêu thiên phú từ hôn nhân vật nữ chính, giờ phút này giống như bắt phụ, ngăn cản trước vị hôn phu đường đi. Mà cái kia bị nàng xem thường, bị gia tộc của nàng xem như phế vật muội muội, lại đứng dậy, dùng nhất bình tĩnh ngữ khí, nói nhất chu tâm lời nói. Liễu Như Yên đại não, ông một tiếng, trống rỗng. Nàng nhìn trước mắt Liễu Như Ngọc. Trước mắt muội muội, rõ ràng vẫn là bộ kia nhỏ yếu thân hình, vẫn là khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia mặt. Có thể trên người nàng, cũng tìm không được nữa nửa phần đi qua hèn nhát cùng tự ti. Nàng liền như thế đứng một cách tiến tĩnh, lưng thẳng tắp, cả người giống một gốc tại băng tuyết bên trong lặng yên nở rộ hàn mai, thanh lãnh, cứng cỏi, mang theo một loại bẩm sinh khí phách. Kia phần thong dong, kia phần lạnh nhạt, nổi bật lên chính mình giờ phút này giữ tợn cùng thất thố, càng thêm buồn cười, càng thêm xấu xí. Tan tác, một loại trước nay chưa từng có, xấu hổ vô cùng tan tác cảm giác, trong nháy mắt che mất Liễu Như Yên. Nàng há to miệng, trong cổ họng giống như là bị nhét vào một đại đoàn nóng hổi bàn ủi, một chữ đều không phát ra được. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, vẫn lấy làm kiêu ngạo dung mạo, tại thời khắc này, bị Liễu Như Ngọc trên thân kia phần siêu nhiên khí chất nổi bật lên ảm đạm vô quang, tục không chịu được. Ngay tại Liễu Như Yên tâm thần thất thủ, sắp hoàn toàn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một cái ấm áp đại thủ kéo qua Liễu Như Ngọc không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, đưa nàng một lần nữa mang về trong ngực. Cố Thần cúi đầu, tại Liễu Như Ngọc chân bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, động tác dịu dàng lại tràn đầy không thể nghi ngờ chiếm hữu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Liễu Như Yên, ánh mắt kia bên trong lại không nửa phần trêu tức, chỉ còn lại một loại tuyên bố giống như hờ hững. Nhìn thấy không? Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại giống một thanh vô hình trọng truy, mạnh mẽ đập vỡ Liễu Như Yên sau cùng một tia tôn nghiêm. Cái này mới là ta lựa chọn nàng nguyên nhân. Ánh mắt, tâm tính, ngươi như thế đều không chiếm. Ầm ầm. Câu nói này, thanh đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Liễu Như Yên toàn thân kịch liệt run lên. Nàng dường như nghe được thế giới của mình bên trong vật gì đó hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn thanh âm. Ánh mắt, tâm tính, ngươi như thế đều không chiếm. Ngươi như thế đều không chiếm. Như thế đều không chiếm. Mấy chữ này hóa thành thế gian ác độc nhất ma chú, tại trong óc nàng điên cuồng quanh quẩn. Nàng vẫn cho là chính mình từ bỏ Cố Thần, là chính mình ánh mắt cao, trướng mắt hắn tên phế vật này. Có thể cho đến giờ phút này, nàng mới bi ai phát hiện, thì ra từ đầu đến cuối, bị lựa chọn, bị phán xét, thậm chí bị đào thải, đều là chính nàng. Nàng cho là mình vứt bỏ là rất rưởi, nhưng bây giờ tất cả mọi người nói cho nàng, nàng vứt bỏ là một khối đủ để chiếu rọi toàn bộ thời đại tuyệt thế mỹ ngọc, mà nàng mới là cái kia có mắt không tròng, đem thần long làm con rể, cao nhất đại ngốc. Hoa, một câu ngai ngái chất lỏng, đột nhiên theo trong cổ họng dâng lên. Liêu Như Yên cũng không nén được nữa, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Đỏ thắm máu tươi, tại trước ngực nàng kia thân lộng lấy màu băng lam trên váy dài, tràn ra một đóa thê lương mà trướng mắt hoa hồng. Thân thể nàng mềm nhũn, cả người thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Yên Nhi, Liêu Kình Hải muốn rách cả mí mắt, một cái bước xa xông lên trước, kịp thời đỡ chính mình lảo đảo muốn ngã nữ nhi. Hắn nhìn xem nữ nhi trắng bệ mặt, nhìn xem khóe miệng nàng vết máu, lại ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa kia đối bích nhân, cùng bị vô số người chen chúc cố gia phụ tử. Một cỗ không cách nào hình dung hối hận, như là nhất mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt che mất hắn. Hắn biết, hắn Liêu gia vứt bỏ cái gì? Đây không phải là một cuộc hôn sự, kia là một cái đủ để cho Liêu gia lên đỉnh giang hải, quan sát chúng thế gia, tuyệt thế cơ duyên. Mà cái cơ duyên này là bị hắn con gái tốt tự tay hung hăng đẩy ra. Cố Thần không tiếp tục xem bọn hắn một cái. Hắn nắm Liêu Như ngọc tay, tại tất cả mọi người kính sợ, hâm mộ, ghen tị phức tạp nhìn soi mói, ngồi vào nhà mình trong xe. Động cơ phát ra một tiếng trầm thấp vang mình. Màu đen xe con như một đầu ưu nhã báo săn, bình ổn nhanh chóng cách rời vùng đất thị phi này. Từ đầu đến cuối, hắn đều không quay đầu lại. Dường như sau lưng cuộc náo kia, bất quá là ven đường tóe lên một chút không đáng để ý bụi bặm. Đám người chung quanh nhìn xem Cố gia xe biến mất ở trong màn đêm, lại nhìn xem bị Liêu Kình Hải vịt lão đảo muốn ngã, thất hồn lạc phách Liêu Như Yên. Một mảnh thổ thức. Chật chật, thật sự là phong thủy luân chuyển a. Nhớ ngày đó, Liêu gia tại Minh Đức cao trung từ hôn thời điểm, có nhiều phách lối, nhiều tiêu sái. Hiện tại, cái này hối hận tư vị, liền có nhiều chật vật. Lý Trường Phong lắc đầu, đối bên cạnh Vương Đằng cảm khái nói. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Tự làm tự chịu. Có mắt không biết kim khẳng ngọc, nói chính là bọn hắn Liêu gia. Đặt vào Cố Thần Hiền chất dạng này chân long không cần, càng muốn đi nâng một cái tự cho là đúng ngu xuẩn, đáng đời. Ta nhìn, cái này Liêu gia, khí số cũng nhanh lấy hết. Thanh âm của bọn hắn không lớn, lại một chữ không sót, truyền vào Liêu Kình Hải trong lỗ tai. Liêu Kình Hải một gương mặt mo trướng thành màu gan heo, hắn ôm hôn mê nữ nhi, tại một mảnh chỉ trỏ trong ánh mắt, cơ hồ là chạy trối chết. Cố gia đội xe, như một thanh màu đen lợi kiếm, bổ ra giang hải thị viên nào bóng đêm, trực tiếp chạy trở về phủ đệ. Xe vừa dừng hẳn, quản gia liền mang theo một đám bảo tiêu người hầu, mặt mũi tràn đầy kích động tiến lên đón. Gia chủ, nhị thiếu gia, Lý gia chủ, Vương gia chủ, Triệu gia chủ, bọn hắn đều phái người đưa tới bái tiếp, còn có trọng lễ, nói muốn cầu kiến ngài hai vị. Ngài nhìn quản gia lời còn chưa nói hết, Cố Thần đã lôi kéo Liêu Như ngọc tay từ trên xe bước xuống, nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia trồng chất như núi hoa quả, trực tiếp khoát tay áo. Không thấy, một cái cũng không thấy. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Đóng kỹ cửa lại, từ giờ trở đi, Cố gia đóng cửa từ chối tiếp khách. Ai đến đều nói ta không tại. Quản gia sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía gia chủ Cố Thiên Minh. Cố Thiên Minh giờ phút này mới từ kia tựa như ảo mộng cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần, hắn nhìn con mình bộ kia thong dong bình tĩnh bộ dáng, trong lồng ngực dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào hùng. Hắn vung tay lên, thanh âm to. Nghe Thần Nhi, đều biết sao? Không nghe thấy nhị thiếu gia lời nói. Đóng cửa. Ai còn dám thả một con rồi tiền đến, trực tiếp cắt ngang chân ném ra. Là một đám bảo tiêu người hầu như được đại xá, ầm vang đồng ý tại vô số thế gia thám tử kia như thấy quỷ nhìn soi mói, Cố gia kia hai phiến nặng nghề sơn son đại môn, ầm ầm một tiếng, hoàn toàn quan bế. Đem ngoại giới tất cả nhìn trộm cùng ồn ào náo động, toàn bộ ngăn cách. Trong đình viện, Cố Thiên Minh bước nhanh đi đến Cố Thần trước mặt, hắn muốn nói gì, có thể lời đến quẹ miệng, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn buông tay, nặng nề mà vỗ vỗ Cố Thần bả vai. Một chút, hai lần, ba lần. Hắn không nói gì, có thể cặp kia mắt hổ bên trong, lại sớm đã là sóng lớn của trào, có chấn kinh, có vui mừng, có kiêu ngạo, càng nhiều, là một loại tên là hy vọng ngọn lửa nóng bỏng. Cái này hắn một lần coi là muốn như vậy trầm luân nhi tử, tại ngắn ngủi trong nửa tháng, cho hắn quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Không, đây không phải là ngạc nhiên mừng rỡ. Kia là đủ để phá vỡ toàn bộ Cố gia, phá vỡ toàn bộ Giang Hải thị, kinh thiên biến đổi lớn. Hắn nhìn trước mắt nhi tử, đột nhiên cảm giác được, chính mình cái này nửa đời người khổ tâm kinh doanh, những cái kia lòng dạ, những cái kia tính toán, tại nhi tử cái này thủ đoạn thần quỷ khó lường trước mặt, đều lộ ra như vậy ngây thơ bật cười. Cuối cùng, thiên ngôn và ngữ chỉ rót thành một câu. Một câu tràn đầy phụ thân toàn bộ tín nhiệm cùng ủng hộ hứa hẹn. Thần nhi, buông tay đi làm. Hắn nhìn thẳng Cố Thần ánh mắt, thanh âm trầm thấp, nhưng từng chữ âm vang. Thiên, sập không xuống. Coi như thật sụp đổ xuống lao tử cho ngươi đỉnh lấy. Nói xong, hắn không còn có hỏi nhiều một câu, quay người bước nhanh mà rời đi, cao ngất kia bóng lưng, lại mang theo vài phần trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng thoải mái. Chương 23, đạo lữ trạng thái, thụ thai tỷ lệ tăng lên trên diện rộng. Chương 23, đạo lữ trạng thái, thụ thai tỷ lệ tăng lên trên diện rộng. Cố Thần nhìn xem phụ thân bóng lưng rời đi, khóe miệng có chút dương lên. Hắn biết, từ giờ khắc này, Cố gia không còn có bất kỳ có thể cản tay người của hắn. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía trong ngực cái kia từ đầu tới đuôi đều khéo léo không nói một lời tiểu tức phụ. Đi, nàng dâu, chúng ta cũng trở về nhà. Hắn nắm Liêu Như Ngọc, che giấu tất cả hạ nhân ân cần thăm hỏi, xuyên qua trùng điệp đỉnh viện, về tới thuộc về bọn hắn chính mình phương kia tiểu thiên địa. Gian phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Cố Thần đem khối kia ôn nhuận từ sắc ngọc bội tiện tay ném ở trên bàn, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Khối này có thể khiến cho toàn Giang Hải thị quyền quý cũng vì đó điên cuồng tín vật, trong mắt hắn, kém xa sắp tới tay hệ thống ban thưởng tới thực sự. Hắn tâm niệm khẽ động, điều ra hệ thống bảng. Đầu tiên đập vào mi mắt là Hạ Ngưng Xương tấm kia đã sơ bộ giải tỏa thẻ nhân vật, mà tại Liễu Như Ngọc thẻ nhân vật bên trên, Cố Thần hô hấp đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy thẻ nhân vật phía dưới cùng, một nhóm kim quang lóng lánh, kém chút sáng mù ánh mắt hắn chữ lớn, đang điên cuồng lóe ra. Đạo lữ trạng thái, thụ thai tỷ lệ tăng lên trên diện rộng. Giải thích rõ, huyền âm thần thể cùng hỗn độn đạo thể trải qua âm dương kết hợp, hoàn mỹ điều hòa, đã hình thành thích hợp nhất thai nghén đời sau hỗn độn dương ấm. Rất dễ thai nghén thần cấp huyết mạch dòng dõi. Vâng. Cố Thần trong đầu, phản phất có 10 vạn ngọn núi lửa, trong cùng một lúc cầm vàng một phát. Rất dễ thai nghén. Thần cấp dòng dõi. Trái tim của hắn không tự chủ cuồng loạn lên, toàn thân huyết dịch đều tại thời khắc này hoàn toàn sôi trào. Đa tử đa phúc hệ thống, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là dòng dõi. Dòng dõi thiên phú càng cao, hắn cái này làm cha, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Một cái nắm giữ tuyệt phẩm thiên phú mẫu thân, sinh hạ dòng dõi, thiên phú có thể kém đến đi đâu? Hiện tại, hệ thống trực tiếp nói cho hắn biết, lao bà hắn hiện tại tiến vào dễ dàng nhất mang thai trạng thái thân thể, hơn nữa sinh ra tới, tỷ lệ lớn vẫn là thần cấp huyết mạch. Cái này mẹ hắn ở đâu là lão bà? Đây là hành động, có thể tự chủ sản xuất thần cấp ban thưởng siêu cấp máy y tiền. Không được, nhất định phải nắm chặt thời gian, nhất định phải khi tiến vào hắc vụ chi bên trước, nhường Liễu Như Ngọc mang thai. Cố Thần hô hấp đều biến có chút dồn dập lên, hắn nhìn xem Liễu Như Ngọc ánh mắt, trong nháy mắt biến vô cùng nóng bỏng, tràn đầy không che giấu chút nào sầm lực tính. Liễu Như Ngọc bị hắn bộ này như lang như hổ bộ dáng thấy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vô ý thức lui về sau nửa bước, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Phu quân, ngươi làm gì nhìn ta như vậy hắc hắc? Cố Thần xoa xoa đôi bàn tay, cười đến như cái chuẩn bị lừa bán tiểu hồng bạo lao sói xám. Nàng dâu, vi phu đột nhiên cảm giác được, chúng ta trước đó tu luyện còn chưa đủ cố gắng a. Hắn từng bước một tiến lên, đem Liễu Như Ngọc dồn đến góc tường. Đêm nay chúng ta nhất định phải cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm ngày kết xuất cách mạng trái cây. Nói xong, hắn liền phải nhào tới. Có thể lập tức, hắn lại đột nhiên dừng bước. Không đúng, kém chút đem chính sự quên. Lấy Liễu Như Ngọc hiện tại tụ khí cảnh sơ kỳ tu vi, coi như mang bầu, chỉ sợ cũng rất khó chịu được lấy thần cấp dòng roi kia năng lượng kinh khủng. Nhất định phải nhường nàng biến càng mạnh. Ít ra, cũng muốn khi tiến vào bí cảnh trước, đột phá tới ngưng nguyên cảnh. Nghĩ tới đây, Cố Thần lại không nửa phần do dự. Bàn tay hắn khẽ đảo, viên kia dẫn phát sóng to gió lớn phá trướng đan cùng kia ba cây xanh tươi ướt át, tản ra kỳ dị mùi thơm ngát ngưng thần thảo liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Mùi thuốc nồng nặc, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Liễu Như Ngọc chỉ là người một ngụm, cũng cảm giác chính mình cái kia vừa mới mở khí hải đều sinh động mấy phần. Làm nàng thấy rõ Cố Thần vật trong tay lúc, cặp kia thanh tịnh mắt hạnh, trong nháy mắt trợn tròn. Phá trướng đan, còn có ngưng thần thảo. Nàng mặc dù đối đan dược hiểu không nhiều, nhưng hai thứ đồ này tại Giang Hải thị thật sự là quá nổi danh. Đây chính là tụ khí cảnh võ giả nằm mộng cũng nhớ đạt được chí bảo. Bất kỳ như thế, đều đủ để nhường một cái gia tộc nhị lưu táng ra bại sản. Hiện tại, phu quân vậy mà đưa chúng nó tất cả đều đem ra. Phu quân, ngươi nàng còn chưa nói xong, liền thấy Cố Thần đem mấy dạng này giá trị liên thành bảo vật, một mạch hướng nàng đưa tới. Liễu Như Ngọc đầu, lắc như cái trống lúc lắc, liên tiếp lui về phía sau. Không không không. Phu quân, cái này quá quý giá. Ta không thể nhận. Nàng gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liều mạng quát tay. Những bảo vật này, hẳn là ngươi dùng mới đúng. Tu vi của ngươi cao hơn ta, dùng bọn chúng, nhất định có thể một lần hành động đột phá tới ngưng nguyên cảnh. Cố Thần nhìn xem nàng bộ này chân tâm thật ý vì chính mình suy nghĩ bộ dáng khả ái, trong lòng một mảnh mềm mại. Nhưng hắn trên mặt biểu lộ, nhưng trong nháy mắt biến hung ác lên. Hắn một phát bắt được Liễu Như Ngọc cổ tay, đưa nàng một lần nữa kéo về góc tường, dùng thân thể gắt gao chống đỡ, nhường nàng không thể động đậy. Sau đó, hắn nắm nuốt Liễu Như Ngọc tiểu xảo chiếc cằm thon, ép buộc nàng ngẩng đầu, cùng mình đối mặt. Ngữ khí của hắn, bá đạo, lại không thể nghi ngờ. Nhà đầu đốc, ta lặp lại lần nữa, ta chính là của ngươi. Hiểu không? Hắn dừng một chút, thanh âm thả mềm mấy phần, nhưng như cũ mang theo kia cố không thèm nói đạo lý sức lực. Ngươi mạnh lên, so ta mạnh lên, quan trọng hơn. Nói xong, không chờ Liễu Như Ngọc phản ứng, hắn trực tiếp đem viên kia mượt mà phá trứng đan, thô bạo, nhét vào nàng tấm kia mở, còn tại sưng sờ trong cái miệng nhỏ nhắn. Nô. Liễu Như Ngọc bị bất thình lình cử động làm cho trở tay không kịp, đan dược vào miệng tức hóa, một cố bàng bạc tới nhường linh hồn nàng đều tại run sợ kinh khủng dữ lực, ở vang tại trong cơ thể nàng nổ tung. A. Nàng kêu đau một tiếng, cảm giác kinh mạch của mình giống như là muốn bị cố này cuồng bạo năng lượng từng khúc xé rách, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Đừng sợ. Ngay tại nàng sắp bị cổ dược lực này no bạo trong nháy mắt, một đôi ấm áp đại thủ vòng lấy nàng eo nhỏ nhắn, một cái kiên cố lồng ngực dính sát chiếm hữu nàng phía sau lưng. Cố Thần thanh âm mang theo chấn an lòng người lực lượng ở bên thai của nàng vang lên. Báo nguyên thủ một, ta tới giúp ngươi. Hắn thôi động tự thân hỗn độn đạo thể, một cỗ công chính bình thản nhưng lại bá đạo vô cùng hỗn độn chi khí theo hai người kề sát ra thịt, liên tục không ngừng độ nhập Liễu Như Ngọc thể nội. Kia cỗ tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới, phản phất muốn hủy thiên diệt địa cuồng bạo dược lực. Tại tiếp xúc đến hỗn độn chi khí trong nháy mắt, liền như là gặp chủ nhân liền mã, trong nháy mắt biến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Bị dẫn dắt đến, cắt tỉa, một chút xíu, dung nhập nàng toàn thân. Liễu Như Ngọc căng cứng thân thể mềm mại, chậm rãi trầm tĩnh lại. Một loại khó nói lên lời sảng khoái cảm giác truyền khắp toàn thân. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi của mình đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, điên cuồng tăng vọt. Tu khí cảnh trung kỳ, tu khí cảnh hậu kỳ, tu khí cảnh đỉnh phong. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, nàng liền vượt qua vô số một đời người đều không thể với tới lại trời. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. kia cố dược lực vẫn như cũ bàng bạc mênh mông. Tại đan điền của nàng trong khí hải, nhấc lên kinh đảo hải lãng, điên cuồng đánh thẳng vào cái kia đạo thông hướng cảnh giới cao hơn hàng rào. Nàng dâu, Cố Thần thanh âm mang theo một tia khàn khàn thở dốc. Kế tiếp có thể sẽ có chút kích thích. Chúng ta muốn bắt đầu chân chính song tu. Lời còn chưa dứt, hắn chặn ngang ôm lấy trong ngực sớm đã toàn thân như nhũn ra, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ người ngọc, sải bước hướng phía tấm kia phủ lên long phượng chỉnh tường đồ án giường cưới đi đến. Chương 24, song tu phá cảnh, hỗn độn giường ấm. Chương 24, song tu phá cảnh, hỗn độn giường ấm. Trên giường cưới, long phượng chỉnh tường mền gấm đã sớm bị một cô vô hình khí lãng đẩy ra. Liễu Như Ngọc toàn thân như nhũn ra, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cả người giống như là mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng, đổ mồ hôi lâm ly. Nàng cảm giác chính mình là một lá đang sóng lớn sóng biển bên trong phiêu diêu thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể bị kia cố bàng bạc dược lực hoàn toàn xé nát, lật úp đắm chìm. Ma Cố Thần chính là nàng duy nhất thuyền trưởng, duy nhất cảng. Hắn kiên cố lồng ngực dính sát phía sau lưng nàng, ấm áp đại thủ vòng quanh eo nhỏ của nàng, một cỗ công chính bình thản, nhưng lại bá đạo đến không nói đạo lý hỗn độn chi khí, liên tục không ngừng theo hai người kề sát ra thịt độ trong cơ thể nàng. Kia cố tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới, ý đồ đưa nàng no bạo phá trướng đan dược lực, vừa gặp phải Cố Thần hỗn độn chi khí, liền cùng chuột gặp mèo như thế, trong nháy mắt biến ngoan ngoãn. Nô Liễu Như Ngọc phát ra một tiếng thoải mái gần như rên rỉ hừ nhẹ, bị xé nứt đau đớn biến mất, thay vào đó là một loại khó nói lên lời sảng khoái, dường như mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một cái tế bào đều tại bị ôn nhuận nước suối tầm bổ, gột rửa. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bên trong đan điền mình khí hải đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ khuyết trương, ngưng thực. Tu khí cảnh đỉnh phong hàng rào, tại dược lực cùng hỗn độn chi khí song trọng trùng kích vào, lão đạo muốn ngã. Phu quân, ta giống như muốn Liễu Như Ngọc thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đã có khẩn trương, cũng không có cách nào ức chế hưng phấn. Đừng phân tâm. Cố Thần thanh âm tại bên thai nàng vang lên, mang theo một tia khàn khàn, lại tràn đầy trấn an lòng người lực lượng. Báo nguyên thủ một, ngưng thần tĩnh khí. Vi phu dẫn ngươi tiến lên. Mũ nội nó, cái này phá trướng đan dược lực cũng quá manh liệt điểm. Cố Thần trong lòng thầm mắng, nếu không phải mình có hỗn độn đạo thể, có thể cưỡng ép chấn áp trải vớt cố lực lượng này, đổi bất kỳ một cái nào tụ khí cảnh đỉnh phong võ giả đến, chỉ sợ cũng phải bị cái đồ chơi này tươi sống nó bạo. Bất quá, dược lực này càng mạnh mẽ, đối Liễu Như Ngọc chỗ tốt lại càng lớn. Căn cơ càng là hùng hậu, tương lai có thể đạt tới độ cao liền càng cao. Hắn hiện tại muốn làm chính là lợi dụng cỗ này bàng bạc dược lực, nhất cổ tác khí, đem Liễu Như Ngọc tu vi trực tiếp đẩy lên ngưng nguyên cảnh. Nàng dâu, chuẩn bị xong. Cố Thần khẽ quát một tiếng, thể nội hỗn độn đạo thể toàn lực vận chuyển. Oanh! Một cỗ càng thêm tinh thuần, càng thêm bá đạo hỗn độn chi khí, như hồ thủy điện xả lũ, không giữ lại chút nào mà tràn vào Liễu Như Ngọc thể nội. A! Liễu Như Ngọc lần nữa đau kêu thành tiếng. Lần này, không phải kinh mạch bị xé nứt đau đớn, mà là một loại bị cực hạn năng lượng tràn ngập, phản phất muốn vũ hóa phi thăng cực hạn thể nghiệm. Nàng cảm giác đan điền của mình khí hải hoàn toàn hóa thành một mảnh cuồng bạo lôi đỉnh hải dương. Kia cũng bị hỗn độn chi khí dẫn đạo dự lực, rót thành một đạo hủy thiên diệt địa sóng lớn, hung hăng hướng phía cái kia đạo ngăn cách tụ khí cảnh cùng ngưng nguyên cảnh vô hình hàng rào đụng tới. Đông. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, dường như không phải tại Liễu Như Ngọc thể nội vang lên, mà là tại linh hồn hai người chỗ sâu đồng thời nổ tung. Liễu Như Ngọc thân thể mềm mại kịch liệt run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Cái kia đạo hàng rào kiên cố đến vượt quá tưởng tượng. Vẹn vẹn lần thứ nhất xung kích, liền để nàng cảm giác thần hồn của mình đều nhanh muốn bị đánh tan. Đừng sợ, có ta. Cố Thần ôm sát trong ngực tiểu thê, một cái tay khắc trưởng, nặng nề mà đặt tại nàng bằng phẳng trên bụng. Ta chính là của ngươi. Hắn đem thần hồn của mình ý niệm theo hỗn độn chi khí cùng nhau độ vào Liễu Như Ngọc thức hải. Trong nháy mắt đó, Liễu Như Ngọc cảm giác chính mình kia sắp tán loạn ý thức, dường như tìm tới chủ tâm cốt, trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ. Tại cảm giác của nàng bên trong, nàng không còn là một người. Phía sau của nàng đứng đấy một tôn đỉnh thiên lập địa thần minh. Kia thần minh chính là Cố Thần. Lại đến. Cố Thần thanh âm tại trong thức hải của nàng như là tiếng chuông vàng kèn lớn vang lên. Vâng. Đợt thứ hai xung kích theo nhau mà tới, so lần thứ nhất càng thêm cuồng bạo, càng thêm mãnh liệt. Cái kia đạo không thể phá vỡ hàng rào, rốt cục phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, xuất hiện một kia nhỏ xíu vết rách. Có hiệu quả. Cố Thần ánh mắt sáng lên, hắn có thể cảm giác được Liễu Như Ngọc huyền âm thần thể tại cố này áp lực dưới đang bị tiến một bước kích phát. Trong cơ thể nàng năng lượng cùng mình hỗn độn chi khí đang lấy một loại hoàn mỹ dáng vẻ giao hòa, thăng hoa. Đây cũng không phải là đơn giản song tu, đây là đạo thể cộng minh, là thần thể kết hợp. Nàng dâu, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Cố Thần nhịn không được tại Liễu Như Ngọc kia bóng ánh sáng long lanh vành thai hôn lên một ngụm, lửa nóng trong lòng càng thêm tăng gọn. Hắn phát hiện, đang trợ giúp Liễu Như Ngọc trong quá trình tu luyện, chính hắn hỗn độn đạo thể, vậy mà cũng tại lấy một loại tốc độ cực nhanh biến càng thêm cô đọng. Loại cảm giác này quá sung sướng, quả thực so với mình tu luyện còn muốn thoải mái. Phu quân Liễu Như Ngọc thanh âm nhỏ như muỗi bẩn, mang theo tiếng khóc nức nở. Ta sắp không được liên tục hai lần xung kích, đã hao hết nàng toàn bộ tâm thần. Chịu đựng. Cố Thần ngữ khí bá đạo mà không thể nghi ngờ. Ta nói ngươi đi, ngươi là được. Không phải liền là một đạo phá khảm như sao? Nhìn vi phu thế nào giúp ngươi đem nó nghiền nát. Hắn đã không còn giữ lại chút nào, thần hồn cùng nhục thể, tại thời khắc này cùng Liễu Như Ngọc đạt thành hoàn mỹ đồng bộ. Âm dương kết hợp, hỗn độn khai thiên. Phá cho ta. Ầm ầm. Lần thứ ba xung kích, cũng là mãnh liệt nhất một lần xung kích, ngang nhiên phát động. Kia hội tụ phá trướng đang tất cả còn thừa dự lực, củng cố thần tinh thuần hỗn độn chi khí năng lượng hợp lưu, hóa thành một thanh khai thiên tích địa thần phủ, hung hăng bổ vào cái kia đạo che kín vết rách hàng rào phía trên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Vang, phản phất là thủy tinh vỡ vụn thanh âm, lại giống là vũ trụ sơ khai minh minh. Cái kia đạo bối rối vô số tụ khí cảnh đỉnh phong võ giả cả đời, không thể phá vỡ cảnh giới hàng rào, tại cố thần cùng Liễu Như Ngọc liên thủ xung kích phía dưới, rốt cục bị triệt để đánh nát. Một cỗ xa so với trước đó tinh thuần, cường đại mới tinh năng lượng, theo vỡ vụn hàng rào phía sau mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt cọ rửa Liễu Như Ngọc toàn thân. Ngưng nguyên cảnh. Thành. Nô Liễu Như Ngọc thân thể mềm mại đột nhiên hơi cong, lập tức vừa mềm đổ vào cố thần trong ngực, cả người giống như là đã mất đi tất cả xương cốt, chỉ còn lại một bãi xuất thủy. Nàng hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, cặp kia thanh tịnh mắt hạnh bên trong, một mảnh mê ly, thủy quang liễm diễm. Nhưng mà, ngay tại nàng đột phá trong mấy mắt, dị biến nảy sinh. Ông, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, chí âm chí nhu, nhưng lại cao quý thần thánh tới cực điểm khí tức, lấy hai người trô gian phòng làm trung tâm, ầm vang quét sạch mà ra. Cỗ khí tức này, xuyên thấu vết tường, xuyên thấu đình viện, lấy một loại không thể ngăn cản dáng vẻ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Cố gia phủ đệ. Dưới bóng đêm, Cố gia đại viện bên trong, tất cả đang tu luyện tộc nhân, bất luận là tuần tra bảo tiêu hộ vệ, vẫn là đang bế quan trưởng lão, tất cả đều trong cùng một lúc, đột nhiên mở mắt. Chương 25, thân thể dị tượng. Thái âm thần nguyệt. Chương 25, thân thể dị tượng. Thái âm thần nguyệt. Đây là cái gì khí tức? Tốt, thật thoải mái năng lượng. Ta cảm giác bình cảnh đều rung lòng. Thiên, các ngươi mau nhìn trên trời. Một tiếng kinh hô làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, tại Cố gia phủ đệ đang trên không, kia phiến bị mây đen che đậy dạ mạc, chẳng biết lúc nào đã bị một cỗ lực lượng vô hình xé mở một cái cự đại lỗ thủng. Một vòng trong sáng, cực đại, đẹp đến nỗi lòng người rung động màu trắng bạc thần nguyệt hư ảnh, đang lặng lặng treo ở nơi đó. Đây không phải là chân chính mặt trăng. Nó so trên trời trăng sáng, phải lớn hơn gấp 10, sáng lên gấp trăm lần. Nhu hòa màu trắng bạc ánh trăng, như thủy ngân tả, như thác nước chiếu nghiêng xuống, đem toàn bộ Cố gia đại viện đều bao phủ tại một mảnh tựa như ảo mộng thánh khiết quang huy bên trong. Trong không khí, những cái kia mỏng manh tiên địa linh nguyên, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, trong nháy mắt biến vô cùng sinh động, vô cùng nồng đậm. Cố gia phủ đệ, tại thời khắc này, dường như hóa thành một phương động thiên phúc địa. Thần tích. Đây là thần tích a. Một cái tuổi trẻ Cố gia tử đệ, rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm kích động cùng rung động, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối với bầu trời kia vòng thần nguyệt, quỳ bái. Ngay sau đó, phù phù thanh âm liên tục không ngừng. Càng ngày càng nhiều Cố gia tộc nhân, bị cái này gần như thần tích cảnh tượng chết phục, xuất phát từ nội tâm quỳ xuống lại. Bọn hắn có thể cảm giác được, tắm rửa tại tháng này hoa bên trong cơ thể mình linh lực vận chuyển tốc độ, chống rông nhanh hơn mấy lần không ngừng. Một chút kẻ tại bình cảnh thật lâu võ giả, thậm chí tại chỗ cũng cảm giác được thời cơ đột phá. Trong thư phòng, Cố Thiên Minh ngay tại xử lý gia tộc sự vụ, cố khí tức thần thánh kia cuốn tới trong nháy mắt, trong tay hắn bút lông, ba một tiếng, bị hắn thất thủ bóp thành một miệng. Cố khí tức này hắn đông nhiên đứng dậy, thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở thư phòng bên ngoài trong đình viện. Khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời kia vòng trong sáng thần nguyệt hư ảnh lúc, cho dù là hắn vị này thường thấy sóng to gió lớn hóa linh cảnh cường giả, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Con ngươi của hắn kịch liệt co vào. Thái âm thần nguyệt, huyền âm thần thể. Cố Thiên Minh thanh âm, bởi vì cực hạn chấn kinh mà biến có chút khàn giọng. Cái này chỉ tồn tại ở Cố gia cổ xưa nhất trong điện tịch truyền thuyết, tuyệt phẩm huyền âm thần thể, mặc dù so ra kém hỗn độn đạo thể, cũng là chí cường thần thể một trong, vậy mà thật tồn tại. Hơn nữa, ngay tại hắn Cố gia, ngay tại con của hắn trong phòng. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, xuyên thấu trùng điệp tường viện, gắt gao khóa chặt tại Cố thần cùng Liễu Như Ngọc chỗ phương kia tiểu thiên địa. Kia vòng thần nguyệt trung tâm, ánh trăng nồng nặc nhất địa phương, chính là nơi đó. Tốt, tốt, tốt một cái thần nhi. Cố Thiên Minh kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, hốc mắt thậm chí đều có chút ướt át. Hắn vẫn cho là con của mình cưới Liễu Như Ngọc là nhất thời xúc động, là tự cam đoạ lạc. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được cái gì gọi là xúc động, cái gì gọi là xa đoạn. Cái này mẹ hắn gọi ánh mắt, cái này gọi đủ để cho toàn bộ Cố gia liệt tổ liệt tông đều theo trong mộ leo ra giật đầu, giống như thần tiên ánh mắt. Hắn cái kia bị người khắp thiên hạ xem như trò cười tiểu nhi tức, lại là một vị nắm giữ tuyệt phẩm thần thể, tương lai nữ võ thần. Mà hắn cái kia một lần nhường hắn thất vọng cực độ nhi tử, vậy mà âm thầm liền đem tôn này nữ võ thần cho kích hoạt lên. Cố Thiên Minh trái tim phanh phanh cuồng loạn, một cố khó nói lên lời hào hùng bay thẳng thiên linh đóng. Hắn biết, từ tối nay trở đi, hắn Cố gia thiên muốn thay đổi, toàn bộ Giang Hải thị thiên cũng muốn thay đổi. Hắn lập tức đối với nghe hỏi chạy tới quản gia hạ đạt nghiêm khắc nhất mệnh lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, từ giờ trở đi, Cố gia phủ đệ toàn diện phong tỏa, bất luận kẻ nào không được ra vào, mở ra đẳng cấp cao nhất hộ tộc đại trận, một con ruồi đều không cho phép cho ta bay vào. Mặt khác, nghiêm lệnh xuống dưới, chuyện tối nay ai dám tiết lộ nửa chữ, giết không tha. Là gia chủ. Quản gia cũng bị cái này thần tích giống như cảnh tượng rung động đến tột đỉnh, nghe được gia chủ cái kia sát khí đằng đằng mệnh lệnh, toàn thân run lên, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, một tầng mắt thường không thể gặp màn sáng đem toàn bộ Cố gia phủ đệ bao phủ, ngăn cách ngoại giới tất cả nhìn trộm. Mà bầu trời kia vòng thần nguyệt dị tượng đang kéo dài trọn vẹn sau một nén nhang, mới chậm rãi biến hư ảo, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Đêm yên tĩnh như cũ, nhưng toàn bộ Cố gia cũng rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Tất cả mọi người biết, một trận đủ để phá vỡ tất cả phong bạo ngay tại lặng yên ấp ủ. Gian phòng bên trong, Cố Thần ôm trong ngực sớm đã toàn thân sủi lơ, liền một đầu ngón tay đều không động được người ngọc, cảm thụ được trong cơ thể nàng kia cố tân sinh, tinh thuần vô cùng ngưng nguyên cảnh lực lượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Phu quân, ta đột phá." Liễu Như Ngọc thanh âm còn mang theo vài phần không chân thực mộng ảo cảm giác. Nàng có thể cảm giác được, thân thể của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đan điền, kia phiến mới sinh khí hải đã hóa thành một mảnh càng rộng lớn hơn nguyên lực hải dương. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tràn đầy hơn xa lúc trước lực lượng cường đại. Loại cảm giác này, quá mỹ diệu. "Ân, đột phá." Cố Thần cúi đầu, tại nàng kia chân bóng sung mãn trên trán, trùng điệp hôn một cái. "Vợ của ta, hiện tại cũng là ngưng nguyên cảnh tiểu cao thủ." Trong lòng của hắn, đồng dạng là sóng lớn của trào. Huyền âm thần thể, quả nhiên kinh khủng như vậy. Vẹn vẹn đột phá một cái đại cảnh giới, dẫn động dị tượng, cũng đủ để cho toàn bộ Cố gia cũng vì đó sôi trào. Cái này nếu như chờ nàng hoàn toàn trưởng thành, thì còn đến đâu? Càng quan trọng hơn là, Cố Thần khẽ miệng, toét ra một cái to lớn nụ cười. Bởi vì, ngay tại Liễu Như Ngọc đột phá trong nháy mắt, trong đầu hắn kia băng lánh máy móc âm, lần nữa điên cuồng mà vang lên. "Đốt, kiểm tra tới đạo lữ, Liễu Như Ngọc, tu vi đột phá tới ngưng nguyên cảnh. Đạo lữ trạng thái tăng lên, thiên phú điệp giá hiệu quả trên diện rộng tăng cường. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được hải lượng tu vi trả lại." Ngay tại là tốc chủ quán đỉnh ầm ầm. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tinh thuần, đều muốn bằng bạc, đều muốn mênh mông năng lượng hồng lưu, chống rống tự Cố Thần đan điền khí hải bên trong ầm vang nổ tung. Cỗ năng lượng này đã không thể dùng hồng lưu để hình dung. Đây quả thực là một vùng ngân hà chạy ngược tiến vào trong cơ thể của hắn. Trong đó không chỉ có ẩn chứa Liễu Như Ngọc đột phá lúc sinh ra tinh thuần nguyên lực, càng xen lẫn một tia đến từ kia thái âm thần nguyệt hư ảnh, chí cao vô thượng thần thể bản nguyên chi lực. Niệm đó, Cố Thần trong lòng văn tụ, cả người đều sáng đến sắp bay lên. Hắn nguyên bản đã đạt tới tụ khí cảnh đỉnh phong, khoảng cách ngưng nguyên cảnh chỉ có cách xa một bước tu vi, tại cỗ này kinh khủng năng lượng cọ rửa phía dưới, tầng kia kiên cố bình cảnh, liền một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ. Liền cùng giấy như thế, trong nháy mắt liền bị xông đến nghiền nát. Oeng, một cỗ càng cường đại hơn khí tức, theo Cố Thần thể nội ầm vang một phát, ngưng nguyên cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, cái này vẫn chưa xong. Cỗ năng lượng kia hùng lưu, vẫn như cũ mênh mông vô biên, dường như vô cùng vô tận. Tại đem hắn đẩy vào ngưng nguyên cảnh sơ kỳ về sau, chẳng những không có ngừng, ngược lại lấy một loại càng thêm hung mãnh dáng vẻ, tiếp tục thôi động tu vi của hắn, điên cuồng tăng vọt. Chương 26, đạo lữ đột phá. Chúng ta lại củng cố một chút. Chương 26, đạo lữ đột phá. Chúng ta lại củng cố một chút. Ngưng nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, ngưng nguyên cảnh trung kỳ. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tu vi của hắn liền lần nữa vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Cuối cùng, cố năng lượng kia mới chậm rãi bình ổn lại, hoàn toàn dung nhập tứ chi bách hải của hắn, đan điền khí hải. Cố Thần chậm rãi mở mắt ra, một đạo dọa người tinh quang từ hắn trong mắt chợt lóe lên. Hắn có thể cảm giác được, bên trong đan điền mình nguyên lực so vừa mới đột phá Liễu Như Ngọc còn hùng hậu hơn mấy lần không ngừng. Hơn nữa, hắn nguyên lực bên trong hoàn mỹ dung hợp hỗn độn đạo thể bá đạo cùng huyền âm thần thể thần thánh, phẩm chất chi cao, quả thực nghe rợn cả người. Căn cơ chi vững chắc, càng là viễn siêu cùng giai võ giả. Đây chính là thiên phú điệp gia chỗ kinh khủng. Liễu Như Ngọc tân tân khổ khổ, dựa vào đan dược và trợ giúp của hắn, hữu tử nhất sinh mới đột phá ngưng nguyên cảnh. Mà hắn cái này làm phu quân, cái gì cũng không làm, liền nằm ở trên giường, trực tiếp nguyên địa cất cánh. Không chỉ có đi theo đột phá, tu vi còn trực tiếp bao tố đến ngưng nguyên cảnh trung kỳ, căn cơ so lão bà còn vững chắc. Cái này mẹ hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đa tử đa phúc hệ thống, ngưu bức. Cố Thần ở trong lòng, cho hệ thống điểm một vạn cái tán. Cái này kim thủ chỉ, quả thực chính là vì hắn loại này lại lười lại muốn mạnh lên xuyên biệt người, đo thân mà làm. Phu quân, ngươi cũng đột phá. Trong ngực Liễu Như Ngọc cũng cảm nhận được Cố Thần trên thân kia cỗ tăng vọt khí tức, cặp kia ngập nước mắt hạnh, trong nháy mắt chừng đến căng tròn, miệng nhỏ cũng kinh ngạc đã trương thành o hình. Đầu nhỏ của nàng đã hoàn toàn không đủ dùng. Chính mình đột phá, đã là thiên đại kỳ tích. Thế nào phu quân hắn cũng đi theo đột phá. Hơn nữa, này khí tức giống như so với mình còn phải mạnh hơn thật nhiều thật nhiều. Hắc hắc. Cố Thần nhìn xem nhà mình tiểu tức phụ kia vẻ mặt ngốc manh bộ dáng khả ái, nhịn không được lại tại nàng miệng nhỏ đỏ hồng bên trên mổ một ngụm. Đều nói, chúng ta đây là song tu vô thượng đại đạo. Hắn vẻ mặt chuyện đương nhiên lắc lư nói, ngươi mạnh lên, vi phu tự nhiên cũng biết đi theo mạnh lên. Cái này gọi âm dương điều hòa, đại đạo quý nhất, biết hay không? Liễu Như Ngọc cái hiểu cái không gật gật đầu. Mặc dù nghe không rõ, nhưng nàng biết, phu quân làm tất cả cũng là vì nàng tốt. Nàng nhìn xem Cố Thần tấm kia tuấn lãng mặt, cảm thụ được trên người hắn kia cố nhường nàng vô cùng an tâm khí tức cường đại, trong lòng bị một loại tên là hạnh phúc cảm xúc hoàn toàn lấp đầy. Nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình là trên thế giới này may mắn nhất nữ tử. Có thể gả cho phu quân, là nàng đời này đã làm chính xác nhất quyết định. Nàng chủ động duỗi ra tuyết trắng tay trắng, ôm lấy Cố Thần cái cổ, đem khuôn mặt nhỏ của mình thật sâu vùi vào hắn kiên cố lồng ngực. "Phu quân, cảm ơn ngươi." Thanh âm của nàng mang theo nồng đậm giọng mũi, tràn đầy cảm kích cùng không muốn xa rời. Cố Thần cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, ôn nhu nói, "Nha đầu ngốc, cùng ta còn khách khí làm gì? Ngươi là vợ ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai?" Hai người cứ như vậy lặng lặng địa tướng ôm lấy, thưởng thụ lấy cái này báo tố sau yên tĩnh cùng ấm áp. Thật lâu, Cố Thần khẽ miệng lại khơi gợi lên một vệt cười xấu xa. Hắn cúi đầu, tại Liễu Như Ngọc bên hai, thổi nhiệt khí, dùng một loại cực kỳ nguy hiểm thanh âm nói rằng, "Nàng dâu a, hai chúng ta hiện tại đều là ngưng nguyên cảnh cao thủ. Thân thể này cường độ kinh mạch tính bền dẻo, đều không giống ngày xưa A Liễu như ngọc thân thể, trong nháy mắt cứng đờ. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh mắt hạnh bên trong hiện lên một tia dự cảm không tốt. Phu quân, ngươi lại muốn làm đi? Nàng còn chưa nói xong, liền thấy Cố Thần trên mặt lộ ra loại kia nàng không thể quen thuộc hơn được, lao sói xám nhìn thấy tiểu hồng mạo lúc đủ cười. Cố Thần nhìn xem trong ngực cặp kia viết đầy không ổn cùng cầu bông tha mắt to ngập nước, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng sờ sờ Liễu Như Ngọc kia tiểu xảo ngạo nghệ ưỡn lên trong mũi, nghiêm trang nói rằng, nàng dâu, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, vi phu cũng không phải loại kia ham hưởng là người. Liễu Như Ngọc, tin ngươi quỷ. Cái này hơn nửa tháng đến, ngươi ngày nào ban đêm không phải biến đổi biện pháp dạy vào ta, hiện tại còn nói chính mình không phải ham hưởng lạc. Phu quân ra mặt, thật sự là càng ngày càng dày. Nàng xấu hổ đem đầu chôn đến càng sâu, không còn dám nhìn Cố Thần ánh mắt. Cố Thần háng giọng một cái, tiếp tục dùng cái kia bộ song tu đại đạo lý luận, bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Ngươi nhìn, hai chúng ta vừa mới đột phá, cảnh giới là đi lên, nhưng căn cơ còn chưa vững chắc, nguyên lực phù phiếm, tựa như là thành lập xong được phòng ở, nền tảng lại không làm chắc, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến vô cùng nặng nề, phản phất tại nói quan hệ gì tới thân gia tính mệnh đại sự. Lúc này, cần có nhất làm, chính là củng cố đạo cơ. Mà chúng ta độc môn song tu công pháp, chính là củng cố đạo cơ, cô đọng nguyên lực vô thượng pháp môn. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ đều là ngưng nguyên cảnh, thân thể có thể tiếp nhận năng lượng cường độ, so trước đó mạnh đầu chỉ gấp 10. Cái này nếu là một lần nữa chiều sâu song tu, hiệu quả kia, chật chật. Cố Thần nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng nhịn không được chật chật lưỡi, vẻ mặt dư vị vô tận. Liễu Như Ngọc nghe được là mặt đỏ tới mang tai, tâm loạn như ma. Nàng rõ ràng biết phu quân là đang kiếm cớ, có thể hết lần này tới lần khác, nàng lại không biện pháp phản bác. Bởi vì nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mỗi lần cùng phu quân tu luyện qua đi, trong cơ thể mình lực lượng, sát thực sẽ thay đổi càng thêm ngưng thực, càng thêm hòa hợp. Loại kia thần hồn giao hòa, linh lục hợp nhất cảm giác kỳ diệu, cũng làm cho nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được. Chẳng lẽ, phu quân nói, đều là thật? Đây quả thật là một loại rất lợi hại tu luyện công pháp. Nhìn xem nhà mình tiểu tức phụ bộ kia bị chính mình lắc lư đến sửng sốt một chút, lâm vào bản thân hoài nghi bộ dáng khả ái, Cố Thần trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn biết, hỏa hầu không sai biệt lắm. Cho nên, nàng dâu. Cố Thần thanh âm tràn đầy mê hoặc. Vì chúng ta tương lai con đường, vì chúng ta có thể thật dài rất lâu mà cùng một chỗ, đêm nay, chúng ta nhất định phải không ngừng cố gắng, thật tốt, đem căn cơ củng cố một chút. Nói xong, không chờ Liễu Như Ngọc phản ứng, hắn trực tiếp một cái xoay người, lần nữa đem cái này đã bỏ đi chống cự con cừu nhỏ đặt ở dưới thân. Phu quân, không, không cần. Liễu Như Ngọc phát ra sau cùng, mềm nhũn, không có chút nào lực uy hiếp kháng nghị. Muốn. Cố Thần trả lời, bá đạo, lại lẽ thẳng khí hùng. Củng cố đạo cơ, cấp bách. Lần này củng cố so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn tới mãnh liệt, tới bền bỉ. Hai người bây giờ đều là ngưng nguyên cảnh tu vi, thể nội nguyên lực sinh sôi không ngừng, dường như vô cùng vô tận. Hỗn độn đạo thể cùng huyền âm thần thể mỗi một lần va chạm, đều có thể kích phát ra càng thêm chói lọi hỏa hoa. Liễu Như Ngọc chỉ biết là làm tất cả gió êm sóng lặng thời điểm, nàng liền mở mắt khí lực cũng không có, cả người tựa như là một bãi bị dương quang phơi hóa mặt đường, ngọt ngào, mềm mại, tản ra mùi thơm mê người. Chương 27, một đêm ngưng nguyên, lo cho gia đình sắp biến thiên. Chương 27, một đêm ngưng nguyên, lo cho gia đình sắp biến thiên. Sáng sớm ngày thứ hai, làm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào long phượng chỉnh tường trên giường cưới lúc, Cố Thần sảng khoái tinh thần mở mắt. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trong ngực tiểu kiều thê đang ngủ say, lông mi thật dài giống hai thanh tiểu phi tử, tại mí mắt hạ bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, khoe miệng còn mang theo một tia hài lòng mà ngọt ngào ý cười. Trải qua một đêm củng cố Liễu Như Ngọc khí tức trên thân, đã hoàn toàn vững chắc tại ngưng nguyên cảnh sơ kỳ. Kia có nguồn gốc từ huyền âm thần thể thần thánh bất bị, cũng càng thêm nội liễm, không còn giống đêm qua như vậy trương dương. Nhưng Cố Thần biết, đây chỉ là biểu tượng. Giờ phút này Liễu Như Ngọc, liền như là một thanh dấu vào vỏ kiếm tuyệt thế thần binh, nhìn như giản dị tự nhiên, một khi ra khỏi vỏ, chắc chắn phong mang tất lộ, kinh diễm thế nhân. Mà chính hắn, thu hoạch càng lớn. Tu vi không chỉ có vững chắc tại ngưng nguyên cảnh trung kỳ, hỗn độn đạo thể cũng bởi vì là cùng huyền âm thần thể chiều sâu giao hòa, biến càng thêm sâu không lường được. Hắn thậm chí cảm giác, mình bây giờ một quyền, có thể đánh chết 10 cái ngày hôm qua chính mình. Nay song tu thời gian, thật sự là giản dị tự nhiên, lại buồn kẻ a. Cố Thần ở trong lòng mỹ tư tư cảm khái một câu, cẩn thận từng ly từng tí rút về cánh tay, lặng yên đứng dậy. Hắn không tiếp tục tu luyện, mà là đi đến trong viện, bắt đầu diễn luyện một bộ cố gia cơ sở nhất quyền pháp. Hổ hổ sinh phong, quyền kình phá không. Hắn hôm nay lại thi triển bộ này phàm tục quyền pháp, đã có hoàn toàn khác biệt ý cảnh. Mỗi một quyền, mỗi một chân, đều không bàn mà hợp một loại nào đó thiên địa chí lý, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất và vị. Ngay tại hắn đánh cho hưng khởi thời điểm, đinh viện cửa bị đông 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 gõ. Ai vậy? Cố Thần thu quyền thế, thuận miệng hỏi một câu. Nhị thiếu gia, là ta. Ngoài cửa truyền đến quản gia kia mang theo vài phần kích động, lại dẫn mấy phần kính ý thanh âm. Gia chủ nhường ngài cùng thiếu phu nhân đi phòng nghị sự một chuyến. Biết. Cố Thần lên tiếng, quay người trở về phòng. Hắn biết tối hôm qua làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính mình cái kia tiện nghi lao cha khẳng định là ngồi không yên. Nửa giờ sau, làm Cố Thần nắm Liễu Như Ngọc tay xuất hiện tại Cố gia phòng nghị sự lúc, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chủ vị Cố Thiên Minh ngồi ngay thẳng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng hắn ra tay bên cạnh, lại ngồi đầy Cố gia tất cả hạch tâm trưởng lão. Những này ngày bình thường mắt cao hơn đầu, liền Cố Thiên Minh cũng dám ở trước mặt chống đối đám lao già này, giờ phút này cả đám đều cùng chim cút dường như, cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, liền không dám thở mạnh một cái. Khi bọn hắn ánh mắt, trong lúc lơ đãng đảo qua Cố Thần cùng Liễu Như Ngọc lúc, ánh mắt kia bên trong, tràn đầy không cách nào che giấu chấn kinh, hãi nhiên. Trong vòng một đêm, song song bước vào ngưng nguyên cảnh. Đây là khái niệm gì? Đây là thần thoại, là truyền thuyết. Bọn hắn sống mấy chục năm, đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua như thế không hợp thói thường chuyện. Nhất là Liễu Như Ngọc, cái kia trong mắt bọn hắn, một mực bị xem như là leo lên Cố gia phế vật vướng víu Liễu gia thứ nữ. Giờ phút này, nàng một bộ thanh lịch váy dài, an tĩnh đứng tại Cố Thần bên người, khí chất linh hoạt kỳ ảo, mặt mày tỏa sáng. Mặc dù nàng đã tận lực thu liễm khí tức, nhưng này có nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, như có như không uy áp, vẫn như cũng nhường ở đây mỗi một cái trưởng lão đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Thế này sao lại là cái gì phế vật? Đây rõ ràng là một tôn hành tẩu ở nhân gian, tương lai nữ võ thần. Mà bọn hắn bọn này có mắt không trong ngu xuẩn, hôm qua còn khí thế hung hăng chạy tới muốn thanh lý môn hộ. Nghĩ tới đây, lấy Cố Sơn Hà cầm đầu mấy cái trưởng lão, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng thiên linh nóng. Kết thúc. Lần này là thật kết thúc. Khu khu. Cố Thiên Minh háng giọng một cái, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Hắn nhìn xem chính mình cái kia vẫn như cũ vẻ mặt nhẹ như mây gió nhi tử, cùng cái kia khéo léo trốn ở nhi tử sau lưng tiểu nhi tức, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Trấn kinh, vui mừng như điên, kiêu ngạo, còn có một kia. Làm cha uy nghiêm bị khiêu khích bất đắc dĩ. Hắn hít sâu một hơi, tận lực để cho mình thanh âm nghe bình ổn uy nghiêm. Thần nhi, Như Ngọc, đêm qua dị tượng, là chuyện gì xảy ra? Mặc dù trong lòng của hắn đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn là cần một cái đáp án xác thực. Cố Thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn tiến lên một bước, đem Liễu Như Ngọc bảo hộ ở sau lưng, dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói rằng, "À, không có việc lớn hơn gì. Chính là ta nàng dâu tiên phú dị bẩm, không cẩn thận đã đột phá tới ngưng nguyên cảnh. Về phần ở trên bầu trời mặt trăng đi, có thể là nàng thần thể giác tình lúc, không cẩn thận làm ra đặc hiệu, cảnh tượng hơi bị lớn, nhường các vị thúc bá trưởng lão bị sợ hãi." Hắn lời nói này, nói đến hơi hợt. Lại nghe được ở đây một đám trưởng lão, mí mắt cuồng loạn, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cái gì gọi là không cẩn thận đã đột phá? Cái gì gọi là không cẩn thận làm ra đặc hiệu? Ngươi quản cái kia kém chút làm cho cả Cố gia đều quỳ xuống hát chinh phục thần nguyện dị tượng, gọi đặc hiệu. Ngươi đây là tại trang bức, vẫn là tại bẩn thỉu chúng ta bọn này lao ra hỏa? Cố Thiên Minh cũng bị con trai mình cái này vợ xéo lẹt thức phát biểu, nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Hắn nuốt nuốt nở Việt Thái Dương, quyết định nhảy qua cái đề tài này. Vậy còn ngươi? Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cố Thần. Tu vi của ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Liễu Như Ngọc là thân thể, đột phá có thể dẫn tới dị tượng, cái này có thể lý giải. Có thể ngươi tên tiểu tử túi này, thế nào cũng đi theo trong vòng một đêm, liền theo tụ khí cảnh đỉnh phong, báo tố đến ngưng nguyên cảnh trung kỳ. Cái này không khoa học, cái này không võ đạo. Đối mặt phụ thân kia tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng ánh mắt nghi hoặc, Cố Thần mặt không đỏ tim không đập, lần nữa tế ra hắn vạn năng tấm mục. Ta, hắn chỉ cái mũi của mình, cười đến vẻ mặt vô tội. Ta đương nhiên là dựa vào vợ ta a. Cha, ngươi không biết sao? Hai chúng ta luyện là loại kia, rất lợi hại, cần hai người cùng một chỗ khả năng luyện công pháp. Cố Thần cố ý đem cùng một chỗ hai chữ cắn đến đặc biệt trọng. Vợ ta vừa đột phá, âm dương điều hòa, đại đạo cộng minh, ta cái này làm phu quân, tự nhiên là đi theo nước lên thì thuyền lên. Hắn giang tay ra, biểu lộ muốn bao nhiêu thành khẩn có nhiều thành khẩn. Cho nên nói, cưới người vợ tốt, so cái gì đều trọng yếu. Ngay nhìn, cái này chẳng phải bớt đi ta nhiều năm khổ tu sao? Phúc, rốt cục, một cái lớn tuổi trưởng lão nhịn không được, một miệng nước trà trực tiếp phun tới, sắp đến mặt mũi hắn tràn đầy đỏ bừng, ho khan không ngừng. Trong đại sảnh, tất cả trưởng lão mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Bọn hắn cả đám đều dùng như thấy quỷ ánh mắt nhìn xem Cố Thần. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Người đem ăn bám nói đến như thế tươi mát thoát tục, lẽ thẳng khí hùng, còn tưởng là lấy cả gia tộc hạch tâm trưởng lão mặt, công nhiên quay quang. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cố Thiên Minh cũng là bị tức đến sọ não đau. Hắn phát hiện, sở hữu cái này nhi tử, từ khi từ hôn yến về sau, không chỉ có thực lực biến sâu không lường được, da mặt này độ dày, cũng đi theo đột phá đến một cái cảnh giới toàn mới. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn cái gì cũng nói không được. Cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy, đuổi theo hỏi bọn hắn vợ chồng trẻ kia công pháp cụ thể chi tiết à?